ta thế nào? Tuyết Noãn Ca ngồi xuống, đột tới gần mây váy nữ tử, ta mị cười một tiếng sâu không thấy đáy, bật hơi A Lan mà nói, muốn ta cùng ngươi công bằng quyết đấu. Mây váy nữ tử không kịp chờ đợi gật đầu. Ngươi phối A. Chương 111. Có vẻ như lấy ngươi tình cảnh hiện tại, cũng không có tư cách cùng ta đàm phán. Tuyết Noãn Ca mỗi chữ mỗi câu mà nói, nghe mây váy nữ tử trong lòng hối hận không thôi, những lời này, đều là vừa rồi hắn đối nữ tử này nói. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, nếu không, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nói liền là mây váy nữ tử. Ta. Mây váy nữ tử muốn đánh lén, nhưng đều không có kết quả, bởi vì hắn thực sự hết sạch linh lực, muốn từ chữ vật giới xuất ra càng linh đan, chỉ sợ còn không có khôi phục xong, hắn liền đã bị giết. Mà Tuyết Noãn Ca cũng sẽ không cho hắn cơ hội này rời đi. Ai bảo ngươi tới giết ta? Tuyết Noãn Ca cũng không có lập tức xử tử hắn, hắn lạnh nhạt hỏi thăm, nhưng trong lòng lại loạn mấy vòng, suy nghĩ số mấy được cho cửu nhân nhân vật, nhưng đều không khớp. Mây váy nữ tử đôi mắt chớp lên, hắn mím môi một cái, là Phượng Đỉnh. Ngươi nói láo. Tuyết Noãn Ca đạm mạc trả lời, đang trần thuật một sự thật. Ta không có, là Phượng Đỉnh khi còn sống đi dong binh đoàn thả tờ danh sách, nhưng đều không ai đi đón. Rất nhiều người khinh thường đi giết một cái phế vật nói đến đây cái, mây váy nữ tử xấu hổ cười một tiếng, hận không thể đem để hắn chấp hành nhiệm vụ người giết đi, cái này không phải phế vật. Biến thái còn tạm được. Vậy sao ngươi liền tiếp? Tuyết Noãn Ca sáng tỏ hai con ngươi nhìn thẳng mây váy nữ tử hai mắt, phảng phất muốn xuyên thấu qua con mắt của nàng nhìn thẳng nội tâm của nàng suy nghĩ sự tình. Ta đều nói, thật sự là bởi vì thiếu tiền. Mây váy nữ tử thở dài, một bộ ngươi chính là không tin ta ta thì phải làm thế nào đây biểu lộ. Tuyết Noãn Ca không muốn cùng hắn nói nhảm, duỗi ra trắng non cánh tay hướng hắn cái cổ phụ cận nhẹ nhàng du tẩu, những nơi đi qua dẫn đi mây váy nữ tử trong lòng run rẩy. Ta đều nói lời nói thật, ngươi, ngươi còn giết ta. Tuyết Noãn Ca lắc đầu, ngọc trưởng cuối cùng rơi vào trên cổ của nàng, ngươi không nghe lời, ta trước kia huấn luyện hạ chẳng, liền là đánh, mà ngươi, ta giết. Vừa dứt lời, ngọc trưởng dùng sức uốn éo, mây váy nữ tử đầu rơi ở một bên, triệt để đoạt khí, hai mắt kinh hãi lao đại. Tràn đầy đối tử vong khủng hoảng. Đi hướng đế đô con đường, thật đúng là tinh thần không ngừng, trở về từ cõi chết đâu. Tuyết Noãn Ca lẩm bẩm tự nói, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh thần, hắn giơ lên ngạo khí tiếu dung, tự tin mà nói, bất quá, lúc này mới không kẻ nhạt. Đế đô, chờ lấy ta Tuyết Noãn Ca đến ngày A. Tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ. Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai cái tiểu gia hỏa từ đằng xa chạy vội trực tiếp xâm nhập Tuyết Noãn Ca ôm ấp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có hay không tổn thương ở đâu? Tỷ tỷ, ngươi trên váy có chút máu, có phải hay không bị thương rất nặng? Tỷ tỷ ta tới giúp ngươi trị liệu. Tiểu tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta cùng Kính Nguyên đệ đệ tới chậm, chúng ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại rơi vào một cái trận pháp bên trong. Hồ Cửu Linh thanh âm tràn ngập áy náy cùng ảo não, đều là hắn quá vội vàng, mới có thể không cẩn thận rơi vào trong trận pháp, không chỉ có liên lụy Kính Nguyên đệ đệ, còn trì hoãn còn thiếu thời gian, may mắn còn có thể khế ước truyền âm, bằng không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Ta không sao, mọi chuyện đều tốt. Tuyết Noãn Ca cho mình dùng một cái sạch sẽ thuật, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Ba cái người đi tại trong lạc nhật rừng rậm, Phương Hoa dung mạo Tuyết Noãn Ca tay trái nắm tiểu nãi bao Tuyết Kính Nguyên, tay phải nắm tiểu La Lệ Hồ Cửu Linh, như thế một cái kỳ hoa tổ hợp, không có linh thú dám lên trước quấy rầy. A. Tuyết Noãn Ca đột nhiên kinh hô một tiếng, hắn chính là muốn tấn cấp. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Tuyết Kính Nguyên nghe được hắn kinh hô, đen như mực đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Kính Nguyên đệ đệ, ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, không thấy được tiểu tỷ tỷ trên thân tràn ra ngoài linh khí sao? Đây là muốn tấn thăng tiết ấu. Hồ Cửu Linh tức giận nói, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian vì tiểu tỷ tỷ hộ pháp, tấn thăng quá trình không thể để cho người cho đảo loạn. Tuyết Kính Nguyên nghe bên thai có chút từng đỏ, tiểu đại nhân ho âm thanh, vì nàng thiết lập cái Phật Liên Hỏa vòng bảo hộ. Tuyết Noãn Ca cũng không biết mình sẽ tấn thăng, hắn cả người còn là ở vào ngộng bức trạng thái. Tiểu tỷ tỷ, không thể phân tâm. Hồ Cửu Linh thanh âm truyền đến, Tuyết Noãn Ca không thể không chuyên tâm tấn thăng. Hắn dưới chân ngồi xếp bằng chỗ thoáng hiện một cái to lớn phù văn, đại biểu cho năm cái nguyên tố tự nhiên ký hiệu phát sáng lên, trên trời dựng đứng ngũ quang xuống tới, nhìn Hồ Cửu Linh cứ gọi là một cái chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Tuyết Noãn Ca vậy mà có được nguyên tố tự nhiên. Thiên đạo phản ứng, khế ước tạo ra. Hắn nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí, vậy mà tứ giai đại linh sư. Vượt cấp thăng cấp. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại nha, Cửu Linh thật quá bội phục ngươi. Vậy mà vượt cấp thăng cấp. Tuyết Noãn Ca. Hắn ngược lại không có cảm giác gì, vừa mới bắt đầu tu luyện linh lực thời điểm, hắn cơ hồ mỗi lần đều là vượt cấp mà lên, cũng may hắn tâm đủ kiên định, không có tẩu hỏa nhập ma, không chỉ tu luyện linh lực, còn mỗi ngày kiên trì tạo hình luyện thể. Chủ nhân không cường đại, như thế nào bảo hộ hai người các ngươi? Làm sao có thể thành vì hai người các ngươi chủ nhân? Tuyết Noãn Ca nửa đùa nửa thật lời nói. Tỷ tỷ, ngươi không cần bảo hộ Kính Nguyên, Kính Nguyên bảo hộ ngươi cùng tiểu hồ ly liền tốt. Tuyết Kính Nguyên mãi thanh mãi khí nói, trong lời nói lộ ra cỗ trang trọng kiên định. Nhưng một cái ba tuổi hài đồng trô nói ra lại thế nào nghiêm túc, cũng sẽ không để ở trong lòng. Kính Nguyên đệ đệ, ta là tỷ tỷ, lẽ ra là tỷ tỷ bảo hộ đệ đệ. Kính Nguyên là nam tử hán không trượng phu, không cần bảo hộ. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy một đường thảo luận ai bảo vệ ai chủ đề, tranh tới tranh lui, nhìn Tuyết Noãn Ca bất đắc dĩ cười trực lắc đầu. Kỳ thật dạng này tháng ngày cũng thật không tệ, không phải sao? Một hình người rời đi lạc nhật xâm lâm, đã là sáng sớm. Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai cái sẽ không cảm thấy mệt mỏi, duy nhất cảm giác được, liền là, đói bụng. Dũ linh dược tề có thể nhanh chóng khôi phục linh khí, lại không cách nào hồi phục thể lực. Tuyết Noãn Ca tại lạc nhật xâm lâm, vốn là mây váy nữ tử đại chiến một trận, đi lâu, trên thân một chút ẩn nấp địa phương còn chưa kịp xử lý vết thương, liền sẽ đặc biệt đau nhức. Hắn cái chán lưu tầng tiếp theo mồ hôi lạnh, cắn răng kiên trì. Hồ Cửu Linh là cái tiểu la lị, tâm tư từ đầu đến cuối tinh tế tỉ mỉ, cảm nhận được đột nhiên bị hai tay nắm chắc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, trong mắt không giấu được lo lắng, tiểu tỷ tỷ thân thể của ngươi như thế nào? Còn có thể kiên trì sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Tuyết Kính Nguyên nghe vậy, cũng nhìn về phía hắn, tỷ tỷ, chịu đựng à, ta linh thức quét đến cách đó không xa liền có một cái chỗ có thể ở được, nơi đó tựa hồ là cái tiểu trấn, khiếu hoa trấn. Tuyết Noãn Ca nhìn xem cái này hai tiểu gia hỏa quan tâm như vậy hắn, trong nội tâm nàng ấm áp, điểm ấy đau đớn tính là gì, chẳng lẽ lại hồn về cái này thương hoa đại lục, thân thể nàng không chỉ có kiều tình, ngay cả người cũng giống vậy rồi. Tiếp tục đi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tuyết Noãn Ca lấy lại bình tĩnh, nắm hai cái tiểu gia hỏa tiến vào hoa trấn, tìm được một cái khách sạn, cái này khách sạn mặc dù không phải Hoàng Khuyết Lâu Các, nhưng lại có một cái Hoàng Khuyết Lâu Các con dấu. Nghĩ đến đây cũng là cái gọi là treo biển hành nghề. Đại diện hạ đưa cho hắn. Chương 112. Vị cô nương này, ăn cơm vẫn là ngủ lại. Tiểu nhị nhìn xem có người vào cửa, vẫn là xinh tinh xảo, khí chất phi phàm cô nương, hắn đôi mắt sáng lên, vội vàng nên đón tiếp lấy. Mở một gian phòng, đưa món ăn lên. Cô nương muốn ăn chút gì không? Cửu Linh muốn ăn gà. Tuyết Noãn Ca còn không có lên tiếng, Hồ Cửu Linh cũng có chút không kịp chờ đợi nói, hắn thật sự là đói hoang. Tiểu nhị có chút do dự, mắt nhìn Hồ Cửu Linh. Lại nhìn hạ Tuyết Noãn Ca, đang chờ nàng mở miệng. Theo nàng, Tuyết Noãn Ca vướt ve đầu của nàng, ngoan. Tuyết Kính Nguyên nhìn xem tiểu hồ ly có tỉ tỉ sờ đầu giết, hắn nếu máu, tỉ tỉ, ta cũng muốn sờ sờ. Tiểu nhị nhìn xem bên cạnh cô gái có hai cái tiểu hài, còn tưởng rằng là hắn sinh hài tử, nghe được kêu là tỉ tỉ, hắn nhẹ nhàng thở ra, vị cô nương này, phiền phức đến quầy hàng giao tiền lấy phòng chìa khóa. Tuyết Noãn Ca nắm hai cái tiểu gia hỏa đi qua, giao tiền lấy chìa khóa bên trên lâu. Hai người các ngươi tại trong gian phòng đó đầu đừng loạn ra ngoài, ta đi tắm. Tuyết Noãn Ca đi tắm trước, phân phó nói. Cửu Linh tuân mệnh. Kính Nguyên tuân mệnh. Hắn buồn cười nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa giả bộ làm nhu thuận bộ dáng, lắc đầu, không tiếp tục để ý. Trên thân thật sự là quá mức xên xệt, cứ việc sử dụng sạch sẽ thuật, tâm lý vẫn còn có chút không quen. Hai cái tiểu gia hỏa nhìn xem Tuyết Noãn Ca bóng người không trong phòng, lại bắt đầu lẫn nhau nhìn đối phương có chút không quá thuận mắt. Kính Nguyên đệ đệ. Ngươi nhỏ như vậy một đoàn, vẫn là ngồi tại hài nhi lót trên ghế đi. Tuyết Kính Nguyên nghe vậy, hướng cái kia hài nhi lót băng ghế mắt nhìn, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một tia sương mù, hài nhi lót băng ghế trong nháy mắt hóa thành mảnh gỗ vụn. Hồ Cửu Linh, làm sao đột nhiên phát hiện Kính Nguyên đệ đệ có chút bạo lực khuynh hướng? Gõ gõ. Tiến đến. Hồ Cửu Linh thanh thúy mềm manh thanh âm vang giữa không trung, tiểu nhị đẩy cửa vào, đẩy phát ra cơm mùi thức ăn thơm xe nhỏ tiến đến. Hai vị tiểu tổ tông, dọn thức ăn lên. Ăn từ từ. Xe nhỏ chia làm hai tầng, tiểu nhị một đĩa lấy ra, nhìn xem hai cái tiểu tổ tông con mắt đều nhìn ngây người, ngầm cười một tiếng, quả nhiên là tính tình trẻ con, cự không dứt được đến từ an dụ hoặc. Quả nhiên, trên bàn bày đầy thức ăn thơm phức, hai cái tiểu gia hỏa ngay cả miệng đều không đấu, quy củ cự ngồi xuống nhã nhặn ăn, tiểu nhị không khỏi cảm thán một phen, quả nhiên là thư hương thế gia, giao gia hải tử đều đặc biệt có lễ phép. Hai vị tiểu tổ tông không có phân phó khác. Tiểu nhân liền lui xuống trước đi. Đi thôi đi thôi. Hồ Cửu Linh thôi thôi tay, tiểu nhị tuân lệnh, đóng cửa lại rời đi. Người bên ngoài vừa rời đi, hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, đem đũa cái gì đều ném đi một bên, vội vàng nắm lên trên bàn thịt, lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Hào hào ăn. Thật đói a. Hai cái tiểu gia hỏa phát ra cảm thán, động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Tuyết Noãn Ca tắm rửa ra, đã nhìn thấy trên bàn một mảnh hỗn độn, hắn bất đắc dĩ vỗ trán, hắn có phải hay không đem hai tiểu gia hỏa này thả quản có chút rộng. Ngay cả hắn cái chủ nhân này cũng không đợi ăn cơm. Hắn đến gần bàn ăn, trông thấy có mấy thứ là hắn thích ăn đồ ăn, bị hai tiểu gia hỏa này chạy ra, Tuyết Noãn Ca trong lòng cuối cùng có chút an ủi, hai tiểu gia hỏa này vẫn còn có chút lương tâm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi tới rồi, mau mau ăn cơm đi. Tỷ tỷ, ta cùng tiểu hồ ly thật sự là thật đói, ta biết tỷ tỷ ngươi không đành lòng chúng ta chịu đói. Hai cái tiểu gia hỏa chớp lấy hai con manh manh mắt to, nhìn Tuyết Noãn Ca trong lòng đều không còn thở. Ăn đi, không đủ tiếp tục gọi tiểu nhị đưa đồ ăn. Chút tiền ấy hắn vẫn phải có, nuôi sống hai tiểu gia hỏa này, vẫn là có thể. Tốt. Hai cái tiểu gia hỏa khoe mẽ cong lên tiểu dung, Tuyết Noãn Ca cầm lấy đũa, đang chuẩn bị đem liên tử bánh ngọt ăn vào trong miệng, đã nhìn thấy hai cái tiểu gia hỏa tiểu dung dừng lại một chút, trong nháy mắt ngã xuống. Tuyết Noãn Ca kinh hãi, nhìn xem một bàn này đồ ăn, hắn liền tranh thủ đũa buông xuống, ngón tay giữa nhọn hướng hồ cửu linh hơi thở tìm kiếm, tiếp lấy lại dò xét Tuyết Kính Nguyên hơi thở, hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn chỉ là hôn mê đi. Nhưng cái này thuốc mê dược tính hơi mạnh, trong lúc nhất thời hắn còn không có cái này nhàn rỗi đi nghiên cứu dược thủy, chỉ có thể đem hai cái tiểu gia hỏa để vào nói nguyệt không gian bên trong. Tuyết Noãn Ca thay đổi một bộ da dặn quần áo bó màu đen, đem đầu mũ, mắt xa, mạng che mặt tất cả đều phối đeo ở trên người, nơi này là Tam Lâu, vẫn là hoa trấn phố xá sầm ướt đường phố đoạn. Hắn trầm ngâm, nếu như hắn không có đoán sai, ngoài cửa đã trông coi mười mấy tên sát thủ, ẩn nấp hiệu quả rất tốt, nếu là hắn phản ẩn nấp nhìn mặt mà nói chuyện, chỉ sợ còn không phát hiện được. Nếu như muốn rời khỏi, con đường duy nhất cũng là mọi người thường nghĩ tới đường, liền là nhảy cửa sổ, nhưng... Tuyết Noãn Ca trong mắt thần sắc lúc sáng lúc tối, hắn đem ánh mắt định tại đóng chặt cửa sổ, phảng phất muốn đốt ra một cái lỗ thủng tới. Hắn cho tới nay đều rất tin tưởng mình giác quan thứ 6, nếu như không có đoán sai, ngoài cửa sổ chờ đợi nàng nguy hiểm không thua gì ngoài cửa sát thủ. Không biết lúc nào, trong khách sạn thanh âm của người bắt đầu bất đi. Tuyết Noãn Ca nhìn một chút phía trên nóc nhà, nơi đó sát thủ so ngoài cửa cùng cửa sổ một ít, nhưng điểm đột phá cũng chỉ có nóc nhà. Hắn cho mình bao phủ một cái Phật liên vòng bảo hộ, tiêu quát một tiếng. Điểm nhẹ đầu ngón tay, phanh hoa. Khách sạn Tam Lâu trở lên hủy hơn phân nửa, nhưng bây giờ không ai sẽ chú ý những này, xem náo nhiệt của chúng, quan tâm đều là bị đám người vây công tiến công nữ tử. Thật là dưới ban ngày ban mặt, lại có người sẽ như thế trắng trợn hành thích, hơn nữa còn là xem tình hình, hẳn là một nữ tử. Nữ tử này gây cựu ra hẳn là một cái nhân vật hung ác, ám sát những này cũng đều là trong đêm tối tiến hành, nhưng cái này ngược lại tốt, mọi người chúng ta đều nhìn thấy. Người phía dưới mây ngữ nhao nhao, nhưng không có một cái xuất thủ đi hỗ trợ. Tuyết Noãn Ca ngưng tụ một cái Phật liên vòng bảo hộ xông thẳng lên đi, trực đem phía trên ôm cây lợi thỏ đã lâu hai tên sát thủ tươi sống giết chết, hắn đem cái này màn thu tại đáy mắt, xem ra hỏa chi linh vẫn là rất tuyệt, bất quá lân cẩn thận, vậy mà liền đốt sống chết tươi. Cái khác chậm chạp mới bay lên sát thủ cũng không biết, thế là nhao nhao vây công Tuyết Noãn Ca, hắn xem ở đáy mắt, những người này phổ biến đều là 3 đến 4 giai đại linh sư. Có cá biệt rất cho tới ngũ giai đại linh sư, cái này khiến Tuyết Noãn Ca không thể không phòng ngũ giai đại linh sư. Tại Lạc Nhật Sâm Lâm lúc đó, hắn là trí lấy tên kia mây váy nữ tử, nhưng hiện giữa ban ngày, rất nhiều tiểu động tác cũng không thể làm, chỉ có thật liều. Tuyết Noãn Ca, đừng lại vùng ấy, từ bỏ đi. Cầm đầu đại giai đại linh sư ánh mắt lóe lên phức tạp chi ý, hắn có thể đi đến hoa trấn, đã nói lên người phía trước đã tử vong. Truyền đến tin tức này, hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chấn kinh. Một cái củi mục phế đi nhiều năm như vậy, làm sao lại đột nhiên lợi hại như vậy? Tại sao muốn từ bỏ? Tuyết Noãn Ca cười ra tiếng, khỏe mắt có chút mị hoặc. Cầm đầu ngũ giai đại linh sư sửng sốt một chút, hắn trầm ngâm mấy giây, thanh âm trầm ổn mở miệng nói ra, ngươi, thiên sinh không thể tu luyện, cho nên ngươi càng dãy rủa, thống khổ chính là ngươi, cho nên, từ bỏ đi, ngươi tự sát. Nói xong, hắn đem chủy thủ ném ở Tuyết Noãn Ca dưới chân. Chương 113, Diệt Tang Lịch Tiên. Tuyết Noãn Ca nhìn xem dưới chân thanh chủy thủ kia, hắn cười ha ha, lệnh ý phù ở trên mặt, cuồng vọng bá khí điêu tạc thiên mở miệng nói, mệnh ta do ta không thể trời, trời như diệt ta tàng lịch tiên. Lời này, hắn đã từng nói với Phượng Đình qua, khi đó Phượng Đình vì Lý Tâm Nhu đòi lại chẳng tử, đến điệp viện tìm nàng xuất khí, còn tuyên bố nói, ngươi cái này nghịch nữ, hôm nay ta liền thay ngày này thu ngươi. Khi đó hắn một thân màu trắng váy áo, tay áo trong gió phiên múa, nghe đến lời này, hắn xoay người câu môi nụ cười tuyệt sắc. Đỏ tươi môi son bay ra mấy chữ mắt, mặc dù không lớn tiếng, nhưng thành công chấn nhiếp đến Phượng Đình một đám người, mệnh ta do ta không do trời, trời như diệt ta tàng lịch tiên. Đây là hắn lần thứ nhất lặp lại một câu. Lần này thanh âm của nàng không sáng không có đè ép, hơn nữa còn mang tới khuyết đại âm thanh linh lực, cơ hồ toàn bộ hoa chấn người đều có thể nghe được một câu như vậy phân chấn lòng người. Nghe đến lời này người, trong lòng đều có một cái nghi vấn, đây rốt cuộc là một cái như thế nào nữ tử, còn sẽ nói ra như thế đại nghịch bất đạo. A không, đã nghịch đạo rồi. Cầm đầu ngũ giai đại linh sư trên mặt biểu lộ cứng ngắc một chút, Tuyết Đoán Ca bắt được cái này một cái trước mắt, trong tay kẹp lấy thiên ảnh hàn châm, hướng cầm đầu ngũ giai đại linh sư dương đi. Bất quá cầm đầu ngũ giai lớn linh giai không phải có sẵn thế, hắn hiểm thân tránh thoát, cái trán có chút nhàn nhạt mỏng mồ hôi, người khác nhìn không thấy, nhưng chính hắn lại có thể cảm giác đến. Hắn cảm thấy có chút rơi mặt mũi, lại bị một cái tuổi mục như thế đối đãi, còn kinh ra hắn mồ hôi đến, hắn hồi tưởng vừa rồi thiên ảnh hàn châm, trong lòng run rẩy lận, đây là cái kia tuổi mục a. Vậy mà có được dạy đặc như vậy sắc khí. Những năm này hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Tốt một cái mệnh ta không do trời, bất quá, ngày này để ngươi chết, ngươi không thể không chết. Cầm đầu ngũ giai đại linh sư vung tay lên, sau lưng nghe lệnh sát thủ tốc độ nhất lưu, không kéo bùn không mang theo nước tiến hành công kích. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì mềm lòng người, nhưng vừa mới hắn lại đối nàng mềm lòng, hắn cho cơ hội hắn, Tuyết Đoán Ca không muốn, kia cũng không có biện pháp gì. Hắn không hướng về phía trước những người kia như vậy thư giãn, dù cho một đám đại nam nhân, bao quát đợi chút nữa hắn cũng gia nhập chiến trường, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì trơ trẽn. Tuyết Đoán Ca trên mặt vẫn như cũ giơ lên nụ cười tự tin, thật sao? Vậy liền thử một chút. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, hắn luôn cảm giác Phật Liên bảo hộ vòng sáng quang mang càng lúc càng mờ nhạt, ẩn ẩn có chút muốn biến bạch, phảng phất đâm một cái liền phá. Tuyết Đoán Ca rất tin tưởng mình giác quan thứ 6, trực giác nói cho nàng. Cái này Phật Liên bảo hộ vòng sáng nếu như lại tùy ý đám người này kịch liệt như vậy đánh xuống, kinh khủng sớm tối đều sẽ bạo liệt. Không được, hắn đến nghĩ cách. Đồng thời, vây công Tuyết Noãn Ca đám kia giết tay trong lòng cũng là kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đồng bạn đã bị Tuyết Noãn Ca bất chi bất giác giết 6 cái. Hiện tại chỉ còn lại 6 người. Mà bọn hắn lại không đả thương được Tuyết Noãn Ca nửa phần mảy may. Tuyết Noãn Ca hướng Phật Liên bảo hộ vòng sáng rót vào linh lực, phát giác vòng sáng nhan sắc lại nồng nặc chút. Nhưng đây không phải giải nghi kế sách, bởi vì cái này Phật Liên Hỏa ngưng tụ thành bảo hộ vòng sáng, mỗi lần đều cần rót vào rất nhiều linh lực, hắn rót vào lần một lần hai đối bản thân không có tổn thương gì, nhưng biết chun chút hao hết sạch linh khí. Cầm đầu ngũ giai đại linh sư trong mắt xẹt qua một đạo âm vụ lấy ánh quang, đáng chết Tuyết Đoán Ca. Thua thiệt hắn còn đối loại này hắn sinh ra thương tiếc chi tình. Phá cho ta nàng vòng bảo hộ. Cầm đầu ngũ giai đại linh sư nghiêm túc nói, cái này Tuyết Đoán Ca giết đồng bạn của hắn. Hắn muốn từng chút tất cả đều đòi lại. Tuyết Đoán Ca cảm thấy dần dần trầm xuống, tứ giai cùng ngũ giai tuy nói chỉ cách một cái giai, nhưng trong lúc này khoảng cách cũng không phải một lòng nửa điểm, là một cái rất tốt phân thủy lĩnh. Cách. Tuyết Đoán Ca ám đạo không ổn, đáng chết, đám người này một mực tại không muốn mạng tiến đánh nàng Phật Liên vòng bảo hộ. Hiện tại rốt cục tốt, Phật Liên vòng bảo hộ cách một nửa, hắn muốn chuyển di chiến trường. Cầm đầu ngũ giai đại linh sư tâm tư cẩn thận, cũng không có bỏ qua Phật Liên vòng bảo hộ bên trên có một vết nứt. Hắn vung tay lên, cho ta bắt hắn, như không phải vạn bất đắc dĩ, không phải lấy cái chết bức bách. Vâng. Chúng sát thủ nghe lệnh, một đám người hướng Tuyết Đoán Ca ổ nhỏ đánh tới. Tuyết Đoán Ca thở hổn hển, may mắn có cái này Phật Liên vòng bảo hộ hộ hắn hộ đến bây giờ, nếu không hắn hiện tại hẳn là đã sớm chết. Đi qua cầu Nại Hà tiếp nhận Hoàng Bà Canh. Nhanh, cho ta đuổi theo. Tuyết Đoán Ca hướng sau lưng vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy cầm đầu ngũ giai linh lực thần sắc dữ tợn nhìn xem hắn. Ánh mắt lóe lên tình thế bắt buộc, cái trước trở về hắn một ánh mắt, rửa mắt mà đợi. Hắn một đường phi nước đại, đụng ngã không ít người qua đường, một bên nói không có ý tứ thật có lỗi một bên hướng tổn thất người trong túi trang một viên ngân tệ. Cái này ngũ giai đại linh sư quả không phải hắn cái này tứ giai linh so sánh, Tuyết Đoán Ca bất đắc dĩ cười khổ, không đủ chưa phát giác đi tới một nhà thanh lâu trước mặt, hắn nhìn về phía trên thân truy sát nàng người, trong mắt nhấp nhô mấy lần, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt chi ý. Tuyết Đoán Ca liền là Tuyết Đoán Ca. Không đi đường thường, hắn mũi chân nguyên địa một điểm, bay vọt trên không trung đứng tại thanh lâu nóc nhà. Tùy theo mà đuổi tới người, chính là 6 cái sát thủ. Tuyết Đoán Ca đứng tại một mảnh trên ngói, không biết có phải hay không là vận may của nàng đến, chuẩn bị tâm lý tốt kế hoạch không có áp dụng, ngược lại cả người từ nóc nhà ngã vào thanh lâu trong phòng. Ngũ giai đại linh sư một mặt mộng bức, đó là cái tình huống như thế nào? 5 cái khác sát thủ cũng biểu thị một mặt mộng bức, cái này tuổi mục chẳng lẽ nghĩ thông suốt rồi quyết định mình đi chết? Bất quá, bọn hắn 6 người cũng không có thư giãn, tranh thủ thời gian rơi xuống đất, từ thanh lâu cửa chính đi vào, hầu hạ người mẹ ma ma ra đón, trông thấy mấy vị gia trên người huyết tinh chi khí nặng như thế, cảm thấy có chút kiêng kỵ, hắn ân nuốt nước miếng, thử dò xét nói, mấy vị gia là đến tầm lạc tử. Ngũ giai đại linh sư lườm hắn một chút, ta tìm đến người, thức thời một chút tránh ra. Mẹ ma ma nghe nói, cả người dùng mình một cái, hắn cười làm lành nói, ra ngài mời, không biết mấy vị gia muốn tìm ai. Một vị nữ tử. Mẹ ma ma kinh ngạc nói, mấy vị gia, chúng ta nơi này là chỉ chiêu đãi nam nhân, hay là nói, gia ngươi là nghị thay nào đó vị cô nương chủ thân. Thanh lâu mái nhà gian phòng, là cái nào ở giữa? Ngũ giai đại linh sư cũng không muốn hướng mẹ ma ma nhiều nói nhảm, hắn hiện tại chỉ muốn đem Tuyết Noãn Ca tìm ra, giải tâm đầu tức giận mối hận. Mấy vị gia, cái này chỉ sợ không ổn a. Kia gian phòng hôm nay lục soát không được, người ở bên trong là Đào Hoa đảo thiếu chủ. Mẹ ma ma vội vã ngăn lại, nhưng cũng vô dụng, ngũ giai đại linh sư cũng không có nghe tiếng mẹ ma ma. Tuyết Noãn Ca cả người ngã sấp xuống tại một cái trong ao, phía trên rải đầy cánh hoa, nước vẫn là ấm áp. Ta cái này có tính không là hảo vận. Tuyết Noãn Ca cười khổ, hắn đến mau chóng rời đi nơi này, hắn tin tưởng ngũ giai đại linh sư đã lĩnh người nhàu điều tra những này gian phòng. Thế nào, an buồn thiếu chủ đậu hũ về sau, lại muốn bỏ đi hay sao? Tràn ngập ngoạn vị thanh âm trên không trung vang lên, Tuyết Noãn Ca nghe, dùng mình một cái. Chương 114, toàn thân trở ra. Thanh âm này rất quen thuộc, hắn xoay người, đã nhìn thấy một vị mặc đảo sen văn áo bảo nam tử độc thân chống đỡ cái cằm, trong mắt vẻ đăm chiêu không chút nào ẩn tàng một chút điểm. Ê! Tuyết Noãn Ca lui ra phía sau mấy bước, nhìn trước mắt cái này âm nhu cùng dương cương kết hợp cùng nhau nam tử, chính là tại Hoàng Khuyết lâu các gây nên chúng cô nương thét lên Đào Hoa đảo thiếu chủ. Ngươi vừa thấy hết bổn thiếu chủ thân thể, có phải hay không phải phụ trách ta đâu? Gậy nhẹ lời nói vang trên không trung, mang theo một tia ác thú vị, Tuyết Noãn Ca nhẹ trao lại mi tâm, có chút đau đầu, cái này Đào Hoa đảo thiếu chủ thấy thế nào đều là một cái người không dễ trêu chọc vật. Mà lại hắn mới từ nóc nhà ngã xuống, trực tiếp liền rơi vào ấm áp trong nước hồ, con mắt nước vào có thể, hắn chú cũng không có chú ý đến có một người như thế tại. Nói rõ liền là muốn nhìn hắn trò cười. Tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ là người câm? Sinh như vậy tuyệt sắc, nếu là người câm, thật sự là đáng tiếc. Đào Hoa đảo thiếu chủ nhẹ lay động lấy một thanh màu hồng quạt lông, phối hợp với một mặt thần sắc, giống như thật liền là chuyện như vậy. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa truyền đến một trận nóng nảy tiếng đập cửa, Đào Hoa đảo thiếu chủ đem quạt lông vừa thu lại, quay đầu hỏi, chuyện gì? Bổn thiếu chủ nói qua tắm suối nước nóng trong lúc đó không cho phép có người quấy rầy, đem ta lời nói vào thai này ra thai kia. Ngoài cửa gõ cửa người trầm mặc mấy giây, thanh âm quen thuộc trầm rãi hạ, Đào đảo thiếu chủ, có nhiều mạo phạm, chúng ta là phụng mệnh tiến đến bắt lấy một tên trọng phạm, nữ tử này phạm phải không thể tha thứ sai lầm lớn. Tuyết Noãn Ca bình thản như nước đôi mắt co rụt lại, đây là ngũ giai đại linh sư. Truy sát nàng đám kia sát thủ. Nghe được hắn hồ ngôn loạn ngữ, từ không sinh có, trong nội tâm nàng cười lạnh, đầu năm nay người, nói dối cũng có thể nói như thế đường hoàng. Ồ! Gậy nhẹ một cái ngữ điệu, khiến ngoài cửa đám kia sát thủ trong lúc nhất thời không hiểu Đào Hoa đảo thiếu chủ suy nghĩ trong lòng, là tin bọn hắn những lời này, vẫn là ép căn bản không hề tin. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn dường như hồi phục người bên ngoài lời nói, lại hình như là đang chất vấn hắn. Hắn mím môi một cái, cánh môi bên trong phun ra hai chữ, giúp ta. Lý do? Đào Hoa đảo thiếu chủ nhíu mày, trong mắt hứng thú chi sắc càng lúc càng nghiêm trọng, thật sự là một cái thú vị nữ tử, vốn không quen biết, lại dùng như thế chắc chắn ngựa khí để hắn giúp nàng. Tuyết Noãn Ca trầm mặc, giống như xác thực lại không bỏ ra nổi lý do gì đến để hắn giúp nàng. Gõ gõ, Đào Hoa đảo thiếu chủ, có thể hay không cho chúng ta đi vào điều tra một phen, rất nhanh, cam đoan sẽ không làm trễ nải thiếu chủ tắm suối nước nóng thời gian. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngũ giai đại linh sư giống như không thèm đếm xỉa, ngoài miệng nói lời cùng động tác đồng giảm nhanh. Tuyết Noãn Ca nhìn thấy ngoài cửa đẩy ra, trong bụng nàng quét ngang, cùng lắm thì cùng chết đi. Thừa dịp Đào Hoa đảo thiếu chủ nhất thời phân tâm, hắn xuất ra thiên ảnh hàn châm, thuấn di đến phía sau hắn, tản ra hàn quang thiên ảnh hàn châm chống đỡ tại trên cổ của hắn. Đào Hoa đảo thiếu chủ trong lòng một nháy mắt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, lại có trời cũng sẽ bị người dùng đến làm bia đỡ đạn, hơn nữa còn là một vốn không quen biết nữ tử. Lớn mật yêu nữ, còn không tranh thủ thời gian buông xuống Đào Hoa đảo thiếu chủ, ngươi cũng đã biết, ngươi một cử động kia, sẽ rước lấy Đào Hoa đảo thế lực truy sát. Ngũ giai đại linh sư đẩy cửa vào, nhìn thấy Tuyết Noãn Ca trong phòng. Trong mắt của hắn lấp lóe kinh hỉ, ha ha, cái này tuổi mục quả nhiên là tại trong phòng này. Đào Hoa đảo nghe được ngũ giai đại linh sư một phen, thầm ưu nhã liếc mắt, hắn cái này chính quy thiếu chủ còn chưa lên tiếng, hắn chỉ là một cái không biết từ đâu xuất hiện thị vệ, nói chuyện lại dám như thế cuồng vọng. Đào Hoa đảo thiếu chủ bên người thiếp thân phục vụ tứ nữ, trông thấy thiếu chủ không có việc gì, cũng liền lui ra ngoài. Thiếu chủ đã chơi tâm nổi lên, các nàng những người này, không còn được. chỉ có thể phù hộ bọn hắn, tự cầu phúc. Ồ, toàn đào hoa đảo người truy sát, nô, nghe đều cảm thấy chết quang vinh, tốt hơn cho các ngươi mấy cái này cá con tôm giết. Tuyết Đoan Ca câu lên cánh môi, hứng hở cười nói, phảng phất sắp bị tóm người, không phải hắn đồng dạng. Phần này thong dong, đào hoa đảo thiếu chủ thấy thế, trong lòng đều dâng lên một tia bội phục ánh mắt, bất quá một cái chớp mắt, tan biến trong mắt. Ngũ giai đại linh sư nghe được nàng, cả người khí có chút phát run, ngươi, ta cái gì? Chẳng lẽ ta nói không phải sao? Thiếu chủ, ngươi đến phân xử thử, cái này trước mắt mấy cái này cá con tôm giết có lời, vẫn là các ngươi toàn đảo người cùng đi giết ta có lời. Tuyết Noãn Ca chỉnh hà hơi nôn lan, mùi thơm khí tức ác tại đảo hoa đảo thiếu chủ bên hai, khiến cái sau thần sắc cứng đờ. Chuyện của tôi nét. Đương nhiên là toàn đảo người giết ngươi có lời, bất quá, bổn thiếu chủ nhưng sẽ không làm như vậy. Đào hoa đảo thiếu chủ ho âm thanh, bên hai có chút trắng nhạt, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới. Nghĩ hắn tại trong muôn hoa lưu luyến quên về, cho tới bây giờ đều là hắn đùa giỡn nữ tử, cho tới bây giờ không có bị một nữ tử như thế đối đãi. Càng thêm đang xấu hổ chính là, đệ đệ của hắn lại có chút không nghe sai khiến. Dừng lại. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Tuyết Noãn Ca tự nhiên không biết thân thể của hắn phản ứng, hắn mặc dù là tới gần thai của hắn bờ nói, nhưng hai con ngươi lại nhìn chằm chằm vào ngũ giai đại linh sư, xét qua một tia khiêu khích. Tại ngũ giai đại linh sư bọn hắn đẩy cửa vào thời điểm, Tuyết Noãn Ca trong lòng là có chút thất kinh trường, cơ hồ liền là vô ý thức, thân thể làm ra bản năng phản ứng đi bắt cóc đào hoa đảo thiếu chủ. Hắn vốn cho rằng, cái này đào hoa đảo thiếu chủ sẽ trở thành hắn chết đi tấm mục, tốt à, sự thật lại là ngũ giai đại linh sư ngự khí mặc dù không tốt, nhưng là không khó coi ra, hắn tại kiêng kỵ đào hoa đảo thiếu chủ. Cái này nhận biết, khiến Tuyết Noãn Ca tâm tình quay lại một chút. Thiếu chủ, ngũ giai đại linh sư không thể nhịn được nữa, dự định mở miệng lần nữa nói chút gì, lại bị Tuyết Noãn Ca nhanh chóng chặn lại, các ngươi như tiếp tục đối ta dây dưa không rõ, không chịu rời đi trong phòng này, như vậy các ngươi liền thay đào hoa đảo thiếu chủ nhặt sắp đi. Ngươi, yêu nữ, ngươi chớ quá mức. Ngũ giai đại linh sư duỗi ra một ngón tay, tức giận vô cùng phát run chỉ vào Tuyết Noãn Ca đạo, cái sau đầu ngón tay lóe ra một viên tiểu hỏa miêu, hắn nhẹ nhàng thổi, hướng ngũ giai đại linh sư ngón tay phương hướng đi, chỉ một máy mắt, chỉ nghe thấy hắn tiếng kêu thê thảm, à, ngón tay của ta. Tuyết Noãn Ca a âm thanh, chẳng làm vô tội nói, ta quên nói cho ngươi, ta người này, liền chán ghét người khác cầm tay chỉ ta nói chuyện. Tay đứt ruột sót, ngũ giai đại linh sư có thể nói là đau không nói nổi, đau đến không muốn sống, trong lòng của hắn hối hận muốn chết. Trong lòng không ngừng tại hỏi lại, vừa mới mình tại sao muốn tìm đường chết sở trường chỉ hắn, biết rõ hắn là yêu nữ, cái gì điên cuồng chuyện không thể nào hắn sẽ làm tất cả. Còn không mau chóng rời đi. Chẳng lẽ các ngươi thật nghĩ thay đào hoa đảo thiếu chủ nhặt xác? Tuyết Noãn Ca thấu xương thanh âm nhàn nhạt mà đạo, kỳ thật trong lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi, hắn cũng đang đánh cực cái này đào hoa đảo thiếu chủ mệnh có đáng giá hay không đến, khiến bốn người bọn họ đều từ bỏ đối nàng truy sát. Cực thắng. Liền có thể toàn thân thoát ly. Cứ thua, liền đại biểu lại có một trận ác chiến kèn lệnh tại nhau nhau khai hỏa. Chương 115, thứ 115. Các ngươi không có trải qua bổn thiếu chủ khẩu dụ, liền dám tự mình xông tới, cho dù hôm nay các ngươi giết bắt cóc ta nữ tử, bổn thiếu chủ cũng sẽ không dễ dàng thả các ngươi rời đi. Đào hoa đảo thiếu chủ một phen, khiến ngũ giai đại linh sư mấy người như ở trong mộng mới tỉnh, đã như vậy, đột tử dựng thẳng cũng chết, vậy bọn hắn giết cái kia tuổi mục, chẳng phải là còn có một công ghi tội. Tuyết Noãn Ca ánh mắt giận dữ nhìn xem đào đảo thiếu chủ, cái này ghê tởm nam nhân. Hắn nói lời nói này, liền đại biểu hắn không có quả ngon để ăn. Quả không phải, ngũ giai đại linh sư hạ lệnh vây công Tuyết Noãn Ca, yêu cầu ở đây đem nó trực tiếp tru sát. Các ngươi như cùng tiến lên, cái thứ nhất chết chính là đào hoa đảo thiếu chủ. Tuyết Noãn Ca lạnh lùng uy hiếp, trong lòng tràn đầy cảm giác mệt mỏi, mấy ngày nay một mực chỗ không ngừng bị đuổi giết trạng thái, thật sự là quá mệt mỏi. Hắn thật rất muốn đánh một giấc. Các ngươi hiện tại như thả ta, ta còn tại bắt cóc lấy đào hoa đảo thiếu chủ, hắn sẽ không đối với ngươi như vậy. Cho nên, thả ta, đối với các ngươi tới nói, mới là một con đường sống, tuyệt đối sinh lộ. Đào hoa đảo thiếu chủ khỏe mắt mang theo mị mê hoặc lòng người thiếu, vừa chính vừa tả, khiến người bắt đoán không ra. Vị cô nương này, ngươi là đem ta phía ngoài nô tỳ coi như không khí đâu. Ta như thả hầu một hô, các nàng liền lập tức tiến đến. Ngươi không nói ta cũng quên. Tuyết Noãn Ca thầm hận mình xây quên. Hắn cầm ngón tay chỉ huyệt câm của hắn, sau đó đem bụng huyệt cũng điểm, làm hắn không thể phát ra một chút thanh âm. Đào hoa đảo thiếu chủ xinh đẹp mắt vượng trừng thật to, vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn xem hắn. Nữ tử này, không phải cô gái bình thường. Là hắn xem thường nàng. Hắn thử phát ra âm thanh, đều không có kết quả. Ngũ giai đại linh sư nhìn thấy Đào Hoa đảo thiếu chủ thật không thể nói chuyện, trong mắt xẹt qua mấy phần dao động. Mặc dù tiếp mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ là đại sự, nhưng là sinh mệnh rất đáng ngưỡng mộ. Tu luyện tới ngũ giai đại linh sư, trơ mắt nhìn xem mình sẽ phải bước vào linh tông cấp bậc, trong lòng liền càng thêm tiếc mệnh. Lại nói, hiện tại rời đi, cũng không có nghĩa là cái này tuổi mục liền có thể đào thoát bọn hắn truy sát. Nhẫn nhất thời, trời rộng đất rộng. Ngũ giai đại linh sư hé miệng, quay người rời đi, sau lưng còn lại sát thủ, cũng theo đó rời đi. Tuyết Đoan Ca cả người thư giãn xuống tới, hắn mắt nhìn Đào Hoa đảo thiếu chủ, cái sau ánh mắt một mực tại ra hiệu, hiện tại ngươi đã thoát khỏi nguy hiểm, có phải hay không liền có thể giải khai ta á huyệt rồi. Hắn mỉm cười, Đào Hoa đảo thiếu chủ cảm thấy trong lòng chán hoảng, một màn kế tiếp, làm hắn cả đời đều khó mà quên được, nhìn mà than thở. Chỉ gặp Tuyết Đoan Ca khẽ hé môi son, phát ra một cái đơn âm điệu, nghe Đào Hoa đảo thiếu chủ sắc mặt cứng đờ. Tuyết Đoan Ca thanh âm truyền ra ngoài cửa, mấy người các ngươi, không có việc gì không nên quấy rầy bổn thiếu chủ. Chính tông Đào Hoa đảo thiếu chủ, ba. Cái này, nữ nhân này. Vậy mà tại bắt trước hắn nói chuyện. Hơn nữa còn như thế tương tự, nếu không phải hắn ở đây, hắn chỉ sợ đều muốn tin thanh âm này là bản thân hắn phát ra tới. Ngoài cửa mấy vị thị nữ tự nhiên không có có dị nghị, ấy nói một tiếng, chỉnh tề đi đường. Âm thanh dần dần biến mất nghe không được. Tuyết Đoan Ca thần thức một mực đang chú ý ngoài cửa, phát giác thị nữ tất cả đều rời đi, hắn cả người ngạc nhiên đều muốn gieo họ, chẳng lẽ bị hắn đánh bậy đánh bạn, cái này Đào Hoa đảo thiếu chủ bình thường một người thời điểm không thích người khác quấy rầy. Không thể không nói, Tuyết Đoan Ca xem như đi chó phân vận, như thế nghịch thiên khả năng đều bị hắn đạt được. Hắn nóng lòng chứng thực, đem ánh mắt quét về phía Đào Hoa đảo thiếu chủ, nhìn hắn sắc mặt có chút vết rách, đã duy trì không được gảy nhẹ tiếu dung. Hiện tại còn không thể giải khai của ngươi á huyệt, phiền phức thiếu chủ lại ủy khuất một chút, ta cũng là bất đắc dĩ. Tuyết Đoan Ca buông ra bắt cóc tay của hắn, vướt vướt, thật là có chút tê dại chùa, nhìn xem tiên sải bước đi ra ngoài, mở cửa phòng làm sao đạp đi ra thời điểm, hắn bồi thêm một câu khiến Đào Hoa đảo thiếu chủ phun máu ba lần, Đào đảo thiếu chủ, ngươi cũng không cần tiếp tục dãy rua, cái này á huyệt, chỉ có thể ta đến lĩnh giải, chỉ hạn ta đến lĩnh giải, những người khác trần bệnh, đều phát hiện không ra dị thường, ngươi không tin. Có thể mình đi thử xem. Đào Hoa đảo thiếu chủ nâng lên chân cứ như vậy để xuống, khép cửa phòng lại, sắc mặt khí cấp bại phôi nói, ngươi vô sỉ hạ lưu. Đương nhiên, phong á huyệt, Tuyết Đoan Ca nghe không được hắn đang nói cái gì, chỉ là thông qua khẩu hình, nhìn ra, cái này Đào Hoa đảo thiếu chủ đối cơn giận của nàng thế nhưng là tràn đầy. Tuyết Đoan Ca tại nhìn thấy giường lớn thời điểm, đã vô tâm suy nghĩ sự tình khác, hắn hiện tại chỉ có một cái nguyện vọng, liền là hảo hảo ngủ cái trước mị mị lớn cảm giác. Đào Hoa đảo thiếu chủ tại gian phòng đi loạn, liên tục sau rốt cục tiếp nhận mình trước mắt tạm thời tới nói là cái câm điếc sự thật. Hắn vung lên lụa mỏng, đi vào bên giường, chuẩn bị chút bỏ ngoại bào, lại trông thấy Tuyết Ái Ca ngủ ở trên giường lớn của nàng. Đào Hoa đảo thiếu chủ, ba. Cái này đều chuyện gì? Hắn giường lớn lại bị một nữ tử cho chiếm đoạt. Hắn mới vừa ở gian phòng tản bộ bất quá mấy giây sự tình, hắn đây là giây ngủ. Đào Hoa đảo thiếu chủ ánh mắt có chút phức tạp, không biết vì cái gì. Nhìn xem hắn ngủ say sau điểm tĩnh dung nhan, cảm thấy có chút siết chặt, hắn ngừng thở, một chút xíu tới gần Tuyết Đoan Ca gương mặt, hắn thấy được nàng bướm vũ tiệp canh dưới, có tầng bóng đen nhàn nhạt. Nữ tử này đến cùng là có bao nhiêu khốn? Vậy mà có thể làm được dây ngủ, mà lại mắt quầng thâm còn như thế nặng. Không phải nói nữ tử đều là thích trưng diện sao? Đào Hoa đảo thiếu chủ túi lầu xuống, nhìn xem hắn một thân quần áo bó màu đen, hắn mím môi một cái, thôi, người tốt làm đến cùng đi. Hắn theo thói quen hướng ngoài cửa hô, Đào Tâm, đi giúp ta chuẩn bị một bộ nữ tử y phục. Hắn ngừng tạm, mới phát giác hắn hiện tại không thể nói chuyện, thôi, hắn tự mình đi bên ngoài mua một bộ trở về. Đào Hoa đảo thiếu chủ đẩy cửa phòng ra, bước chân lại dừng một chút, ngừng lại, hắn tinh tế nghĩ nghĩ, dạng này có thể hay không lộ ra không có thành ý. Hắn đóng cửa lại, một lần nữa ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn xem hắn vẫn tại ngủ say, trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Hứa cùng. Đào Hoa đảo thiếu chủ từ linh giới bên trong xuất ra một bộ đại hồng y váy, phía trên lóe ra kỳ dị đẹp mắt thải quang, lưu ly thuần thải quang. Hắn đem y phục đặt ở Tuyết Đoan Ca cạnh đầu giường, ở bên giường lặng lặng ngồi xuống. Hôm sau, Đào Hoa đảo thiếu chủ mở hai mắt ra, mắt nhìn trên giường Tuyết Đoan Ca vẫn tại ngủ say, không có chút nào một điểm muốn tỉnh táo lại hiện tượng, hắn bó lấy mi tâm, tiếp tục ngồi xuống. 3 giờ chiều, Đào Hoa đảo thiếu chủ mở hai mắt ra, hướng trên giường Tuyết Đoan Ca nhìn lại. Phát giác hắn vẫn chưa tỉnh lại, hắn nhíu nhíu mày lại tâm, hắn đây là có nhiều khốn. Được rồi, từ hắn đi, hắn tiếp tục ngồi xuống. Ban đêm, Đào Hoa đảo thiếu chủ lần nữa mở hai mắt ra, tâm hắn nghĩ, lần này hắn hẳn là có thể tỉnh lại đi. Hắn thói quen hướng trên giường trông đi qua, phát giác người trên giường mà cũng chưa tỉnh lại, vẫn tại ngủ say. Hắn cũng không kiên trì được nữa ngồi xuống, đi đến Tuyết Noãn Ca trên giường, sờ lên trán của nàng, dò xét hơi thở, phát giác hết thảy đều bình thường. Chương 116, thân phận bằng chứng. Nha đầu này có thể ngủ như vậy, không phải là vua ngủ a? Đào Hoa Đảo thiếu chủ ánh mắt hồ nghi nhìn xem trên giường vẫn như cũ ngủ say Tuyết Noãn Ca, thì thầm trong lòng. Nghĩ không ra hắn ngủ say nguyên nhân, cũng không thể mở miệng gọi người tiến đến. Đào Hoa Đảo thiếu chủ dứt khoát nửa ngồi tại cạnh đầu giường, nhìn xem hắn tinh xảo gương mặt, ở trong lòng tinh tế miêu tả, tay không tự giác muốn đi phủ sở mặt nàng gò má. Ngươi làm gì? Tại Đào Hoa Đảo thiếu chủ nhanh tay chụp lên gò má nàng thời điểm, Tuyết Noãn Ca đột nhiên mở ra thủy linh đôi mắt sáng, mắt thần xẹt qua một tia cảnh giác. Đào Hoa Đảo thiếu chủ trong lòng, nha đầu này tỉnh lại có thể hay không trước có cái nhắc nhở, đột nhiên mở to mắt, hắn đều bị giật nảy mình, giống như có chút làm tặc cảm giác trở dạng. Tuyết Noãn Ca ngồi dậy, nhìn xem hắn trầm mặc không nói, mới đột nhiên nhớ tới hắn bị mình điểm á huyệt. Hắn tại Nhật Nguyệt không gian vùi đầu luyện chế giải dược, có chút trầm mê, quên phía ngoài thời gian, nhưng gặp nguy hiểm có lẽ có lạ lẫm khí tức đến gần thời điểm, hắn tại Nhật Nguyệt không gian bên trong sẽ phát giác được. Tới. Tuyết Noãn Ca hoạt động gân cốt, hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Đào Hoa Đảo thiếu chủ nghe vậy, đi tới, hậu chi hậu giác, mới phát hiện mình vậy mà lại nghe lời tại một nữ tử. Tuyết Noãn Ca vì hắn giải khai á huyệt cùng bụng huyệt, đa tạ. Đào Hoa Đảo thiếu chủ cảm thấy trên người có chút đau nhức, hắn thử phát một cái âm tiết, nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên phát hiện có thể nói chuyện cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Đào Hoa Đảo thiếu chủ, ngươi ngủ nhanh một ngày, cần phải hù chết bổn thiếu chủ, thật sợ ngươi cứ như vậy một ngủ không tỉnh, bổn thiếu chủ chẳng phải là muốn đương cả đời câm điếc. Tuyết Noãn Ca cười cười, sẽ không, ta chuẩn bị cho ngươi chính là định thời gian giải huyệt, chỉ cần thời gian vừa tới, ngươi liền có thể nói chuyện. Đào Hoa Đảo thiếu chủ, ha ha. Tuyết Noãn Ca cởi mở cười một tiếng, hắn từ cửa sổ nhảy xuống, ngoái nhìn nói, cảm ơn ngươi, Đào Đảo thiếu chủ, hữu duyên đừng lại gặp. Đào Hoa Đảo thiếu chủ bị hắn ngoái nhìn cười một tiếng kinh diễm đạo, hắn rủ xuống mắt thấp giọng cười nói, tà mị thanh âm tại hắn bên thai vang lên, sai, hữu duyên nhất định gặp, nhớ ở tên của ta, Vưu Hoa Hoa. Đã rời đi hoa trấn Tuyết Noãn Ca nghe được câu này, sửng sốt một hồi thần, lẩm bẩm, Vưu Hoa Hoa. Quả nhiên thích hợp hắn cái này Đào Hoa Đảo thiếu chủ, danh tự cũng là tao bao. Tuyết Noãn Ca lắc đầu cười khẽ, ra hoa trấn trước hắn mới từ một gia đình kia mua một thất thiên lý mã, hắn nhảy lên ngựa, cảm giác một chút Hồ Cửu Linh cùng Tuyết Kính Nguyên hai cái tiểu gia hỏa, phát giác các nàng ăn giải dược sau còn đang ngủ say, nhẹ nhàng thở ra, thôi, trên đường đi có thể thanh yên tĩnh một chút. Tuyết Noãn Ca đem mình dịch dung thành một người trung niên nam tử, hắn đối với mình trang điểm thuật vẫn là yên tâm, không phải sao, trên đường đi thật bất nhiều phiền toái, ngoại trừ có chút con tôm nhỏ ra cướp tiền. Nửa tháng sau, Đế Đô Chi Thành. Tuyết Noãn Ca chi thân một người, đứng tại Đế Đô Chi Thành hạ. Hắn nhìn xem lui tới không ngừng người, các quốc gia thương xe, có chút cảm thán, cái này thật giống hiện đại những cái kia, hai ba tuyến thành thị không thể cùng thành thị cấp một so sánh A. Tuyết Noãn Ca ngẩng đầu, nhìn xem Đế Đô Chi Thành bốn cái hào hùng mạnh mẽ chữ lớn, trong lòng thầm nghĩ, Đế Đô Phượng Tộc, ta trở về. Hắn đi vào trong thành, bị một bên binh sĩ ngăn lại, xin lấy ra thân phận của ngươi văn bằng. Tuyết Noãn Ca một mặt một bước, ba. Binh sĩ hơi không kiên nhẫn, ngươi sẽ không có thân phận văn bằng A. Tuyết Noãn Ca lúc này vẫn là dịch dung thành một cái trung niên đại thúc, hắn lắc đầu, để ép thanh âm lấy lòng mà nói, vị gia này, ta không có thân phận văn bằng, ngươi có thể hay không dàn xếp một chút, để ta đi vào. Binh sĩ giống như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn Tuyết Noãn Ca, ngươi có phải hay không tới quấy rối? Thân phận văn bằng thứ này vừa ra đời liền có, ngươi nói với ta ngươi không có. Tuyết Noãn Ca trầm mặc, tốt ta hắn đã hiểu. Thân phận văn bằng thứ này giống như là hoa hạ thẻ căn cước đồng dạng. Quả nhiên là Đế Đô Chi Thành A. Đi vào đều muốn thân phận gì văn bằng. Đi mau đi mau. Đừng có lại nơi này quấy rầy ta, không phải ta kéo ngươi đi vào ăn cơm tủ. Binh sĩ không nhịn được đối nàng thôi thôi tay. Tuyết Noãn Ca vừa lúc tiến vào đã quan sát qua cái này tường thành, lấy nàng thực lực bây giờ chỉ sợ cũng bay không đi vào, hơn nữa còn có hộ thành kết giới. Hắn nghe được cơm tủ hai chữ, mắt sáng rực lên. Ngươi kéo ta đi vào, để cho ta đi ăn cơm tủ đi. Binh sĩ lui lại hai bước, hắn từ đầu tới đuôi nhìn xem Tuyết Noãn Ca, nhịn không được nói ra, ngươi có bệnh à? Tuyết Noãn Ca trong lòng đã bàn ra một cái vào thành kế hoạch, ta không có bệnh, ra, ngươi nhìn ta cái này thân cách ăn mặc, thấy thế nào đều là một người nghèo rất mồng tơi, không có tiền ăn cơm, ngươi còn không bằng kéo ta đi vào ăn hai bữa ăn cơm tủ, để cho ta sống lâu hai ngày. Binh sĩ kéo ra khỏe miệng, trực giác nói cho hắn biết trước mắt người trung niên này nam nhân liền là tới quấy rối. Hắn liên tục hít sâu, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ, lập tức rời đi tầm mắt của ta. Không phải ta thật kéo ngươi đi ăn cơm tủ. Tuyết Đoan Ca trung niên nam nhân hướng hắn nháy mắt mấy cái, 3, 2, 1. Tốt, 3 giây đã qua. Ngươi tranh thủ thời gian mang ta đi ăn cơm tủ đi. Binh sĩ nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi bây giờ đã nghiêm trọng ảnh hưởng ta làm việc, ta giống như ngươi mong muốn, đi, đi theo ta. Tuyết Đoan Ca gật gật đầu, ừm. Binh sĩ lần nữa im lặng, hôm nay đi ra ngoài hắn khả năng không xem hoàng lịch, lại bị hắn như thế không vận may gặp cái trước đồ đần. Nào có người sẽ yêu ăn cơm tủ. Người này quả nhiên là không biết lòng người hiểm ác. Vị gia này a, vừa như lời ngươi nói thân phận bằng chứng đến cùng là cái gì a? Ta là một đứa cô nhi, cha mẹ nuôi tại ta 7 tuổi năm đó liền chết đi, ta cũng là lần đầu tiên tới đế đô chi thành, trước kia ở đều là thâm sơn tiểu trấn tin tức không linh thông địa phương, không biết muốn thân phận bằng chứng những đồ chơi này. Trung niên nam nhân ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật thà nói. Binh sĩ đã thấy nhiều mắt trung niên nam nhân mím môi một cái, ngựa khí không có vừa rồi như vậy cứng nhắc. Thân phận bằng chứng là một người xuất sinh liền có, đi chuyên môn cơ cấu liền có thể công việc. Trung niên nam nhân ngượng ngùng ma sát hai tay, cười cười, hắc hắc, quả nhiên là phồn hoa địa phương nuôi ra bé con, cũng hiểu thật nhiều. Binh sĩ bị hắn khen cũng có chút xấu hổ. Ra, người có ba gấp, ta có thể hay không đi giải cái tay nhỏ. Đột nhiên, trung niên nam nhân che phía dưới, sắc mặt có chút khả nghi đỏ ửng, hắn ngượng ngùng vừa đi vừa về dầm chân. Tất cả mọi người là nam nhân, ngay tại cái này nguyên địa giải quyết đi. Binh sĩ nhìn một chút hẻm nhỏ cũng không có thiên nhãn thủy tinh cầu, không có có người đi qua, tùy tiện chỉ cái địa phương, ra hiệu trung niên nam nhân đi kia đi vệ sinh. Trung niên nam nhân nhìn cái chỗ kia, khoảng cách hơi xa, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, vị gia này, ta có thể hay không cách ngươi xa một chút, ta người này còn không có cô vợ trẻ, hắc hắc cái kia. Binh sĩ nhìn hắn bộ dáng này, than nhẹ một chút, đi thôi, bất quá không thể cách ta quá xa. Chương 117, đi vào đế đô. Được. Trung niên nam nhân nhanh chóng ứng thanh, tại binh sĩ xoay người thời điểm, trong miệng hắn la hét, ôi, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Ôi, vội muốn chết, may mắn gặp gỡ một vị hảo tâm gia, nếu không ta không phải nghẹn nghẹn nước tiểu ra liệt dương. Binh sĩ nghe nói, lắc đầu. Một lát sau, hắn không có nghe được nước tiểu âm thanh, hầu nghi hỏi, ngươi sống chưa? Lại qua 3 giây, hắn cảm thấy có chút không đúng, binh sĩ xoay người, phát hiện trung niên nam nhân sớm đã không thấy tăm hơi. Binh sĩ. 3. Người này thật đến từ tiểu trấn. Sáo lộ so với hắn thành phố này bé con còn muốn sâu. Hắn dở khóc dở cười, lệ rơi đầy mặt. Mà lúc này, trung niên nam nhân đã khôi phục nữ hài thân, chỉ là trên mặt hóa nhạt một chút trang, không có lấy bản nhân dung nhan xuất hiện. Hắn đi trên đường, cũng không có trước tiên đi tìm phượng tộc ở đâu. Chỉ là ngẫu nhiên nghe được một chút liên quan tới tứ đại thế gia vọng tộc truyền ôn, Tuyết Đoán Ca nghe được giống như liên quan tới nàng sự tình, bên nàng thai nghe hội. Ai? Các ngươi có biết không, phượng tộc đoạn thời gian trước truyền ra một sự kiện, đến bây giờ cũng còn vinh đăng đế đô nhật báo thứ nhất bảng đâu. Ngươi đây không phải nói nhảm sao. Chúng ta mỗi ngày đều nhìn đế đô nhật báo, đương nhiên biết chuyện này. Tuyết Đoan Ca nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, đế đô nhật báo không phải là cùng loại hoa hạ báo chí, mỗi ngày đúng giờ đổi mới a. Phượng tộc truyền việc này ra, đoán chừng toàn thành bách tính đều biết, một mực chiếm cứ lấy đế đô nhật báo thứ nhất bảng, nếu là náo chuyện tiếu lâm ra coi như buồn cười. Muốn ta nói. Phượng tộc truyền ra chuyện này đến, bản thân liền là một chuyện cười, ngươi nhìn à, cái này phượng tộc muốn tìm về một cái dòng chính phế vật tiểu thư, nhưng không phải liền là trêu chọc chê cười sao. Vậy cũng đúng, bất quá 8 năm trước không phải đã trục đi ra sao. Vậy sẽ làm đến sôi sùng sục lên, toàn thành oanh oanh liệt liệt. Hiện tại lại tìm trở về, đây không phải bị người đánh mặt để cho người ta chế dễ ước. Nhưng người khác thủy chung là một cái dòng chính tiểu thư nha. Dòng chính tiểu thư thì sao? Còn không phải một điểm linh lực đều không có cửi mụ. Ta nghe nói, lần này cần đem người tìm trở về, là phượng tộc lao tộc trưởng tuyên bố nói. Tuyết Đoan Ca nghe cái đại khái, trong lòng nhíu mày. Không nghĩ tới a, hắn mới vừa bước vào cái này đế đô chi thành, liền thành danh nhân một cái. Chỉ bất quá, thanh danh này thật là không sao êm thai đâu. Tuyết Đoan Ca không tiếp tục đi cẩn thận nghe, hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ là tại hắn đi không lâu sau, vừa hắn là tuổi mục nam nhân kia, đột nhiên toàn thân gãi ngứa khó nhịn. Cùng hắn nói chuyện trời đất cả đám đều rời xa hắn, sợ bị truyền nhiễm. Như thế một việc nhỏ xen giữa, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Tuyết Đoan Ca cười khẽ, chỉ là ưu lãnh không thấy đáy, hắn người này, từ trước đến nay không thích tuân theo quân tử báo thù 10 năm không muộn hắn thích, có thù hiệp báo. Vị nam tử kia còn rất may mắn, vậy mà là cái thứ nhất nếm thử hắn phân ngứa người. Tuyết Noãn Ca đi vào Hoàng Khuyết Lâu Các, hắn cho Hồ Cửu Linh cùng Tuyết Kính Nguyên cho ăn giải dược thời điểm, hai người bọn họ trên thân rơi xuống một cái lệnh bài, Hoàng Khuyết lệnh không cần nghĩ, khẳng định là Thế Ngự Hoa cho hai cái tiểu gia hỏa. Vị cô nương này, ăn cơm vẫn là dừng chân. Tiểu nhị tiến lên đón, thái độ điểm đến hữu lễ, không kiêu ngạo không tự ti. Tuyết Noãn Ca cảm thấy cái này Hoàng Khuyết lệnh không đơn giản, hắn ôm nếm thử tâm thái đem ra cho tiểu nhị nhìn, xương phòng ăn cơm. Tiểu nhị trông thấy Hoàng Khuyết lệnh, cả người sửng sốt một chút, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem Tuyết Noãn Ca ánh mắt đều tôn kính. Bởi vì trưởng quỹ đã từng nói, gặp Hoàng Khuyết lệnh như gặp hoàng chủ bản nhân. Đương nhiên, Hoàng Khuyết lệnh cũng là phân đẳng cấp, nhưng cái này Hoàng Khuyết lệnh không thể nghi ngờ là đẳng cấp cao nhất. Vì lấy phòng vạn nhất xuất hiện là giả Hoàng Khuyết lệnh, tiểu nhị để Tuyết Noãn Ca tại nguyên chỗ chờ một hồi, hắn quay người liền hướng trưởng quỹ kia đi đến. Tuyết Noãn Ca sờ mũi một cái này Hoàng Khuyết lệnh không phải là giả chứ? Nhìn tiểu nhị thần sắc giống như chấn kinh lại ngờ vực vô căn cứ. Lần này là trưởng quỹ đi tới, trong mắt của hắn xẹt qua vẻ tôn kính, vị cô nương này, ta đã để người vì ngươi chuẩn bị hạng nhất cấp xương phòng, có được này Hoàng Khuyết lệnh, cô nương ngươi có thể miễn phí hưởng dụng nơi này hết thảy. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, chỉ cần biết có Hoàng Khuyết lâu các hoặc là trên danh nghĩa tiểu lâu, đều là miễn phí hưởng dụng. Tuyết Noãn Ca trong lòng kinh ngạc một chút, hắn không nghĩ tới Thế Ngự Hoa vậy mà hào phóng như vậy. Vậy mà cho cái này Hoàng Khuyết lệnh hai cái tiểu gia hỏa, trách không được cả ngày không thấy bóng dáng đâu, đoán chừng đều chạy tới Hoàng Khuyết lâu các ăn cái gì đi. Trưởng quỹ thái độ cung kính, tự mình đem Tuyết Noãn Ca mang đến sương phòng, người trong đại sảnh nhao nhao ghé mắt, phi thường tò mò nhìn nữ tử kia, đều đang nghĩ đến cùng là nhà ai thiên kim, vậy mà mời động Hoàng Khuyết lâu các trưởng quỹ tự mình đưa lên lâu mới thôi. Trưởng quỹ Tiếu Dung cung biết nói, vị cô nương này, ngươi có cái gì muốn ăn, ở bên trong theo cái linh đăng, cứ việc phân phó. Tuyết Noãn Ca gật đầu, làm phiền. Trưởng quỹ lui ra về sau, hắn xuất ra truyền âm thủy tinh liên hệ Thế Lăng, Lăng đại nhân, vừa có vị cô nương cầm tử cấp Hoàng Khuyết lệnh tới dùng cơm, tiểu nhân là đến thẩm tra đối chiếu một chút, Lăng đại nhân có hay không đem tử cấp Hoàng Khuyết lệnh đã cho người khác, ta sợ vị tiểu thư này là nhặt được Hoàng Khuyết lệnh. Thế Lăng trả lời hắn, nữ tử kia có tử cấp Hoàng Khuyết lệnh là thật, nhớ phải hảo hảo chiêu đãi. Trưởng quỹ nghe được câu này, ánh mắt lóe lên chấn kinh, một mực cung kính nói, vâng. Thế Lăng cắt đứt truyền âm thủy tinh, hắn vội vàng chạy như bay vào hướng thư phòng, gõ gõ. Không đợi Thế Ngự Hoa đồng ý lời nói, Thế Lăng có chút lô mãng đẩy cửa vào, tại cái trước muốn nổi giận trước đó, hắn nhanh chóng nói, "Vương, Vương phi đi vào đế đô, hiện tại ngay tại Hoàng Khuyết lâu các ăn cơm." Thế Ngự Hoa lập tức quên hắn lô mãng tiến hành, nghe được Tuyết Noãn Ca ba chữ, trong mắt của hắn xẹt qua một tia ấm áp, "Ừm." Hắn tới. "Đúng vậy, Vương, nhưng có dặn dò gì?" Thế Lăng đợi 3 giây, hơi nghi hoặc một chút, Vương làm sao còn không phân phó, hắn ngẩng đầu, mới phát giác Thế Ngự Hoa đã rời đi thư phòng. Thế Lăng, Hoàng Khuyết lâu các, đồ ăn đã dâng đủ, Tuyết Noãn Ca một người ăn đang vui, liền nghe phía ngoài tiếng ầm ĩ, hắn nhíu mày, nghe trong lúc này cho, có vẻ như là nói hắn. Bởi vì lời nói trong mang theo linh lực truyền phát. Trưởng quỹ, ta thế mà không biết, cái này đế đô còn có tiểu thư nhà nào so ra mà vượt chúng ta Nguyệt tiểu thư. Ngươi vậy mà đem đặc cấp xương phòng mở cho người khác. Ngươi đem chúng ta tứ đại thế gia vọng tộc người thả tại vị trí nào bên trên? Tiêu Hành giọng nữ mang theo linh lực lớn tiếng truyền vào Tuyết Noãn Ca trong tai, hắn cười khẽ, vì cái gì tổng có một ít nhân ái cùng nàng đoạt xương phòng ăn cơm? Ăn một bữa cơm đều không được an tâm. Trưởng quỹ thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, Lý tiểu thư, ngươi lời nói này khó tránh khỏi có chút nghiêm trọng, tứ đại thế gia vọng tộc hợp thành một lòng, ta một cái tiểu lâu trưởng quỹ trong lòng tự nhiên là tràn ngập kính nể chi tình. Một cái xương phòng ta mở cho người khác, các ngươi đến chậm một bước, cũng không thể trách tiểu nhân a. Chương 118, xương phòng chi tranh. Lý tiểu thư nghe vậy, chẹn họng âm thanh, dùng ngón tay chỉ vào trưởng quỹ, ngươi quả thực không biết tốt xấu. Ta hiện tại khuyên ngươi, tranh thủ thời gian, lập tức để người ở bên trong nhường ra xương phòng đến. Trưởng quỹ trong mắt, hai tay cung, không có trả lời cũng không có chấp hành. Lý tiểu thư nhìn hắn thái độ này, bị tức chết đi được, hắn hữu tâm tại Nguyệt nhà tiểu thư trước mặt tranh công. Khẽ cắn môi, toàn bộ thân thể hướng trưởng quỹ bên kia đánh tới. Mà trưởng quỹ vừa lui về phía sau, khiến Lý tiểu thư vồ hụt, hắn âm thầm câu môi, thừa dịp trưởng quỹ rời đi vừa rồi vị trí có lợi, hắn một thanh xông lên trước đem xương phòng cửa mở ra. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem là ai, vậy mà to gan như vậy cùng chúng ta Nguyệt tiểu thư đoạt xương phòng ăn cơm. Lý tiểu thư khí thế hùng hổ bước nhanh đi vào, trưởng quỹ thầm kêu không ổn, trong mắt xẹt qua tức giận quan mang, lập tức đi theo đi vào. Nguyệt tộc tiểu thư nhíu mày lại, đối với Lý tiểu thư cử động có chút không vui, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Đối với các nàng tới nói, đi ra ăn cơm phẩm cái trà, là muốn hoàn cảnh ưu nhã, có một cái ý kính ở bên trong. Không quan tâm tử kim tệ bao nhiêu, chỉ để ý chỗ đi địa phương có thể hay không xứng với thân phận của mình. Đối với có người vậy mà có thể mở ra cái này sương phòng, Nguyệt tộc tiểu thư trong lòng không thể nói cảm giác gì. Lý tiểu thư tại lụa mỏng trước rèm ngừng lại, hắn đi đến nhìn dưới, trông thấy một nữ tử bóng lưng, mặc màu xanh sẫm màu sáng nước váy, trên đầu ba búi tóc đen nhu thuận như là tơ lụa thác nước, chỉ gặp một cây đơn sơ vân cây châm kéo lên tóc. Chỉ là một cái chợt ảnh chợt hiện bóng lưng liền làm cho người rung động kinh hiện, như nhìn thấy chính diện, chẳng phải là ao ước kinh thiên động địa. Không biết vì cái gì, hắn lòng có chút thấp thỏm, nuốt một ngụm nước bọt, ngựa khí mặc dù hung ác, nhưng ít nhiều có chút khí thế không đủ. Uy, ngươi là nhà ai thiên kim? Xưng tên ra. Tuyết Noãn Ca nhấm nháp xong cuối cùng một khối bánh quế, răng lưu hương thơm, hắn buông xuống đũa gỗ. Tuyết Noãn Ca. Tuyết gia. Chưa nghe nói qua. Lý tiểu thư trầm ngâm mấy giây, hắn từ nhỏ tại đế đô lớn lên, là bát đại thế gia bên trong người, gia phụ từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn, sợ nàng trong lúc vô tình đắc tội với người, cho nên cho nàng sưu tập đế đô tất cả chen mồn vào được, so nhà nàng lợi hại thế lực hắn đều nhớ không sai biệt lắm, cũng không có tìm được lợi hại Tuyết gia, thậm chí đế đều giống như không có Tuyết gia. Nếu là không nói nên lời người, trong nội tâm nàng kiêng kỵ cũng liền tiêu tán theo, hiện tại cho ngươi một cơ hội, mau chóng rời đi nơi này, đem xương phòng nhường lại. Tuyết Noãn Ca nhìn nàng ước chừng 16 xuân xanh, nói chuyện ngữ thế, cử động ở giữa cũng không nhìn thấy một tia đại già khuê tú hàm dưỡng. Ta nếu không đâu. Hắn nhấp một miếng trà, cái này ấm trà là hắn bắt trước thế ngự hoa động tác nấu ra, lưu răng thuần hương, chỉ là vẫn là không có bản thân hắn nấu thật tốt. Xem ra pha trà thật đúng là một môn kỹ thuật sống. Đừng không biết tốt xấu. Lý tiểu thư trông thấy Nguyệt tộc tiểu thư mí môi, giữa lông mày thần sắc càng ngày càng mở chìm, hắn thầm kêu một tiếng hoàng bét. Nhìn về phía Tuyết Noãn Ca trên mặt bất thiện, đáng chết, muốn tốc chiến tốc thắng. Hắn hôm nay thật vất vả đem Nguyệt tộc tiểu thư hẹn ra, không thể cũng bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ hủy hắn đánh vào quyền quý vòng cơ hội. Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người xuyên thấu qua lụa mỏng màn nhìn xem hai vị tiểu thư, còn có hai người thị nữ. Cùng ở một bên có chút bất lực trưởng quỹ. Hắn cũng không trách tội trưởng quỹ, bởi vì bản thân hắn không cần thiết vì nàng như thế một nữ tử mà đắc tội hai vị gia tộc thế lực bất phàm tiểu thư. Mà trưởng quỹ thì trong lòng lo lắng khó nhịn, hắn âm thầm hít sâu, đang suy nghĩ một cái lưỡng toàn tể mỹ biện pháp. Không biết tốt xấu, nói tới ai. Tuyết Noãn Ca đem lộng lấy còn có chút dư âu nóng ánh sáng long lanh chén trà, thái độ có chút hứng hở. Lý tiểu thư, ngươi. Hắn nói không nên lời, đưa tay ngưng tụ linh khí đem Tuyết Noãn Ca trên thân đánh tới. Tuyết Noãn Ca còn chưa làm ra đem đối ứng phản ứng, liền bị trưởng quỹ chặn lại Lý tiểu thư công kích, miệng hắn mím môi thật chặt, Lý tiểu thư, thủ hạ lưu tình. Cũng đừng hỏng Hoàng Khuyết lâu các quý củ. Lý tiểu thư khí sững sờ, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Khuyết lâu các quý củ, đầu thứ nhất chính là không thể đánh nhau hầu đả, không phải đem mời đi ra ngoài trung thân không được đi vào, nhưng cái này cũng muốn phân có hay không Hoàng Khuyết lệnh nếu như cầm cao cấp, sẽ bị hàng là trung cấp, cứ thế mà suy ra. Nguyệt tộc tiểu thư tiến lên một bước, phảng phất dưới chân từng bước sinh hoa, bên cạnh tản ra một trận nữ tử mùi thơm, hắn mím môi một cái, oanh thanh yến ngữ mà nói, trưởng quỹ. Đi mở một cái mới xương phòng A. Hắn mắt nhìn Lý tiểu thư, giữa lông mày tràn đầy không vui chi tình, hắn là cao cao tại thượng Nguyệt tộc Tiên Châu, thiên sinh tự mang lóa mắt quan mang, còn chưa có thử qua bị người như vậy rơi xuống mặt mũi. Lý tiểu thư, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi đi. Lý tiểu thư nghe được câu này, bị hù tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, run run rẩy rẩy mà nói, Nguyệt tiểu thư, ta tinh thần rất tốt, không cần về nhà nghỉ ngơi, ta cũng có thể hầu hạ ngươi, nói chuyện cùng ngươi vì ngươi bài ưu giải nạn. Còn có thể vì ngươi pha trà. Nguyệt tộc tiểu thư giống như nhìn sâu kiến đồng dạng, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, chỉ là vì mình bên ngoài danh dự, hắn đệ lại vẻ không hài lòng, ngươi nói ta thiếp thân thị nữ cũng có thể làm, lại nói, ta yêu thích tiến tĩnh, không thích có quá nhiều người tồn tại. Hắn đối trưởng quy nói, dẫn đường đi, làm phiền. Nguyệt tộc tiểu thư không giống Lý tiểu thư như vậy ngu xuẩn, Hoàng Khuyết lâu các thế lực trải rộng thiên hạ, không thể khinh thường, nếu như hôm nay là phó trưởng quỹ. Hắn có thể sẽ không đắc tội, nhưng nếu là chính quy trưởng quỹ, kia liền không thể đánh đồng. Bởi vì chính trưởng quỹ là có thể trực tiếp liên hệ đến Hoàng Khuyết thế lực người sau lưng. Mà phụ thân của nàng, cũng đã nói, không nên đi chọc Hoàng Khuyết lâu các. Chỉ là hôm nay để hắn hạ thấp mặt mũi, đá vào tấm sắt, nữ tử kia. Nguyệt tộc tiểu thư nhanh chóng ngoái nhìn một chút Tuyết Ái Ca, trong mắt thần sắc không rõ. Trưởng quỹ mắt nhìn Lý tiểu thư, lại nhìn một chút Nguyệt tộc tiểu thư, hai người thật sự là không thể so sánh mô phỏng. Giơ tay nhấc chân khí thế không thể so sánh, sự làm người liền càng thêm. Trưởng quỹ vì Nguyệt tộc tiểu thư an bài mới xương phòng, bị trưởng quỹ mang đi ra ngoài Lý tiểu thư chưa từ bỏ ý định, lại len lén đường cũ trở về. Tuyết Đoan Ca chuẩn bị đứng dậy đi tính tiền, lại trông thấy tốc độ nhanh như thiểm điện Lý tiểu thư sắc mặt dữ tợn hướng hắn bay tới, trên tay ngưng tụ linh lực cầu vành một tiếng đánh về phía hắn. Tuyết Đoan Ca trong mắt xẹt qua một vòng tàn khốc, hắn hai tay thả trước, ngưng ra sinh mệnh chi lực, thanh nhã thanh quang dùng sức ngăn cản Lý tiểu thư tản nhận thế công. Lý tiểu thư một đường hướng về phía trước, Tuyết Đoan Ca chân một mực bạch 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 về sau. Hắn ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, tăng lớn trên tay cường độ, đi chết đi. Lý tiểu thư lớn tiếng khét đều, lúc này hắn không muốn để ý tới cái gì hoàng không hoàng khuyết quý củ, cái này làm nàng mất đi đánh vào quyền quý vòng nữ tử, hắn nhất định phải giết chi. Tuyết Đoan Ca thầm kêu không ổn, không có nghĩ đến cái này Lý tiểu thư cấp bậc cao như vậy, nàng một kích cuối cùng, hoàng khuyết lâu các cửa sổ thành mảnh gỗ vụn, Tuyết Đoan Ca cả người rớt xuống. Lý tiểu thư vỗ vỗ tay, đứng tại phá toái đàn tử một phía trước cửa sổ. Cư cao lâm hạ nhìn xem Tuyết Đoan Ca té ra trọng thương. Thiên quân nhất phát thời khắc, một đạo hồng sắc huyền văn bảo thân ảnh xẹt qua không trung. Chương 119, trong Vũ Vương phủ. Tuyết Đoan Ca trên không trung rơi xuống thời điểm tận lực bảo hộ trên thân trọng yếu bộ vị, hắn nhắm chặt hai mắt, cảm thụ gió quét, lúc này, một trận quen thuộc nhàn nhạt đàn hương từ không trung bay tới, đó lấy, hắn bị cái này quen thuộc đàn hương bao quanh, hắn cả người cứng ngắc lại một chút. Thế Ngự Hoa. Bên tai truyền đến ấm áp khí tức. Tuyết Đoan Ca mở ra thủy linh đôi mắt sáng, là ngươi. Thế Ngự Hoa đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, phảng phất muốn đưa nàng người này vào nhập huyết nhục bên trong, hòa làm một thể. Là ta tới, để ngươi thụ thương. Thế Ngự Hoa đặc biệt dễ nghe thanh âm trên không trung vang lên, mang theo một tia áy náy cùng lạnh ý. May mắn hắn chạy đến thời gian không tính trễ, bằng không hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Thế Ngự Hoa truyền âm cho trưởng quỹ, đem bắt đại thế gia Lý gia tiểu thư lệnh bài tịch thu. Trưởng quỹ nghe được hoàng chủ thanh âm. Một cái kích động cả người kém chút nhảy dựng lên, hắn cố gắng bình phục thanh âm của mình, a a a, hắn vậy mà nghe được hoàng chủ thanh âm, hơn nữa còn là hoàng chủ chủ động liên hệ hắn. Anh thật vui vẻ. Lý tiểu thư đứng tại phía trước cửa sổ, hắn tươi cười đắc ý cứng ngắc tại bên miệng. Đạt được mở đầu lại không đoán đúng phần cuối. Lúc đầu trọng thương Tuyết Đoan Ca chỉnh lại bị một đạo hồng sắc thân ảnh nhanh chóng lao đi, tốc độ nhanh đến bất quá hắn trong nháy mắt liền chớp mắt không thấy. Người đến người đi náo nhiệt đường đi cũng bị cái này không nhỏ động tác cho đã quấy rầy một phen. Đặc biệt là vừa rồi Tuyết Đoan Ca rớt xuống một khắc, đám người luống cuống tay chân tránh né. Mà tạo thành đây hết thể hung thủ, thì bị hoàng gia người mang đi, vì thế còn leo lên ngày thứ hai đế đô nhật báo thứ hai bảng. Thứ nhất bảng đương nhiên vẫn là phượng tộc tuổi mục dòng chính tiểu thư phải thuộc về đến đế đô phượng tộc. Không có việc gì. Tuyết Đoan Ca tựa ở trong ngực của hắn, có thể nghe qua hắn hữu lực tiếng tim đập. Thế Ngự Hoa vì nàng mở cái bảo hộ bình chướng, không nhận sức gió tổn thương, dưới chân hắn tốc độ lần nữa tăng tốc, Thế Ngự Hoa đưa nàng mang về mình vương phủ, Vũ Vương phủ. Thế Ngự Hoa mũi chân điểm nhẹ rơi xuống đất, không nhìn che đậy thị nữ ra vẻ ánh mắt kinh ngạc, đem Tuyết Đoan Ca ôm trở về mình nhà chính. Bất quá vẹn vẹn vài phút, thẳng lớn Vũ Vương phủ lửa nóng truyền ra một đầu đặc biệt lớn hào bom bắt quái. Vũ Vương đem một vị nữ tử ôm trở về Vũ Vương phủ. Trọng điểm là ôm. Vũ Vương đem một vị nữ tử ôm trở lại mình nhà chính. Trọng điểm là nhà chính. Trời ạ, ngươi nói là sự thật sao? Trong lòng chúng ta cao lớn không người có thể so sánh Vũ Vương vậy mà ôm một nữ tử. Còn ôm trở về trong phòng. Thiên chân vạn sắc được không? Nghe nói Vũ Vương đối cô gái trong ngực thần sắc ôn hòa muốn chìm xuất thủy đến. Có thể hay không đế đô có hai cái Vũ Vương. Cái này Vũ Vương là giả. Một cái thị nữ không tiếp thụ được mình trong suy nghĩ nam thần lại có trời cũng sẽ cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Hắn coi là, giống Vũ Vương loại này thanh lãnh, toàn thân cao thấp lộ ra tôn quý đích tiên khí chất người, là sẽ không yêu đương, không có bạn gái. Nếu như ngày nào Vũ Vương đem ta ôm vào trong ngực, ta chết cũng không tiếc. Toàn bộ Vũ Vương phủ, từ chủ viện quản lý, cho tới kho củi bổ củi người đều ve sầu Vũ Vương phủ mang theo một nữ tử tiến nhà chính. Đương nhiên, muốn truyền, các nàng cũng sẽ chỉ ở trong phủ truyền. Cũng sẽ không chuyển đi ra bên ngoài. Điểm này, Thế Ngự Hoa quản lý rất tốt, từ ẩu người có thể bắt quái, ra đến đi, cần phải đem miệng ngậm lại, nên nói liền nói không nên nói, dùng sức nghẹn về bụng. Đây là vương phủ của ngươi. Tuyết Đoan Ca bị hắn ôm trên giường, đối đại dễ nát bút bê đồng dạng đối đại hắn, nhìn trong nội tâm nàng tràn đầy ấm áp, cũng mang theo chút mê mang. Sau đó không lâu, cũng sẽ là của ngươi. Thế Ngự Hoa hẹp dài đan phượng mắt có chút hất lên, gảy nhẹ lời nói, lại mang theo trang trọng. Giống như tại lập cái gì lợi thể. Tuyết Đoan Ca mặt vội vàng không kịp chuẩn bị nổi lên mấy đóa đỏ ửng, hắn giận dữ nhìn vẻ mặt cười xấu xa Thế Ngự Hoa, ta đã đồng ý sao? Thế Ngự Hoa lòng ham chiếm hữu che kín khuôn mặt anh tuấn, ngươi có thể phản kháng sao? Tuyết Đoan Ca trầm mặc, từ vừa mới bắt đầu hắn nhả ra đáp ứng, liền đã đi vào hắn sớm đã bố trí tỉ mỉ tốt bấy dập. Chỉ là cái bấy này, hắn tâm chi cam tốt. Thế Ngự Hoa sớm đã kế hoạch tốt Tuyết Noãn Ca muốn tới đế đô, rất sớm đã để dệt nương thủ công dệt tao váy. T-E-Z-U-I-E-N-V-N những này y phục tại vài ngày trước liền đưa đến Vũ Vương Phủ, hắn để cho người ta chỉnh lên sau vẫn đặt ở nhà chính cạnh đầu giường. Hiện tại, những này y phục giá trị đều phát huy nó tự thân giá trị, hiện tại liền chờ Tuyết Noãn Ca, những này y phục chủ nhân mỹ mỹ mặc vào. Tê Lạc. Thế Ngự Hoa đem sau lưng nàng y phục xé xuống, khiến Tuyết Noãn Ca kinh hô một phen, Thế Ngự Hoa, ngươi làm gì? Hắn đại thủ có chút kén chụp lên hắn kiểu nộn ra thịt trắng nón, khiến thần sắc hắn có chút tĩnh mịch. Vì ngươi kiểm tra thương thế. Thế Ngự Hoa chứng trạc đàng hoàng đạo, thủ hạ mặc dù đang kiểm tra thương thế, nhưng cái này đầu hũ cũng là chết không ít, cũng không sợ sạt chết. Tuyết Noãn Ca cảm nhận được bàn tay của hắn đang vì nàng xoa bóp, tinh chuẩn huyệt vị, vừa vặn cường độ, làm nàng hưởng thụ nheo cặp mắt lại, ửng. Thật thoải mái. Thế Ngự Hoa tay dừng lại, thân thể cứng ngắc lại dưới, hắn câm lấy thanh âm tại Tuyết Noãn Ca bên tai nói, "Tiểu Tuyết Nhi, đừng đùa lửa, ta sợ ngươi không chịu nổi hậu quả, ngươi biết, ở trước mặt ngươi, định lực nhẫn lực những này đều hóa thành hư không." Nói xong, không biết cố ý vẫn là vô tâm, hắn ấm áp cánh môi rời đi bên tai của nàng lúc, Thế Ngự Hoa nhẹ nhàng cùng Tuyết Noãn Ca nho nhỏ vành tai tới một cái tiếp xúc thân mật. Tuyết Noãn Ca cứng ngắc không thôi, lúc đầu hưởng thụ tâm tình tại thời khắc này tất cả đều hóa thành hư không, hắn ánh mắt lóe lên cảnh giác, bởi vì hắn thân mật động tác gương mặt choáng mở hai đóa đỏ ửng, nhìn càng thêm ngon miệng động lòng người. Cái này nhưng thảm Thế Ngự Hoa, hắn lẩm bẩm ngâm tụng năm lần thanh tâm chú, mới hóa giải một chút. Tuyết Noãn Ca nằm ở trên giường, không biết có phải hay không là giường quá thoải mái nguyên nhân, hắn có chút buồn ngủ, trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương đều bị Thế Ngự Hoa chi kỷ xử lý thỏa đáng. Trong nội tâm nàng không khỏi nghĩ, thuần thục như vậy băng bó vết thương, hắn đã từng có hay không vì khác nữ tử như vậy qua đây. Nghĩ tới đây, Tuyết Ái Ca cảm thấy trong lòng có một cấu ngột ngạt, không trên không dưới phi thường khó chịu, hắn nhíu mày, bên người nhiệt độ đều lạnh mấy giây. Thế Ngự Hoa dùng hắn phương pháp của mình thức đêm thuốc, thuốc nấu xong hắn bưng một bát thuốc đông y trở lại trên giường, đã nhìn thấy thần sắc không vui không biết đang suy nghĩ gì, cả người đều chạy không Tuyết Ái Ca. Hắn buông xuống thuốc đông y gì hết. Đưa đến bên giường đưa nàng nuôi nhốt vào lòng, thế nào? Ai chọc giận ngươi không vui? Tuyết Noãn Ca cảm thấy mình hảo hảo tiếu, vậy mà cũng sẽ giống tiểu nữ hài nhảm chán phỏng đoán những mầm mống này ô hư có đồ vật. Nhưng đạo lý đều hiểu, chỉ là tiểu tình tự khó tự điều khiển. Tuyết Noãn Ca miết miệng, mang theo tiểu nữ hài đặc hữu hồn nhiên cầm thon dài đầu ngón tay chỉ trích hắn, ngươi có phải hay không cũng có giúp khác phái băng bó vết thương. Thế Ngự Hoa nghe vậy sững sờ, trong lòng của hắn kinh ngạc. Tiểu Tuyết Nhi chẳng lẽ là bởi vì cái này mới nói ra câu nói kia, mang theo một tia ngọt ngào ăn dấm. Thế Ngự Hoa cảm thấy mình thể xác tinh thần vui vẻ, chỉ vì Tuyết Noãn Ca một câu lời đơn giản. Chương 120. Ngươi đây là ăn dấm rồi. Thế Ngự Hoa cười giống như một con giảo hoạt hồ ly. Tuyết Noãn Ca gặp hắn cũng không trả lời thẳng vấn đề, trong lòng càng cho hơi vào hơn buồn bực, ai ăn dấm? Ngươi bất quá chỉ là ta một cái thử việc kết giao người, ta như nghĩ, tùy thời có thể đổi. Thế Ngự Hoa biết hắn nói nhảm, nhưng sắc mặt vẫn là ngầm trầm xuống, hắn cầm quyền có chút trắng bệnh, gấp lại lòng, thật sao? Tuyết Noãn Ca không có một chút do dự, vâng. Thế Ngự Hoa có chút ý lạnh môi chụp lên nàng hai bên phấn nộn, Tuyết Noãn Ca mở to hai mắt nhìn, cả người cứng ngắc không thôi. Cái này hỗn đản lại cưỡng hôn hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không phản kháng được. Hồi lâu, Thế Ngự Hoa buông ra cánh môi, đưa nàng thân thể gầy nhỏ chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ khẽ thở dài một tiếng, "Tiểu Tuyết Nhi, đừng kể một ít khiêu chiến bản vương danh giới cuối cùng." Tuyết Noãn Ca mím môi thật chặt miệng nhỏ, không nói. Thế Ngự Hoa buông ra thân thể của nàng, đem thuốc đặt ở trước người của nàng, nhiệt độ vừa vặn, uống lúc còn nóng. Tuyết Noãn Ca nghe khó ngửi mùi thuốc, lông mày nhíu phảng phất có thể kẹp chết một cái con ruồi, hắn đẩy ra, có mấy giọt thuốc ở tại Thế Ngự Hoa áo bào bên trên, hắn ghét bỏ mà nói, "Không uống." Thế Ngự Hoa rất ít gặp hắn có tiểu nữ hài cáo kỉnh bộ dáng, trong lòng của hắn cười thầm. Vừa rồi bất khí trong nháy mắt hoàn toàn không có, ngoan, uống xong có mức tao ăn. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, hắn một bộ hống tiểu nữ hài uống thuốc bộ dáng là chuyện gì xảy ra. Còn qua, hắn vẫn là tiếp nhận Thế Ngự Hoa trong tay chén kia đối nàng mà nói là độc dược lương phẩm, một hơi cao mày uống sạch. Khó ngửi, khổ đến tận cùng. Thế Ngự Hoa xuất ra một viên mức táo đút nàng, Tuyết Noãn Ca cảm thấy mình vị giác trong nháy mắt đạt được thăng hoa, thuốc cay đắng cũng tiêu tán theo. Tuyết Noãn Ca cảm giác đến thân thể của mình tốt lên rất nhiều, hắn nhìn xem Thế Ngự Hoa, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi một cái vương gia lại có thuốc sau mức táo, nhìn không ra à, là vì người khác chuẩn bị vẫn là ngươi cũng sợ uống khổ thuốc. Thế Ngự Hoa ho âm thanh, cũng không trả lời nàng, bởi vì những này nhỏ số không ăn, là hắn thả tay xuống đoạn là thỉnh giáo Vân Yên cái kia cổ linh tinh quái tiểu nha đầu.
Tốt, thân thể ngươi khó chịu, liền nhiều hơn nghỉ ngơi, ta đi thư phòng xử lý việc nhỏ, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, nhưng bốn phía đi một chút.
Tuyết Noãn Ca gật đầu, đoán chừng trong dược đầu có trợ ngủ thành phần, được. Thế Ngự Hoa vì nàng đắp kín mền, nhẹ nhàng tại hắn giữa lông mày rơi kế tiếp lông vũ chi hôn, trong mắt xẹt qua vẻ cương triều.
Tuyết Noãn Ca linh hồn chi thân tiến vào nhật nguyệt không gian, phát hiện Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai người đã tỉnh lại, chính trên mặt đất nhàm chán quần quật lấy, hai cái tiểu gia hỏa có một câu không có một câu nhàn trò chuyện.
Ai, không đúng Kính Nguyên đệ đệ, chúng ta thế nhưng là người thiết rất nhân vật lợi hại, tại sao lại bị một điểm nho nhỏ thuốc cho mê ngất đi?
Hồ Cửu Linh không biết từ chỗ nào tìm tới một cây cỏ đuôi chó, ngay tại phiền muộn mà hỏi.
Tiểu tỷ tỷ tại nhật nguyệt không gian thiết trí ra vào quyền hạn, nhất định phải trải qua Tuyết Noãn Ca bản nhân đồng ý mới được ra ngoài nhật nguyệt không gian, làm hại hắn cũng không thể tùy ý ra vào.
Ai?
Hồ Cửu Linh lại đại đại hít một tiếng khí.
Làm sao biết đâu?
Có lẽ là chúng ta còn không có lớn lên.
Tuyết Kính Nguyên đã học sẽ tự động che đậy Kính Nguyên đệ đệ bốn chữ.
Nhân loại là 18 tuổi mới xem như trưởng thành, chiếu nhân loại phương pháp để tính, chúng ta hóa thân thành hình người chỉ có thể coi là hài đồng.
Nhưng ta giống như đã sống rất lâu, lâu đến tiểu mục tiểu kim tiểu thủy tiểu thổ dáng dấp ra sao đều nhanh không nhớ gì cả.
Tuyết Kính Nguyên trong lời nói mang theo tia tang thương, trong mắt xẹt qua tinh thần chán nản, nếu không phải ngàn vạn năm nó đánh bậy đánh bạ tiến vào một cái lô đen, lại không biết tại sao lại đi nhật nguyệt linh giới bên trong, cũng không biết là ai thiết trí chờ đợi người hữu duyên tới cứu tục cái này một quy định.
Hắn cũng không cần từ nhỏ mục tiểu kim tiểu thủy tiểu thổ các nàng tách ra.
Hồ Cửu Linh cũng thong xuống mắt, lần thứ nhất không có đi phản bác hắn. Hắn lẻ loi một mình tại Thương Hoa Đại Lục, thật rất nhớ cha mẹ của nàng, nhưng, cha mẹ của nàng ở đâu?
Cha mẹ của nàng, là ai đâu?
Hai cái tiểu gia hỏa tỉnh lại, thân thể nhưng còn có cái gì trở ngại?
Tuyết Noãn Ca đi vào nhật nguyệt không gian lo lắng hỏi, kia là hắn lần thứ nhất luyện chế loại giải dược này, sợ sẽ có cái gì di chứng?
Tuyết Noãn Ca, phá vỡ hai cái tiểu gia hỏa suy nghĩ lung tung.
Tiểu tỷ tỷ, ta cùng Kính Nguyên đệ đệ không sao, có hay không có thể giải khai quyền hạn? Để chúng ta tự do xuất nhập à nha.
Hồ Cửu Linh hai cái manh manh mắt to lóe ra hy vọng ánh sáng, khiến người nói không nên lời cự tuyệt.
Tuyết Noãn Ca trong mắt xẹt qua vẻ bất nhẫn, hắn hé miệng, có chút cứng rắn mở ra cái khác mặt.
Cửu Linh, Kính Nguyên, hiện tại chúng ta đến Đế Đô, nhật nguyệt không gian tùy ý xuất nhập quyền hạn không thể mở cho các ngươi, nhưng các ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu như ta còn như lần trước như vậy tao ngộ nguy hiểm tính mạng, các ngươi có thể ra.
Các ngươi phải biết Đế Đô không hề giống lạc nhật trấn địa phương nhỏ. Người nơi này đều là thâm tàng bất lộ, đặc biệt là Kính Nguyên, ta sợ ngươi nhất bị nhận ra, bởi vì ngươi là hỏa chi linh, luyện dược sư muốn nhất chiếm làm của mình hỏa chủng, còn có Cửu Linh, nếu như các ngươi bị phát hiện, khẳng định sẽ có thật nhiều người tiến hành cướp đoạt, nguyên lượng chủ nhân của các ngươi ta, bây giờ còn chưa có năng lực như thế bảo hộ các ngươi.
Tuyết Noãn Ca một phen, khiến Hồ Cửu Linh có chút áy náy cúi lầu xuống, trong nội tâm nàng có chút bất an nói,
tiểu tỷ tỷ, là Cửu Linh sai, là Cửu Linh không đúng.
Ngoan. Không phải là lỗi của các ngươi, là thực lực của ta không đủ cường đại.
Tuyết Kính Nguyên trong mắt xẹt qua một tia kiên định, hắn nắm chặt nắm tay nhỏ, hứa hẹn trang trọng lời thề,
tỷ tỷ, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện không còn ham chơi chỉ lo có ăn.
Tuyết Noãn Ca cười ra tiếng, hắn chịu mến sờ sờ đầu của hắn,
tốt, có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm.
Hồ Cửu Linh cũng là lạ thường không có đi châm chọc Tuyết Kính Nguyên, bởi vì lần này lời hắn nói, đều nói đến hắn trong tâm khảm đi.
Hắc hắc, tỷ tỷ. Nói nhiều như vậy, ta bụng có chút đói bụng, nếu không chúng ta trước đi ăn cơm, mới hảo hảo tu luyện.
Tuyết Kính Nguyên trên mặt nổi hai đóa đỏ ửng, phiến tình có hơi quá, vẫn là bụng phản kháng âm thanh chiếm thắng hết thảy.
Hồ Cửu Linh tức giận gõ hắn đầu, nhìn ngươi bộ dáng này, còn không biết xấu hổ nói muốn bảo vệ tiểu tỷ tỷ.
Tuyết Kính Nguyên không cam lòng yếu thế phản bác, có bản lĩnh ngươi chớ ăn nha.
Hồ Cửu Linh một nghẹn, được thôi xem ở gà chia lên, hắn đúng là không có gì bản sự.
Tuyết Noãn Ca cũng không đành lòng bị đói hai cái tiểu gia hỏa, ra nhật nguyệt không gian, trời bên ngoài đã là lúc chạm vào tối.
Tuyết Noãn Ca để tiểu hồ ly mô phòng hình, lửa nhỏ địch liền thành một sức phẩm, tại hân cây châm phía trên điểm một viên hồng liên, nhìn đi tới sinh động như thật.
Tuyết Noãn Ca thay đổi cạnh đầu giường một bộ xương mù tử rộng thượng vân sen váy, đóa đóa màu mực liên hoa ra nước bùn mà không nhiễm.
Thật vừa người.
Tuyết Noãn Ca tại một cái toàn thân đồng trước gương chuyển một vòng tròn, giữa lông mày hiện ra vẻ hài lòng.
Thật không nghĩ tới hắn một cái vương gia lại sẽ như thế thiết thần, nghĩ đến khẳng định giúp không thiếu nữ tử cũng như vậy đi, dù sao quen tay hay việc nhà.
Lại không biết, những chuyện này, Thế Ngự Hoa chỉ vì hắn một người tự thân đi làm tự mình làm qua. Chương 121, Vương Phi chi danh. Tuyết Noãn Ca đẩy cửa phòng ra, liền có hai người thị nữ tiến lên đón, tôn kính đi một cái lễ. Vương Phi, xin hỏi ngươi muốn tại Vương Phủ đi lại, vẫn là phải đi ra ngoài. Hai vị thị nữ nói xong, có chút nhịn không được ngẩng đầu muốn đi nhìn một chút Vương Phi, lại phát hiện trước mắt Vương Phi gương mặt giống như bị cái gì sương mù che khuất, khiến người thấy không rõ chân chính dung nhan, cái này khiến trong lòng các nàng càng thêm tò mò. Tuyết Noãn Ca nghe được Vương Phi hai chữ, cả người đều có chút lảo đảo, hắn có chút nhức đầu vỗ trán, thế Ngự Hoa cái này là nghĩ làm cho tất cả mọi người đều biết hắn là hắn vật sở hữu sao. Tuyết Noãn Ca nhàn nhạt mở miệng, các ngươi không cần dạng này gọi ta, hô tên của ta liền có thể, ta cần muốn đi ra ngoài. Hai người thị nữ giống như ước định cẩn thận đồng dạng, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu, Vương Phi gãy sát nô tỳ hai người, nô tỳ sao dám gọi Vương Phi danh tự, nô tỳ có chỗ nào làm không địa phương tốt, Vương Phi ngươi vạch đến hai người chúng ta sửa lại. Tuyết Noãn Ca nhíu mày, hắn rất chán ghét những này từng cái lệ lệ rườm rà lễ nghi, các ngươi. Hai người thị nữ liếc nhau, các nàng xem không đến Tuyết Noãn Ca biểu lộ, sau khi nghe được người có chút không kiên nhẫn mở miệng, lại không nổi ta liền tức giận. Lúc này mới bàng hoàng đứng dậy. Thế Ngự Hoa thư phòng ở đâu? Tuyết Noãn Ca mở miệng hỏi, nơi này dù sao cũng là hắn vương phủ, hắn ra ngoài lẽ ra cùng hắn nói một tiếng. Bên trong một cái thị nữ cung kính nói, Vương Phi, nô tỳ dẫn ngươi đi đi. Tuyết Noãn Ca, hắn đã không muốn đi vốn nắn xưng hô thế này. Quanh đi quẩn lại hồi lâu, mới đến Thế Ngự Hoa thư phòng, trong lúc đó Tuyết Noãn Ca cũng thưởng thức cái này trong phủ không ít cảnh đẹp. Thực tình cảm thán nơi này đẹp như vẽ, hào hùng khí thế giả sơn. Bốn phía có thể thấy được các loại nói không ra danh tự kỳ hoa. Vương Phi, nơi này chính là Vũ Vương thư phòng, ngươi tại chỗ này chờ đợi một chút, nô tỳ đi vào báo cáo. Thị nữ tại 5 mét bên ngoài ngừng lại, cung kính nói. Tuyết Noãn Ca trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, làm sao không trực tiếp đi vào? Vì sao muốn tại 5 mét bên ngoài dừng lại? Hai người thị nữ liếc nhau, Vương Phi, đây là Vương gia định tới quy củ, cái này Vương phủ có hai nơi địa phương không thể đi loạn, một chỗ là chủ viện, Vương gia chỗ ở. Một chỗ là thư phòng trọng điểm, Vương gia chỗ làm việc. Tuyết Noãn Ca gật đầu, xem như minh bạch. Hiện tại bắt đầu nhìn thấy Vương Phi bản nhân như gặp bản vương nói tới cấm chế chi địa, hắn đều có thể tùy ý xuất nhập, có biết. Thế Ngự Hoa đẩy cửa ra, phất qua gió đem hắn màu đỏ huyền văn áo bào phiêu giật, hình dáng rõ ràng tuấn quý gương mặt thật căng thẳng, chỉ có đang nhìn hướng Tuyết Noãn Ca thời điểm, trong mắt mới có thể xẹt qua từng tia làm cho người ta hâm mộ ấm áp. Hai người thị nữ đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh, theo Thế Ngự Hoa ra lệnh một tiếng lui ra, hai người cúi đầu lui thân, cách thư phòng có chút xa về sau, hai người thị nữ không ngừng hâm mộ, vẫn là không trêu chọc ở muốn nhà rãnh. Tiểu Thúy, ngươi nói Vương Phi đến cùng là người phương nào? Cũng không có cùng chúng ta Vương gia bái đường, Vương gia vậy mà liền phân phó chúng ta, nhìn thấy Tuyết Tiểu Thư muốn hô Vương Phi. Bên trong một cái thị nữ ánh mắt lóe lên hâm mộ quan mang, nhưng không có ghen ghét, mặc dù thấy không rõ Tuyết Noãn Ca dáng vẻ. Nhưng là khí chất của nàng phi phạm, thiên sinh cao quý chi khí bẩm sinh, mà trên người nàng xuyên váy áo, nếu nàng không có nhớ lầm, chính là dệt nương tốn hao thời gian gần một tháng dệt thành. Có thể nghĩ, vua của các nàng gia là có bao nhiêu coi trọng người vương phi này. Ta làm sao biết, vương gia ra một chuyến xa nhà sau khi trở về liền phân phó chúng ta, tại cái này trong vương phủ bày chút tử sắc đẹp mắt bông hoa, còn muốn cầu muốn co sinh khí, không muốn như vậy âm u đầy tử khí. Lúc ấy chúng ta cũng tại kia buồn bực đâu. Nói vương gia đây là thế nào, nguyên lai là người trong lòng muốn vào ở trong vương phủ. Ai, thật hâm mộ vương phi a. Nghĩ tới chúng ta nhà vương gia, tại cái này đế đô không chỉ có là có tiếng giữ mình trong sạch không nói, vẫn là Đông Ly quốc trên bảng danh sách thứ nhất Mỹ Nam từ đâu. Tuyết Noãn Ca nhìn xem lời hắn nói, cả người sững sờ. Thế Ngự Hoa đi qua nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, nghĩ như thế nào thư đến phòng nhìn ta rồi. Tuyết Noãn Ca cũng không có phản kháng động tác của hắn, không có việc gì, chỉ là đến nói cho ngươi. Ta muốn đi ra ngoài cùng hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm, bọn hắn nói đói bụng. Thế Ngự Hoa nghĩ đến nàng hỏa chi linh Tuyết Kính Nguyên cùng cựu vị thiên hồ hồ cựu linh, cũng có chút nhức đầu vỗ chán, hết lần này tới lần khác hai cái này là Tuyết Noãn Ca đáy lòng bảo, hắn lại không thể lớn tiếng mắng, chỉ có thể nhíu lại mi tâm, mấp máy môi, ngươi đừng quá tung tha cho các nàng. Tuyết Noãn Ca cũng biết mình phong cách làm việc đặt ở hai người tiểu gia hỏa trên thân, quả thật có chút dung túng, không có trước đó lôi lệ phong hành. Có lẽ hắn muốn thử lấy cải biến một chút, dù sao cũng không thể thật đem hai cái tiểu gia hỏa đương manh vật đến nuôi. Ta hiểu rồi. Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, xem như nghe vào hắn, đúng rồi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra ăn cơm. Thế Ngự Hoa khó được nghe được hắn như thế chủ động mời cùng đi ăn tối, nhưng bất đắc dĩ trước đó hơn một tháng phong túng, hiện tại thư phòng trên bàn bày đầy một đống văn kiện, hắn như lại không giải quyết, đoán chừng mỗi ngày liếc nhìn nàng một cái thời gian đều nếu không có.
Không được, ta còn có chuyện muốn làm, ngươi đừng quá muộn trở về.
Có trời mới biết, hắn là cỡ nào khó mới nói ra cái này cự tuyệt.
Tuyết Đoan Ca trong lòng có chút thất lạc, bất quá hắn là cái vương gia, nói là một ngày trăm công ngàn việc cũng không quá đáng, bình phục hạ tâm tình, vậy thì tốt, ngươi.
Đừng quá bận điệu, thân thể quan trọng.
Nói xong lời này, Tuyết Đoan Ca liền rời đi thư phòng.
Thế Ngự Hoa trầm thấp cười ra tiếng, nghe được lời nàng nói, nhìn xem hắn có chút chạy chối chết thân ảnh trong lòng nơi nào đó một nháy mắt bị tràn ngập, bên miệng thoáng ánh lên tiếu, tiểu Tuyết Nhi, đây là tại lo lắng hắn à?
Loại cảm giác này thật là tốt.
Thế Ngự Hoa tâm tình tốt xoay người về đến phòng, phảng phất trên người cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, lại bắt đầu hiệu suất cao công việc.
Tuyết Đoan Ca chạy nhanh như làn khói ra ngoài, thẳng đến tại hắn nhìn không thấy phạm vi mới dừng lại thở dốc một hơi, vỗ nhẹ nhẹ đánh một chút khuôn mặt của mình, có chút buồn cười nghĩ đến, mình đây là thế nào?
Rõ ràng xem như làm người hai đời, làm sao sẽ còn giống tiểu nữ hài như vậy mặt đỏ tim run đâu.
Tuyết Đoan Ca điều chỉnh hạ hô hấp, tự mình tìm tòi lấy đường đi ra vương phủ, lại phát hiện vương phủ thật sự là quá lớn, bất đắc dĩ liền kéo một cái thị nữ để hắn dẫn đường.
Mà bị điểm đến tên thị nữ dẫn đường, cả người ngây ra như phỗng, thật giống như hạnh phúc tới quá đột ngột, hắn lại bị vương phi điểm danh.
Dẫn đường?
Thế nào?
Tuyết Đoan Ca gặp nàng một bộ ngu ngơ biểu lộ không nói lời nào, không khỏi mở miệng hỏi thăm.
Không, không có việc gì.
Vương phi ngươi cùng nô tỳ tới.
Thị nữ cố gắng bình phục nội tâm bởi vì Tuyết Đoan Ca đưa tới khô nóng, cả người thầm hít sâu điều cả tâm tình của mình.
Không thể tại vương phi trước mặt mất mặt như vậy.
Tuyết Đoan Ca gật đầu, đi theo bước tiến của nàng đi lại, phát hiện trong này giống như có một cái trận pháp ở trong đó.
Hắn ánh mắt lóe lên trầm tư, ra ngoài sau khi trở về muốn thỉnh giáo một chút Thế Ngự Hoa.
Chương 122, Đổ Thạch Chi Hội.
Lâm An đường phố, là đế đô chi thành nhất đường phố phồn hoa.
Tuyết Đoan Ca đứng tại Hoàng Khuyết Lâu Các dưới, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Khuyết Lâu Các, bất quá, cái trước là Lạc Nhật Trấn Hoàng Khuyết Lâu Các, cái sau thì là đế đô chi thành Hoàng Khuyết Lâu Các, hai người ở giữa thật sự là không thể so sánh mô phỏng.
Trước mắt Hoàng Khuyết Lâu Các, một viên ngói một viên gạch đều lộ ra hắc hoa ưu quang, từ trong ra ngoài, tản ra điệu thấp xa xỉ tôn quý, làm lòng người sinh vẻ kính sợ. Hoàng Khuyết phương hướng bốn cái phương vị, phân biệt trông coi một vị võ giả, Tuyết Đoan Ca đếm thử dùng sinh mệnh chi lực đi thăm dò cấp bậc của bọn họ, lại không có thu hoạch, phảng phất bốn vị võ giả chung quanh vây quanh một tia kỳ dị sương mù.
Tuyết Đoan Ca bị tiểu nhị mang lên tam lâu, lại nhìn thấy tam lâu náo nhiệt dị thường, hắn không khỏi ghé mắt, hỏi tiểu nhị, đây là có cái gì hoạt động?
Tiểu nhị thành thật trả lời, đây là một tháng một lần đổ thạch sẽ, tụ tập đế đô các loại yêu thích người cược đá một lần tụ hội.
Tuyết Đoan Ca trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, đổ thạch.
Ân, nghĩ như vậy đến, tay nàng cũng có chút ngứa tay.
Ngươi đi trước mở một cái xương phòng cho ta, cái khác còn có cần ngươi thời điểm, ta sẽ lại gọi ngươi.
Tuyết Đoan Ca phân phó nói, cái này Hoàng Khuyết Lâu Các có một cái đặc thù, liền là mỗi đi tới một người khách nhân, đều sẽ phối cái trước tiểu nhị, người kia sẽ chờ đợi của ngươi phân phó, cho đến rời đi Hoàng Khuyết Lâu Các. Đương nhiên, nếu như trong lúc đó có bất mãn ý tiểu nhị, có thể đem bất mãn địa phương nói ra. Lại từ trưởng quỹ tiến hành đổi hay không?
Tiểu nhị không có dị nghị, vâng.
Tuyết Đoan Ca tới gần đổ thạch sẽ phạm vi, phát giác bên trong ngồi đầy người, nhưng có mấy cái tương đối dễ thấy vị trí, còn có ở giữa phía trên vị trí là trống không.
Xem ra đoán chừng là trọng lượng cấp nhân vật còn chưa tới trận.
Tuyết Đoan Ca đứng ở một bên lặng lặng quan sát, phát giác đổ thạch trong hội đốt một cái vòng khói, theo vòng khói thiêu đốt, đã có không ít người đã nhập ngồi, một điểm cuối cùng đốt hết lúc, đám người kinh hô, nhìn.
Bạch Thiếu cùng Huyền Thiếu đến rồi.
Á á á, ở chỗ nào?
Bạch Thiếu, Bạch Thiếu.
Nhìn nơi này.
Huyền Thiếu, Huyền Thiếu.
Nhìn ta cái này.
Mỗi lần Bạch Thiếu cùng Huyền Thiếu ra sân, không thể thiếu như thế lần một lần hai ước ao thanh âm.
Lần này đổ thạch sẽ chủ sự phương trong đám người đi tới, cười một tiếng, có chút không người, lấy xem tôn kính.
Thạch Lão, hai người chúng ta cũng không có đến chấm nha.
Bạch Thiếu vuốt vuốt cây quạt, cười phong độ nhẹ nhàng, không biết là vô tình hay là cố ý. Hướng trong đám người gieo họ cùng nhiệt khác phái nhóm liếc mắt đưa tình, lại rước lấy một sóng lớn sóng siêu âm tổn thương.
Tuyết Đoan Ca âm thầm run rẩy khoe miệng, thân thể nàng hướng lui về phía sau mấy bước, thần sắc có chút không vui, có chút ghét bỏ lui ra phía sau mấy bước, dùng đầu ngón tay vẩy xuống lỗ tai, thô lô động tác làm tại hắn nơi này lại có vẻ có mấy phần ưu nhã.
Bạch Thiếu trong mắt xẹt qua mới lạ, đế đô hoành hoành yến yến các loại mỹ nhân gặp quá nhiều, nhưng giống Tuyết Đoan Ca loại này xinh khác tuyệt sắc, vẫn là thứ nhất gặp.
Huống chi hắn không cùng lấy những nữ nhân kia cùng một chỗ gọi bậy, thật sự là thú vị đến cực điểm, không khỏi, hắn liền nhiều chút lưu ý nữ tử kia. bắt đầu đi. Được xưng là huyền thiếu nam tử, nhàn nhạt mở miệng, trên mặt biểu lộ không có quá lớn lưu động, mặc màu mực điệu thấp áo bào đi đến mình vị trí bên trên. Bạch thiếu nhìn hắn bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối có chút lúng túng Thạch Lao vô vô bả vai, không quan trọng nói, huyền người này, luôn luôn như thế. Thạch Lao chỉ có gật đầu, trở lại đổ thạch trong hội, háng giọng một cái, các vị yêu thích đổ thạch người, hoan nghênh mọi người tới tham gia một tháng một lần hoàng khuyết lâu các đổ thạch sẽ, phía dưới, liền có mời chúng ta tháng trước đổ thạch chi thần, Bạch thiếu. Đến cho chúng ta nói mấy câu. Mọi người phi thường cổ động vỗ tay. Tuyết Noãn Ca đối với Thạch Lao nói tới đổ thạch chi thần, trong lòng có chút hứng thú, chỉ là, hắn nhìn về phía đứng tại chính giữa mọi người ngắm nhìn đối tượng, Bạch thiếu, hắn phôi xưng hô thế này. Nhưng, người cũng là không nhìn tướng mạo. Mọi người đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, Bạch thiếu ngoắc ngoắc môi, một cái dương cương anh tuấn tiếu dung thành mê hoặc một đám người lớn, phi thường cảm tạ mọi người hôm nay có thể đi vào một tháng một lần đổ thạch sẽ. Huyền thiếu liếc mắt nhìn hắn, nói điểm chính. Bạch thiếu một nghẹn, không vui mắt nhìn Huyền thiếu, ra đây là tại giảng đọc diễn văn, chỉ có đổ thạch chi thần mới có thể nói đọc diễn văn. Đọc diễn văn, ngươi hiểu không? Phốc phốc. Tuyết Noãn Ca có chút không quá phúc hậu cười ra tiếng. Không chỉ có đem Bạch thiếu Huyền thiếu hai vị ánh mắt của đại nhân vật hấp dẫn tới, đồng thời còn đưa tới vô số đồng bào ánh mắt bất thiện. Khu khu, các ngươi tiếp tục liền có thể. Tuyết Noãn Ca sờ lên cái mũi, thân ảnh lóe lên, đang đánh cược thạch sẽ bên trong bóng người không thấy. Bị đánh gãy Bạch thiếu chuẩn bị một đống lớn đọc diễn văn muốn giảng, bây giờ bị cái này đánh gãy lại bị cái kia đánh gãy, hắn cũng là có nhỏ tỉ khí người, cuối cùng liền vô cùng qua loa cho xong nói câu, hy vọng tất cả mọi người có thể nô nước tấp nập tới khiêu chiến ta. Hy vọng mọi người có thể kiếm lấy đổ thạch chi thần, cảm ơn mọi người. Đám người nghe xong, trong lòng trực thở dài, Bạch thiếu, ngươi cho rằng ngươi là dễ dàng như vậy bị siêu việt sao? Muốn dễ dàng như vậy, ngươi cũng sẽ không từ vừa mới bắt đầu, hoàng khuyết lâu các bắt đầu khởi đầu cái này hoạt động thời điểm, ngươi vẫn vững vàng đổ thạch chi thần. Bạch thiếu nói xong một phen, trong lòng phiền muộn chi khí cũng tán không ít, hắn ngắm nhìn thần sắc nhàn nhạt Huyền thiếu, ngươi liền không thể cười một cái. Làm sao cả ngày liền một trương mặt không biểu tình như là mặt đơ mặt đâu. Nhiều như vậy khó coi a, tới tới tới, học ta, quả cả, tiếu. Huyền thiếu quay đầu nhìn về phía hắn, vẫn như cũ mặt không biểu tình mặt đơ thức. Bạch thiếu đã bỏ đi cùng hắn nói chuyện trời đất cơ hội, hắn đem ánh mắt lần nữa chuyển hướng đổ thạch trong hội trường, cũng không có trông thấy vừa rồi vị nữ tử kia, trong lòng có bao nhiêu cảm giác mất mát, làm sao lần thứ nhất nhìn thấy một cái khác có khác biệt nữ tử, cứ như vậy không thấy. Khuôn mặt dễ nhìn chứng coi nhiều lắm, nhưng thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một nha. Đối được mắt người đã ít lại càng ít. Đổ thạch sẽ đã bắt đầu, rất nhiều người đều tại một đống khổng lồ nguyên thạch đống dục dịch, nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, có người chỉ là vì mở khối tốt thạch, tuy nói đang đánh cược thạch sẽ lên bảng danh sách không thể xếp đệ nhất đệ nhị, nhưng có cái tốt thứ tự, cũng là không sai. Nhưng cũng có riêng lẻ vài người là muốn khiêu chiến Bạch thiếu, mà Bạch thiếu là không cần lại đi mở thạch, hắn trô lấy ra. Là tháng trước hắn mở ra một kiện thần ngọc, có thể xuân đoán hạ lạnh, lạnh lúc cấm áp lúc lạnh, có trợ giúp tu luyện, lúc ngủ càng là có thể tu luyện linh hồn tinh thần lực, không chỉ có như thế, này ngọc còn có thể ngươi thời điểm nguy hiểm, vì ngươi mở ra một cái bảo hộ bình chướng, vì ngươi ngăn cản một kích chí mạng, nhưng một kích này quá khứ, nhược ngọc không thể nhận bị thương tổn, thì phá toái, như nhận bị thương hại, thì ngọc bản thân có thể chậm rãi tiến hành chữa trị, không thể tiếp nhận linh hoàng tổn thương. Nhiều như vậy công năng thần ngọc, là đổ thạch sẽ lên mở ra tốt nhất một kiện đồ vật, giá cả thẳng tới 1.000 vạn tử kim tệ. Nhưng khiêu chiến Bạch Tít lĩnh về mình mở ra đồ vật, trong lòng đều yên lặng dơ lên bỏ quyền bảng hiệu. Chương 123, thấu thị công năng. Bạch thiếu trong mắt xẹt qua một tia ngạo khí cùng lạc tịch, hắn cúi thấp đầu có chút vô lực hô, thật không ai dám tới khiêu chiến bản thiếu ra rồi. Đổ thạch người biết lẫn nhau tương vọng, nhao nhao lắc đầu, không ít người lên tiếng lấy lòng, Bạch thiếu, ngươi lợi hại như vậy. Chúng ta những người này chỗ đó là đối thủ của ngươi. Nhưng không phải liền là nha, ngươi lợi hại như vậy, mọi người chúng ta mở không ra đồ tốt như vậy à. Đồ thạch, cùng đánh bạc những này cũng có chút liên hệ, nhiều khi dựa vào vậy cũng là vật khí. Cũng không nha, tiểu lục ngươi lời nói này có thể đối cực kỳ, Bạch thiếu, theo mọi người chúng ta nhìn nhau, lần này đồ thạch chi thần, lại phải rơi vào trên đầu của ngươi. Bạch thiếu tùy ý cười cười, lời nói êm hay, nhưng đến cùng đều là hết ngồi đại giếng. Hắn đi qua sinh ca thành tòa thành này là chân chính đánh cược chi thành, bên trong tất cả thiết bị nơi trốn, đổ thạch những này đều nhất nhất tụ toàn, nơi đó một năm sẽ nâng làm một lần cỡ lớn đổ thạch sẽ, đến lúc đó, ngũ hồ tứ hải người đem sẽ đồng loạt tụ tập, kia mới gọi, chân chính đổ thạch sẽ. Mà hắn tăng tham thêm một năm trước đổ thạch sẽ, hắn mở ra đồ vật giá trị xếp hạng bất quá ngay tại hạng 6 thôi. năm người đứng đầu đồ vật, thật sự là chỉ có thể nhìn từ xa không thể chơi chỗ này, thậm chí ba hạng đầu đồ vật, có tiền người khác cũng không nhất định sẽ bán cho ngươi. Tuyết Noãn Ca đi ăn cơm, tại trong xương phòng điểm rất nhiều đồ ăn, đem Tuyết Kính Nguyên cùng Hồ Cửu Linh hai cái tiểu gia hỏa thu xếp tốt mới trở lại đổ thạch sẽ, phát hiện tại đã đang trong quá trình tiến hành. Hắn trở lại đổ thạch sẽ, liền nghe Bạch Thiếu có chút không coi ai ra gì ngạo khí, thật không ai dám đến bản thiếu gia rồi. Cùng cả đám người thuận dây leo đi Azure Ninh Hot. Lúc đầu chỉ là đánh cược thạch chi thần cái danh xưng này chỉ là có chút hứng thú, nhưng trong lòng tuyệt không muốn sờ cái này tranh vào vũng nước đục tâm tư, nhưng nghe được một câu nói như vậy, trong nội tâm nàng liền là có như vậy một tia không phục, rất khó chịu làm sao bây giờ. Thế là, tại có một tia không phục cùng rất khó chịu tình huống dưới, Tuyết Noãn Ca nhạt âm thanh mở miệng, người khác không dám khiêu chiến ngươi, ta tới. Bạch Thiếu lúc đầu có chút buồn ngủ, nghe được vị này, vẫn là một nữ tử lời nói, chuyện dở chết 7-8 phần. Trong mắt của hắn xẹt qua một tia tinh lực, à, là vừa rồi tên kia không tử tế cởi ra tiếng đánh gậy hắn đọc diễn văn nữ tử. Ồ, ngươi được không? Bạch Thiếu sờ lên cằm, có chút xem kịch vui mà cười cười nói. Cũng không phải là xem thường hắn người, mà là tại cái này đế đô chi thành, hắn còn chưa thấy qua có cái nào vị nữ tử là mở thạch đại sư, so với hắn lợi hại mở thạch đại sư cũng chưa từng gặp qua đâu. Được hay không, so qua liền biết. Tuyết Noãn Ca liếc mắt nhìn hắn. Trong mắt khiêu chiến muốn đem Bạch Thiếu đáy lòng hiếu thắng muốn kích thích, cái sau lớn tiếng một hô, tốt. Huyền Thiếu mặt không thay đổi mặt đơ tại Tuyết Noãn Ca sắc mặt dừng lại mấy phần, sau đó lại chuyển qua nơi khác đi lên, chỉ là về sau tấp ngập thất thần, khiến chính hắn đều có chút không hiểu. Tuyết Noãn Ca không biết vì cái gì, đại khái liền là giữa người và người khí chẳng quan hệ, hắn liền là có chút không quen nhìn Bạch Thiếu kia tiện tiện tiếu dung. Thế là liền mở miệng nói muốn khiêu chiến. Bạch Thiếu bên miệng ngậm lấy một vòng thiếu, ngươi là nữ tử. Lẽ ra muốn để ngươi một chút, như vậy đi, ngươi như thắng ta, ta liền đáp ứng ngươi một điều thỉnh cầu như thế nào. Tuyết Noãn Ca ánh mắt lóe lên, bên miệng có chút không rõ ý vị thiếu, hắn định thần nhìn xem Bạch Thiếu, thật chứ. Bạch Thiếu bị hắn thanh tịnh hai con ngươi, xuất trần như có như không tiếu dung nhìn sững sờ, không biết vì cái gì, hắn cảm giác trong lòng có chút run rẩy, trong lòng vậy mà sinh ra một tia nói ra kia lời nói hối hận ý tứ. A Phi, Bạch Ngôn Hiên, ngươi đường đường một cái bạch tộc thiếu gia. Nói ra tự nhiên muốn nói lời giữ lời, sao có thể sinh ra ý hối hận đâu. Như thế thôi miên một chút mình, quả nhiên chẳng phải hối hận. Nam tử hán đại trượng phu, nói ra tự nhiên nói lời giữ lời, đương nhiên, tiền đề không làm thương thiên hại lý sự tình, không làm phản bội hết thể nhân tính lẽ thường sự tình, không làm vũ nhục nhân cách sự tình. Bạch Thiếu nói tam thiếu, Tuyết Noãn Ca suy nghĩ một chút, hắn muốn hắn làm sự tình, nhiều lắm là xem như vũ nhục hắn người, cùng nhân cách hẳn là không quá lớn quan hệ. Nghĩ như vậy. Tuyết Noãn Ca cũng sảng khoái đáp ứng, tốt. Bạch Thiếu cười nói, mời cô nương tiến về Nguyên Thạch đống cẩn thận chọn lựa. Tuyết Noãn Ca mỉm cười, một mình đi tại Nguyên Thạch khu bên trong, hắn ung dung không vội thái độ, khiến Bạch Thiếu trong lòng giật mình, trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị, cái cô nương này bình tĩnh như thế, chẳng lẽ lại hắn thật đúng là có thể khai ra so với hắn thứ càng tốt. Không, chuyện này không có khả năng lắm, hắn đã dùng linh hồn chi lực chậm rãi thăm dò qua, không có một cái Nguyên Thạch chỗ mở ra đồ vật tốt qua hắn. Ngoại trừ có mấy cái dò xét không ra được, mà dò xét không khả năng ra ngoài tính chỉ có hai loại, một là phế thạch, thứ hai là vô cùng lợi hại bảo bối. Nhưng những này, bình thường đều là khuynh hướng cái trước tương đối nhiều, bởi vì lấy hắn hiện tại linh lực, rất không có khả năng có hắn dò xét không ra được bảo bối. Tiểu Hồ Ly, chuẩn bị xong. Tuyết Noãn Ca cùng Hồ Cửu Linh tiến hành linh hồn khế ước đối thoại, hắn mặc dù đổ thạch cao minh, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nhiều hơn một cái máy gian lận cũng không phòng mà. Mà cái này máy gian lận liền là Hồ Cửu Linh, tiểu hồ ly nhân họa đắc phúc, tu luyện ra đầu thứ hai đuôi cáo, mà cái này đầu thứ hai đuôi cáo, có được thấu thị vạn vật công năng, tự nhiên, thấu thị nguyên thạch những này, bất quá liền là một bữa ăn sáng. Có được lợi hại như vậy máy gian lận, Tuyết Noãn Ca nghị không thắng, làm sao có thể chứ? Nhưng là không thắng được, cũng có một cái khả năng, đó chính là cái này đống nguyên thạch bên trong, cũng không có vượt qua hắn thần ngọc vật giá trị. Đột nhiên nghĩ đến cái này. Tuyết Noãn Ca trong lòng nhảy một cái, hắn vận khí hẳn là sẽ không như thế suy a. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Cửu Linh tay trái cầm đùi gà, tay phải nắm lấy chân gà từng ngụm ăn vui sướng. Tuyết Noãn Ca gật đầu, tốt, ta đã biết. Kết thúc khế ước nói chuyện, Tuyết Noãn Ca tại Nguyên Thạch đống trước làm bộ vớt mắt, trên thực tế, dùi mắt hai tay sau khi để xuống, hắn lại đối đầu Nguyên Thạch đống, một đống Nguyên Thạch ở trước mắt nàng giống như bị cởi sạch quần áo, bên trong là cái gì đều liếc qua thấy ngay. 3. Cái này thấu thị chức năng không nổi a. Tuyết Noãn Ca thế nhưng là chấn kinh một phen, bởi vì hắn không chỉ có chức năng nhìn thấu, mà lại mỗi thấu thị ra đồ vật, đều sẽ có giá cả tiêu ở bên cạnh. Thật giống như cách nàng gần nhất một khối nguyên thạch, bên trong chứa chính là một cái ngọc khí, phía trên niết giá là tại 5 vạn tử kim tệ tả hưu. Cái này thấu thị công năng nhưng là muốn nghịch thiên liệt. Vị cô nương này, lâu như vậy đều tuyển không trúng một khối, muốn hay không bản thiếu gia vì người chỉ điểm một chút. Bạch thiếu chống đỡ cái đầu cười không ngớt nhìn xem Tuyết Noãn ca, điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Đổ thạch sẽ tụ tập rất nhiều người, nhưng bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến Bạch thiếu, bây giờ có một người dám đi khiêu chiến, nhưng người này lại là một vị nữ tử, đây không phải tại đánh mặt của bọn hắn, nói bọn hắn bọn này đường đường đại trượng phu, đều không có dũng khí đi khiêu chiến Bạch thiếu gia a. Cho nên, cũng có rất nhiều người là không phục, đều nhao nhao mở miệng chua chua mở miệng nói chuyện. Chương 124, cắt đá tiến hành. Ha ha, liền đúng vậy à, muốn hay không Bạch thiếu vì ngươi chỉ điểm một phen, cho ngươi thua không phải quá khó coi à. Ha ha, Bạch thiếu, đối thủ mặc dù là một vị nữ tử, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bất công nha. Không ít trêu chọc âm thanh đang đánh cược thạch sẽ truyền ra, Tuyết Noãn ca u lành ánh mắt hướng trong đám người quét qua, giọng thanh thúy chậm rãi rơi, mang theo một tia phúng ý, kết quả như thế nào, không nhọc các ngươi hao tâm tổn trí, trọng yếu một điểm là, ta một nữ tử dám khiêu chiến hắn chỉ Bạch thiếu nói tiếp. Mà các ngươi, không dám. Trực tiếp lời nói, chấn nhiếp ánh mắt, để tham gia đổ thạch sẽ nam tử cơ hồ đều im lặng, không ai dám kít một tiếng. Bạch Ngôn Hiên vuốt vuốt cây quạt, nhìn xem đổ thạch sẽ thật vất vả lên một tia gợn sóng, lại khôi phục bình tĩnh, trực lay động đầu hô không thú vị. Huyền, đêm nay đem trạch kêu lên cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi, đã lâu lắm đều không gặp, lúc đầu lần trước Lạc Nhật Sâm Lâm dị bảo xuất thế nói xong cùng đi, kết quả đều tập thể bị mấy lao già gọi lên bế quan tu luyện. Bạch Ngôn Hiên nhìn trong tay cây quạt chơi chán, lại bắt đầu thưởng thức trên bàn trà cái chén. Không sợ suất huyết nhiều. Huyền thiếu đặt ở Tuyết Noãn ca thân ảnh bên trên ánh mắt chuyển qua Bạch Ngôn Hiên trên thân, mang theo một tia không dễ dàng lộ ra nghiền ngẫm. Bạch Ngôn Hiên thưởng thức chén trà tay dừng lại mấy giây, hắn ai đoán nhìn xem người nói lời này, Huyền Thiển Thương, ngươi đủ rồi, lần này ngươi hô. Ta mời không nổi. Huyền Thiển Thương phong khinh vân đạm phun ra mấy chữ. Bạch Ngôn Hiên. Tuyết Noãn ca lúc này có được thấu thị công năng. Một đôi thủy linh con mắt liều mạng nháy, tìm kiếm vượt qua 1.000 vạn vật giá trị, thế nhưng là cũng không có thu hoạch. Hắn nhíu lại đẹp mắt mi tâm, nhìn thấu nửa đống nguyên thạch, giá cao nhất giá trị bất quá là 200 vạn tử kim tệ, mà hắn là 1.000 vạn trở lên. Muốn vượt qua, thật sự là có chút khó. Nhìn vị cô nương kia đã nhìn nửa đống nguyên thạch, làm sao còn không có giải quyết đâu, ta thật sự là tốt chờ mong, cái này tâm thật giống độ dây như năm. Bạch Ngôn Hiên đem cái chén buông xuống, không ngừng thở dài, thở dài. Vẫn là thở dài. Cuối cùng không biết tại hít lần thứ mấy chục khí, ngồi tại bên cạnh hắn Huyền Thiển Thương rốt cục chịu không được, cho hắn một cái lặng lẽ, rốt cục xem như tạm thời yên tĩnh trở lại. Tuyết Noãn ca mặt ngoài nhìn xem ung dung không nổi, không nóng không nổi, bình tĩnh như nước, thần thái tự nhiên, nhưng trong lòng chỉ có một mình nàng biết, mặt sau kề sắt quần áo, đã có chút mồ hôi ý. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Tuyết Noãn ca cái chán có nhỏ mồ hôi lạnh chảy xuống, hiện tại là không sai biệt lắm đem tất cả nguyên thạch đều biết thành. Thế nhưng là, không có so với hắn giá cả cao đồ vật, đây cũng là bất đắc dĩ. Tại ôm muốn thua tâm thái Tuyết Noãn ca tiếp tục tra xem tiếp đi, lại thấy được làm nàng khiếp sợ đồ vật, phù liên quả nhị. A không, xem ra, tựa hồ là song sinh phù liên quả nhị, biểu hiện giá cả tại 1.200 vạn tử kim tệ ba. Đây là khái niệm gì? Tuyết Noãn ca đại não có chút chập mạch, hắn lấy lại tinh thần, phát giác mình bị thế ngự hoa lừa gạt. Tuyết Noãn ca cảm thấy mình liền là kẻ ngốc. Chơi! Không nói giá trị hơn 1.000 vạn, liền nói giá trị hơn 100 vạn, đó cũng là so 500 tử kim tệ nhiều rất nhiều. Hít sâu. Hấp khí, hơi thở. Thế ngự hoa. Trở về phải thật tốt cùng hắn tính bút chứng này. Tuyết Noãn ca đem một khối lớn nguyên thạch từ nguyên thạch đống bế lên, hắn thận trọng cầm thả, trong này chứa thế nhưng là bảo bối. Liền cái này một khối. Tuyết Noãn ca buông xuống, phủi tay bên trên môi. Đổ thạch sẽ lên có chuyên môn máy cắt kim loại, thiết thạch sư chuyển động một cái kính mắt. Hắn cũng là người trong nghề, tới gần quan sát một chút Tuyết Noãn ca nguyên thạch, hắn trầm giọng, cô nương, quả nhiên là muốn cắt cái này một khối. Nhưng phải nghĩ lại a, tâm thạch đổ thạch, cũng không phải khối lớn liền thắng. Bạch Ngôn Hiên nhìn nàng rốt cục chọn tốt, cũng đi đến bên cạnh của nàng, nhìn xem như thế một khối lớn nguyên thạch, trong mắt của hắn xẹt qua vẻ thất vọng, còn tưởng rằng thật tìm tới một cái kỳ phùng địch thủ người, ai biết, ai. Khối này nguyên thạch, đúng là hắn dò xét không ra được trong đó một khối. Nhưng hắn không tin trong này sẽ có bảo vật gì, hắn cùng sinh ngạo mạn tới ngạo khí, để hắn càng thiên hướng về cái trước. Chính là bên trong này mở ra liền là phế vật, sẽ không mở ra đồ tốt. Tuyết Noãn ca nhìn hắn đi tới, đặt ở trên mặt hắn ánh mắt lâu mấy giây, quả nhiên là ngày thường một bộ tốt túi ra, trách không được có thể trêu đến một đống nữ đồng bào là to. Bạch Ngôn Hiên trong mắt xẹt qua thất vọng, Tuyết Đoán Ca Tịnh không để ý, cũng sẽ không để ở trong lòng, dù sao hắn là có thấu thị công năng người, cũng không cùng những người bình thường này kế hoạch quá nhiều. Liên khối này, sẽ không thay đổi, mở đi. Thiết Thạch Sư nghe được nàng, trong lòng trực hô một tiếng bại gia nữ, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Phải biết Hoàng Khuyết Lâu các đồ thạch, đều theo cân tính toán tử kim tệ. Như bên trong mở ra đồ tốt, quyển kia còn có thể trở về, nếu như cái gì đều mở không ra, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi, tại chỗ phá sản đều là chuyện nhỏ. Bạch Ngôn Hiên nghe được hắn khăng khăng muốn cắt khối này trong lòng của hắn nhận định phế thạch, cả người đều không muốn ở nữa, hoa một tiếng mở ra cây quạt đung đưa, vốn cho rằng hắn cùng những cô gái kia không giống, là hắn đánh giá cao nàng. Ai, chờ một lát. Tuyết Đoan Ca nhìn xem Thiết Thạch Sư động tác, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng đình chỉ. Bạch Ngôn Hiên trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, hắn có phải hay không hối hận rồi? Hối hận liên tốt, đừng thật để xem thường hắn. Thiết Thạch Sư động tác dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn nàng một cái, Tuyết Đoán Ca hướng ánh mắt chuyển hướng Bạch Ngôn Hiên, trong này mở ra đồ vật, là thuộc sở hữu của ta à? Bạch Ngôn Hiên bắt lấy cây quạt tay cứ như vậy cứng ngắc, hắn nụ cười ấm áp kém chút không có kéo căng ở, hít thở sâu một hơi, đúng, là của ngươi. Tuyết Đoán Ca lại vừa xác nhận, xác định. Bạch Ngôn Hiên nghiến răng nghiến lợi, xác định. Tốt. Tuyết Đoán Ca đạt được cái này cam đoan, bên miệng giơ lên một vòng tiếu, có thể không vui nha, dù sao trong này thế nhưng là giá trị 1.200 vạn song sinh phủ liên quả nhị. Xem ra lần này trở về, muốn đem trên cái này đại lục dược liệu đều phổ cập một lần. Vừa nghĩ tới tại Lạc Nhật trấn thời điểm, hắn cùng Thế Ngự Hoa còn chưa tính quen biết, liền bị hắn lấy 500 tử kim tệ lừa gạt đi hơn 100 vạn tử kim tệ đồ vật, trong lòng liền đặc biệt khó mà cân bằng. Huyền Thiển Thương như có điều suy nghĩ mắt nhìn Tuyết Đoán Ca, một mặt tình thế bắt buộc, cười nhạt, hẳn là, Hiên lần này thật dự tính sai rồi. Thế nhưng là, Huyền Thiển Thương thầm lắc đầu, cái này rất không có khả năng, Hiên đổ thạch chi thuật, hắn là nhìn ở trong mắt. Bạch Ngôn Hiên bị hắn đột nhiên cười lung lay lên đồng, thôi, vậy liền xem một chút đi. Cắt đá ngay tại như lửa như trà tiến hành, ở đây rất nhiều người đều vây quanh cắt đá quá trình say sưa ngon lành nhìn, thảo luận. Tham gia đổ thạch người biết. Mỗi người bao nhiêu đều là có chút tài năng, bọn hắn từng cái nhìn xem khối này nguyên thạch, trong lòng đều là trực lắc đầu. Đây căn bản đều không cần cắt, khối này nguyên thạch, bên trong không có đồ tốt. Đúng à, ta cũng cẩn thận qua, trong này, cắt ra tới, khẳng định là phế thạch một đống, quả thực liền là sóng tốn thời gian lãng phí tử kim tệ. Chương 125, song sinh phụ liên. Một người nói như vậy thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ ta nhìn đoàn người đều là cho rằng trong này không có đồ tốt. Khó đạo mọi người chúng ta đạt được tới kết quả, còn không thể thắng nổi ngươi một tiểu nha đầu. Nói lời này, đây là người lão giả, hắn cắt ra đến đồ vật, giá trị xếp tại thứ hai. Liền là A. Tuyết Đoan Ca không có thụ cả đám ảnh hưởng, vẫn như cũ làm theo ý mình, kiên trì cách làm của mình, nàng thấu thị công năng vẫn chưa đóng cửa bế, nhìn thấy Thiết Thạch Sư cũng là hứng hở trạng thái, thật sợ hắn đem bảo bối của nàng cho cắt hỏng. Hắn lạnh nhạt mở miệng, lời nói trong mang theo một tia ghét bỏ, đi ra, ta đến rừng A. Lúc đầu Thiết Thạch Sư muốn cắt phế thạch, trong lòng liền đã rất không vui, tâm tình phi thường không tốt, bây giờ bị Tuyết Đoán Ca như thế một đâm kích, tâm tình có thể nghĩ. Thế là, Thiết Thạch Sư mở trừng hai mắt, đem thạch đao phanh một tiếng ném xuống đất, ngươi đi, chính ngươi đến. Ta cũng không tin. Đổi ngươi, cái này nhất định là phế thạch đồ vật còn có thể cắt ra bảo vật đến. Tuyết Đoán Ca xem ở mình có thể miễn phí đạt được như thế một cái đại bảo bối phân thượng, tâm tình tốt không cùng Thiết Thạch Sư so đo, hắn đem thạch đao nhặt lên. Tay dừng một chút, có chút chìm. Thiết Thạch Sư tương đương với cùng Tuyết Đoán Ca giao thế vị trí, hắn một mặt phúng ý khinh thường nhìn xem Tuyết Đoán Ca, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, như thế một tên tiểu bối có thể đem một khối phế thạch chơi ra hoa dạng gì đến. Bạch Ngôn Hiên trong lòng cũng là không đành lòng hắn tiếp nhận những này dị dạng quan mang, mím môi một cái, nhìn nàng từng đao ra sức cắt lấy, trong lòng có chút không đành lòng, dừng lại đi. Tuyết Đoán Ca giống như nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn đồng dạng, người này không có tâm bệnh đi. Nàng đều sắp đem song sinh phủ liên quả nhị cho cắt ra tới, bây giờ gọi hắn dừng lại, làm sao có thể sao? Cô gái này thật không biết tốt xấu, chúng ta Bạch thiếu để hắn dừng lại, hắn còn không ngừng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Hừ, cô gái này đầu đoán chừng trang phân. Tuyết Đoán Ca cắt đá tay dừng lại trong nháy mắt, ngẩng đầu ánh mắt sắc bén hướng một đám nữ bên kia vọt tới, một đám nữ bị dọa, lập tức câm như hến. A, mau nhìn cái này thạch. Vây xem Tuyết Đoán Ca cắt đá người đặc biệt nhiều. Trong đó cách nàng hơi gần một nam nhân kêu to lên, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem nguyên thạch bên trong lộ ra kim quang, Bạch Ngôn Hiên trong mắt xẹt qua một vòng chấn kinh, tay hắn hướng nguyên thạch bắn tới một tia linh lực thăm dò, phát hiện cái này nguyên thạch tính trước ra sau đồ vật, không thể khinh thường. Làm thế nào cũng không rõ ra cụ thể là cái gì. Tuyết Noãn Ca câu lên đẹp mắt môi, thần thái tự nhiên, bình tĩnh ung dung tiếp tục cắt thạch, ta song sinh phủ liền quả nhị và bối, rất nhanh liền có thể vì ngươi chính danh. Đợi chút nữa ngươi lúc đi ra, cần phải khiến cái này người có mắt không tròng xem thật kỹ một chút. Chấn kinh chết bọn hắn. Bất quá chỉ là một tia kim quang, có thể có gì đặc biệt hơn người. Cố gắng hắn vận khí tốt, không có để hắn thật mở ra sát vụn, mở ra một khối mang kim quang tảng đá vụn thôi. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều phụ họa. Tuyết Noãn Ca nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không phản bác. Theo thời gian trôi qua, Tuyết Noãn Ca cắt đá động tác càng ngày càng thuần thục, từ vừa mới bắt đầu mọi người ánh mắt khinh thường, càng về sau hắn cắt ra một chiếc lá, lộ ra viền vàng màu xanh nhạt quang mang lá cây. Mọi người bắt đầu thu hồi ánh mắt khinh thường, lộ ra một tia ngưng trọng. Không, khả năng này chỉ là một viên biết phát sáng thảo, lên không là cái gì lớn trọng yếu. Đúng, chính là như vậy. Mọi người trong lòng đều như vậy ăn ý bản thân an ủi. Tuyết Noãn Ca cái chán mở mới bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi, chính là bởi vì hắn có thấu thị công năng, cho nên động tác trên tay mới muốn chính xác đến không thể đem song sinh phủ liên quả nhị cắt hỏng, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Rất nhiều người đều đến gần vây xem, chỉ có Huyền Thiện Thương một người là ngồi tại chỗ bên trên, chống đỡ cái đầu tư thế có chút lười biếng, mặt không biểu tình khiến người đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, hắn ánh mắt đặt ở Tuyết Noãn Ca cắt nguyên thạch bên trên. Phảng phất muốn đem nguyên thạch chầm chầm ra một cái lỗ thủng. Khi nhìn đến nguyên thạch cắt ra một mảnh viền vàng nhạt lá cây màu xanh lúc lúc, Huyền Thiện Thương con ngươi đen nhánh rốt cục có một tia chấn động, hắn đột cả người đứng lên, đi hướng vây xem phương hướng. Tuyết Noãn Ca từ đầu đến cuối không phải chuyên nghiệp thiết thạch sư, mặc dù có được thấu thị công năng, nhưng có nhiều chỗ tương đối khó cắt, cũng liền đưa đến hắn có chút trở ngại. Nhưng bất kể như thế nào, động tác mặc dù chậm chút, nhưng thứ nhất đóa phù liên quả nhị vẫn là cắt ra. Người vây xem nhìn xem đóa này kỳ dị bông hoa tản ra linh khí nồng nặc, trong lúc nhất thời chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng không dám thoái ngữ tạp nói. Huyền Thiện Thương nhìn chòng chọc vào cái này gốc phù liên quả nhị, hô hấp có chút hỗn loạn, trầm mặc ít nói hắn mở miệng hỏi thăm, cô nương, ngươi ra đồ vật, có thể hay không? Bạch Ngôn Hiên nhìn phù liên quả nhị, luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, nghe được mình hảo hữu có chút thất thố mở miệng, trong lòng càng thêm hiếu kỳ cái này gốc quả hoa. Không thể. Tuyết Noãn Ca quả quyết mở miệng, song sinh phủ liên quả nhị hiện tại hắn không biết có cái gì hiệu dụng, trước mắt cũng không dùng được, nhưng là có thế ngự hoa vết xe đổ, cho nên, lần này liền xem như thiên hoàng lao tử tới, vậy. Không, bán. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Bạch Ngôn Hiên tại bên cạnh hắn lẩm bẩm, cầm cây quạt đi gõ đầu, nhưng cũng không có hiệu quả gì, vẫn là không nghĩ ra được. Rốt cuộc làm xong. Tuyết Noãn Ca thanh âm nhiễm lên hảo tâm tình, cả người phát ra vui vẻ quan mang. Cười không ngớt khuôn mặt nhỏ, tăng thêm một tia ấm áp, dung nhan nhìn qua không có như vậy băng lãnh. Bàn tay nàng thận trọng nâng song sinh phủ liên quả nhị, yêu thích không buông tay, nếu như nó có linh trí, mở miệng câu đầu tiên nhất định là, có thể hay không đừng xem gian ta. Cứ như vậy một gốc song sinh bông hoa, giá trị mặc dù so phế thạch tốt, nhưng là làm sao có thể hơn được bạch thiếu thần ngọc đâu. Có cái xuân xanh nữ tử mở miệng nói ra, trong lời nói rèm pha Tuyết Noãn Ca, ngược lại là đem Bạch Ngôn Hiên bưng lấy cao cao tại thượng. Cái này lời mặc dù không dễ nghe, lại là sự thật, Bạch Thiếu Thần Ngọc sở dĩ có thể cao tới 1000 vạn tử kim tệ, trong đó cũng là bởi vì có thể mỗi giờ mỗi khắc tu luyện linh hồn tinh thần lực, dù cho người tại ngủ lúc, cũng có thể tu luyện, là chức năng này người tiên, dẫn đến thần ngọc giá trị cao không ít. Linh hồn tinh thần lực tu luyện, thế nhưng là so linh lực nan trên việc tu luyện vạn lần. Nhưng ta nhìn này đôi sinh bông hoa, có chút không đúng, luôn cảm thấy không đơn giản. Ta cũng cho là như vậy, cái này gốc song sinh bông hoa không phải là phù liên quả nhị đi. Nói lời này là một vị lão giả, hắn híp lại tinh nhuệ hai mắt, trong lòng kinh nghi bất định nghĩ đến, không cẩn thận, liền đem trong lòng nghi vấn nói ra. Nói như vậy, giống như thật là phù liên quả nhị. Trước đó Hoàng Khuyết đấu giá hội từng đấu giá qua thời kỳ sinh trưởng phù liên quả nhị, khi đó ta may mắn ngồi ở đại sảnh, mục tự một màn. Thế nhưng là, không đúng, phù liên quả nhị là đơn nhị, cái này rõ ràng là song sinh không thể tách ra a. Một đám ngu xuẩn. Đây là song sinh nhị, thành thục kỳ cực phẩm song sinh phủ liên quả nhị. Chương 126, ngươi không phục sao? Luôn luôn trầm mặc ít nói, không thích vu sắc Huyền Thiện Thương vậy mà tức giận mở miệng, hơn nữa còn phụ lên nói tục, cái này khiến đổ thạch người biết đều khiếp sợ không thôi, càng thêm khiếp sợ là, hắn trong lời nói nội dung. Cái gì? Song sinh phủ liên quả nhị? Cái này sao có thể? Có người thấp giọng hô, nói thẳng một bộ không tin bộ dáng. Ngươi đây là tại chất vấn bản thiếu gia. Ta từ nhỏ tại dược liệu đống bên trong trường thành, chẳng lẽ sẽ nhận lầm song sinh phủ liên quả nhị? Huyền Thiển Thương trong mắt xẹt qua một tia trầm trọng, không chút nào ẩn tàng vọt tới một nữ tử trên thân. Nữ tử kia bị hắn chừng một cái, lập tức không dám nói lời nào, trong lòng trực hô ủy khuất, trong hốc mắt nước mắt trực đảo quanh. Bạch Ngôn Hiên thấy thế, có chút nhức đầu vuốt vuốt mi tâm, Huyền liền là có cái quái ma bệnh, nói chuyện đến có quan hệ với dược liệu sự tình, cả người liền sẽ biến. Mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần phủ nhận hắn đúng quan điểm, đều sẽ đuổi. Thiết Thạch Sư đứng tại Tuyết Đoán Ca ban đầu vị trí bên trên, cả người mặt xám như tro, hối hận không kịp, tại sao có thể như vậy, rõ ràng dạng này cực phẩm hiếm thấy dược liệu, là từ hắn mở ra mới đúng. Nhưng bây giờ, đây hết thể vinh quang, đều không có quan hệ gì với hắn. Thiết Thạch Sư gọi là một cái hối hận khổ không thể tả. Ở đây người đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi phúng ý ngôn ngữ đều trong nháy mắt không thấy, tùy theo mà đến, là tán dương, tán thưởng Tuyết Đoán Ca là Đổ Thạch Đại Sư. Tuyết Đoán Ca trong mắt xẹt qua một đạo trào phúng, những người này thật đúng là mắt sáng có thể thấy được cỏ đầu tường, hắn than nhẹ, dám bảo sư đâu. Làm sao không được giám định một chút cái này có phải thật vậy hay không song sinh phủ liên quả nhị. Đương nhiên là thật. Cái kia còn dùng giám định A. Nhưng không phải liền là mà. Có Huyền thiếu một phen, ai còn dám nói là giả. Bọn hắn cũng không phải ngại mặt bị đánh không đủ đau. Cái này thạch vừa mở, Đổ Thạch người biết tập thể lời cũng không dám nói nhiều vài câu. Mặt mũi này đánh ba 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 vang. Tuyết Đoán Ca, không dám định thật giả, cũng nên ước định một chút giá cả, dám bảo sư đâu. Cái này đâu cái này đâu. Có cái nam nhân giơ tay lên, giống như tranh công giống như đem dám bảo sư đưa đến Tuyết Đoán Ca trước mặt, một mặt lấy lòng dáng vẻ. Tuyết Đoán Ca ký ức tốt, nhớ kỹ người này tại hắn mở ra song sinh phủ liên quả nhị trước đó, nhưng không ít nói nàng không phải. Hắn liếc mắt động tác của hắn, nhìn về phía dám bảo sư, song sinh phủ liên quả nhị, thuộc về cực phẩm thành thuộc kỳ. Ước định tử kim tệ nói chung bao nhiêu. Giám bảo sư ánh mắt trốn tránh, ấp úng hồi lâu cũng nói không nên lời cái như thế về sau, trong lòng của hắn khổ không thể tả, nay Thiên Lão Đại Sư không ở nơi này, hắn như thế một cái nửa với giám bảo sư mới trở lên đài, những vật khác còn có thể giám định một hai, nhưng cái này, đừng nói là song sinh phủ liên quả nhị, hắn ngay cả phủ liên quả nhị đều chưa thấy qua đâu. Nơi nào sẽ phán định? Nói chuyện. Tuyết Đoán Ca đột nhiên tàn khốc nói. Vốn là trột dạ giám bảo sư bị hù càng là hai chân run lên, hắn cũng không biết là thế nào, liền là không hiểu sợ hai nữ tử trước mắt này. Ta giám định không ra. Giám bảo sư rông dài nói, cả người run như cái sảng, người ở chỗ này đều phi thường khinh bỉ nhìn xem hắn. Không cần giám định, là vị cô nương này vinh đăng tháng này Đổ Thạch chi thần vị trí. Huyền Thiển Thương mỗi lần mở miệng, tin tức đều là lôi người chết không đền mạng. Huyền Thiếu mới mở miệng, có ai không phục? Lại thêm Đổ Thạch biết một chút lớn tuổi lão giả đều không có dị nghị, việc này quyết định như vậy đi xuống tới. Chủ sự phương người vừa cũng không biết đi nơi nào, tại việc này định ra đến về sau, lại hiện thân đang đánh cược thạch trong hội, hắn nhìn xem tâm tình rất tốt, vỗ tay nói, vậy liền hoan nên chúng ta tháng này Đổ Thạch chi thần ngồi lên chúng ta thạch thần chi vị. Tuyết Đoán Ca đem song sinh phủ liên quả nhị để vào nhật nguyệt không gian, cũng không kiểu tình ngồi vào nhất vị trí giữa. Tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, như có như không ngông lung khăn lụa. Đổ Thạch hội chúng người ánh mắt tụ tập tại mới Đổ Thạch chi thần thượng, nhìn có chút giàu nhà tiểu thư đỏ mắt không thôi, lời nói ra cũng là chua chua. Bất quá là Huyền Thiếu mở miệng nói nàng là Đổ Thạch chi thần, thật đúng là coi mình là Đổ Thạch chi thần. Nhưng không phải liền là, Bạch Thiếu thần ngọc thế nhưng là giá trị dòng dã 1.000 vạn tử kim tệ, nàng kia cái gì song sinh phủ liên quả nhị, một gốc dược liệu, không giới hạn cũng chính là mấy trăm vạn tử kim tệ, ta nhìn, mấy trăm vạn tử kim tệ, đều xem như cho mặt nàng. Người rất không phục. Tuyết Đoán Ca từ thạch thần chi vị đứng lên, bộ bộ sinh liên, phát ra như có như không mùi thơm, hắn nhìn về phía trong đó một vị thần sắc không đầy mặt mang ghen ghét nữ tử, chớp chớp lông mày, thanh âm thanh thúy chậm rãi rơi. Bị điểm tên nữ tử, thần sắc có chút kinh ngạc, có lẽ là không nghĩ tới, vì cái gì nhiều người như vậy nói nàng, hết lần này tới lần khác chỉ chọn tên của nàng. Vừa miệng lưỡi dẻo quẹo, hiện tại làm sao trầm mặc không nói. Tuyết Đoán Ca bên miệng ngậm lấy một vòng cười nhạt, khiến người đọc không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ bản tiểu thư nói không phải lời nói thật? Ngươi mở ra cái gọi là song sinh phù liên quả nhị, liền chỉ bằng vào Huyền Thiếu một câu, nhất định ngươi là tháng này Đổ Thạch chi thần, ý tứ này không phải liền là muốn so Bạch Thiếu mở ra thần ngọc cho hạ thấp xuống. Liền cái này bản tiểu thư rất không phục, có bản lĩnh để Hoàng Khuyết lâu các mở ra thị trường. Làm chúng ta tâm phục khẩu phục. Bị điểm tên giàu nhà tiểu thư, cố gắng còn không có cùng người lớn tiếng như vậy tranh luận qua, nói xong một phen, đỏ mặt giống như nghĩ nhỏ máu. Ngu xuẩn. Huyền Thiển Thương lạnh giọng trào phúng, lại một bộ chuẩn bị muốn mở đối tiết tấu, bị một bên nhanh tay Bạch Ngôn Hiên cho ngăn lại. Bạch Ngôn Hiên cũng là đau đầu, huyền cái này dở hơi, lúc nào mới có thể thay đổi tới, đối phương tốt xấu là cái nũng nịu nữ hài nhi. Trách không được đến bây giờ cũng còn độc thân. Tuyết Đoan Ca Dư quang quét mắt Huyền Thiện Thương, ngay từ đầu nhìn cái này nam lạnh nhạt như nước, mặt không biểu tình, ai biết, đổi lên người đến vậy mà như thế. Đơn giản thô bạo. Mọi người cũng là nghĩ như vậy. Tuyết Đoan Ca cười nhạt không thay đổi, quét mắt đang ngồi người, đều mắt nhìn mũi, lỗ mũi môi, hắn sâu hơn bên miệng độ cong, kinh diễm động lòng người. Vậy thì tốt, liền mời Hoàng Khuyết Lâu các nhân viên phụ trách đến cho chúng ta công bố song sinh phủ liên quả nhị giá thị trường. Đổ Thạch sẽ người làm chủ tiến lên một bước, thần sắc có chút trốn tránh, đối Tuyết Đoan Ca một phen muốn nói lại thôi, cái sau ánh mắt phát lạnh, muốn nói cái gì. Người làm chủ nghẹn đỏ mặt, rốt cục biệt xuất mấy chữ, vị cô nương này, chúng ta cũng không có tử cấp lệnh bài, cho nên vô pháp tra khán Hoàng Khuyết Lâu các giá thị trường. Tuyết Đoan Ca. Cái này. Hắn vung ra một cái Hoàng Khuyết lệnh. Người ở chỗ này gặp này Hoàng Khuyết lệnh, thân thể đều ăn ý hướng phía trước nghiêng, tập trung nhìn vào, tựa như là tử cấp Hoàng Khuyết lệnh. Mọi người nhìn Tuyết Đoan Ca ánh mắt, giống như nhìn quỷ đồng dạng, càng thêm tôn kính. Có thể có được Hoàng Khuyết Lâu các tử cấp Hoàng Khuyết lệnh, thân phận đến có bao nhiêu tôn quý a? Theo bọn hắn có ít người biết, tháng trước xem xét giá thị trường, tháng trước Bạch Thiếu cũng là vung ra một cái tử cấp Hoàng Khuyết lệnh, nhưng cái kia xem xét, liền là phổ thông bản. Cái kia có thể cùng cái cô nương này trong tay tử cấp Hoàng Khuyết lệnh so. Chiếu nhìn như vậy, chẳng lẽ vị cô nương này thân phận so Bạch Thiếu thân phận còn cao quý hơn rất nhiều. Chương 127, hình người dáng người. Nhưng cái này làm sao có thể? Phải biết Bạch Thiếu thế nhưng là đế đô tứ đại thế gia vọng tộc một trong bạch tộc dòng chính thiếu gia. Đế đô tứ đại thế gia vọng tộc, thế nhưng là hoàng gia gặp đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại. Phủ định phía trên ý nghĩ, kia trước mắt cái cô nương này đến tuột cùng là ai? Chủ sự Phương mặc dù chấn kinh trước mắt cô nương lấy ra tử cấp Hoàng Khuyết lệnh, nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, đem Hoàng Khuyết nhân viên phụ trách gọi tới, công bố song sinh phủ liên quả nhị giá thị trường. Hoàng Khuyết Lâu các nhân viên phụ trách trông thấy tử cấp Hoàng Khuyết lệnh, trong lòng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là hoàng chủ tới? Hắn nhìn quanh hai bên một phen, cũng không có phát giác. Để ý nghe chung quanh nhàn nói tạp ngữ, mới biết được trong tay hắn cái này mai tử cấp Hoàng Khuyết lệnh là đứng đấy ở giữa vị kia tư thái vân đạm phong khinh nữ tử. Hắn thu lại trong lòng nghi hoặc, đem tử cấp Hoàng Khuyết lệnh đứng ở giữa không trung đưa vào linh lực, chỉ chốc lát sau, nhạt màu xanh mực vách tường xuất hiện một đạo bạch quang, Tuyết Đoan Ca thấy thế, khỏe miệng theo bản năng kéo ra, cái này cùng hiện đại hình chiếu màn giống như không cũng không khác biệt gì. Nhân viên phụ trách hư không viết lên song sinh phủ liên quả nhị giá thị trường chỉ chốc lát sau, bạch quang lên gọn sóng, phía trên đột hiện một con số, 1.200 vạn tử kim tệ. Trời! Đám người xôn xao sôi trào. Đây thật là trần trụi đánh mặt. Một ít người A liền là trong lòng tâm tư đấu kỵ ở nơi đó làm, chúng ta Huyền Thiếu nói lời lúc nào là giả. Không phải sao, gương mặt này ta đều thay hắn đau đầu. Nói lời này tiểu thư thế nhưng là Huyền Thiện Thương tử trung phấn, vừa liều mạng duy trì một tia lý trí không đi đối chất vấn Huyền Thiếu giàu nhà tiểu thư, hiện tại công bố giá thị trường, đã có lực lượng, cả người khí thế hung hăng. Đưa ra công việc quan trọng bố giá thị trường giàu nhà tiểu thư, trong lòng bị hối hận cảm giác che mất đi, mặt đỏ bừng không thể lại đỏ, rất muốn chạy trốn chạy. Nhưng dưới chân giống như đinh dài giống như đinh trụ nàng. Tuyết Đoan Ca nhìn xem trong dự liệu đáp án, thần thái tự nhiên cười cười, nô, tiểu hồ ly kỹ năng này thật đúng là người tiên. Bạch Ngôn Hiên đi đến Tuyết Đoan Ca trước mặt, ho âm thanh, tuấn khuôn mặt đẹp có chút mất tự nhiên, kéo căng thật chặt, cái kia. Tuyết Đoan Ca khỏe miệng mỉm cười nhìn xem hắn, không nói gì. Khục, bản thiếu gia thiếu ngươi một điều thỉnh cầu, ngươi nói đi. Huyền Thiện Thương nhìn xem hảo hữu có chút khó chịu dáng vẻ, trong lòng một trận buồn cười. Đáy mắt hiện hiện một vòng hiếu kỳ, thật muốn biết hắn sẽ muốn cầu hảo hữu làm cái gì. Ta đây, thiếu một cái bảo tiêu. Tại Bạch Ngôn Hiên bị nàng nhìn toàn thân run rẩy muốn mở miệng lúc nói chuyện, chỉ nghe thấy Tuyết Đoan Ca nói một câu nói như vậy. Cho nên, Bạch Ngôn Hiên khô cằn hỏi lại, không thể tin được trong lòng mình suy nghĩ cái kia dự cảm không tốt. Ngươi không phải nói thiếu ta một điều thỉnh cầu, cái này không tính quá phận A. Không có vũ nhục ngươi nhân cách cũng không tính thương thiên hại lý. Tuyết Đoan Ca trong mắt xẹt qua một tia ác thú vị. Hắn không có ý khác, liền là nghị áp chế một chút công tử này ca ngạo khí. Bạch Ngôn Hiên cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, oanh một tiếng một cái lôi liền hướng hắn đánh tới, phịch một tiếng, cả người hắn đều bị lôi không rõ, gió thổi qua, thành cho tàn. Hắn là cái này đế đô tứ thiếu một trong, lại có trời cũng luân lạc tới đương người khác bảo tiêu hạ tràng. Làm sao? Không phải nói chuyện gì đều được. Ta liền để như thế một cái yêu cầu nho nhỏ, ngươi cũng làm không được đâu. Khiêu khích tiếng nói chậm rãi rơi. Bạch Ngôn Hiên nghe xong, sao có thể bị người xem thường. Lúc này một ba tay, đương coi như, kia dù sao cũng phải có cái ngày quy định đi. Một năm. Tuyết Noãn Ca lúc đầu muốn nói một tuần, không biết vì cái gì, có thể là người với người từ trường quan hệ, hắn liền đặc biệt nghị trêu chọc cái này tiện tiện hai hàng thiếu gia.
Cái gì?
Bạch Ngôn Hiên nghẹn ngào kêu to, hình tượng cũng bị mất. Huyền Thiển Thương xem trò vui thần sắc cũng có chút thu vào, hắn nhìn về phía Tuyết Noãn Ca mỉm cười gương mặt, giống như thật không phải thần thật tình, mím môi một cái, vị cô nương này, trò đùa không cần mở như thế lớn. Tuyết Noãn Ca phản kích, cười như cùng một đóa tiểu diễm bông hoa, Huyền Thiếu nhìn ta là đang nói đùa sao?
Huyền Thiển Thương, hắn cũng không phải thần, cũng sẽ không độc tâm thuật, làm sao biết ngươi nói có đúng không là đang nói đùa.
Bạch Ngôn Hiên sinh không thể luyến mặt nhìn về phía nơi khác, đem trong lòng tiểu nhân rút mấy cái miệng rộng, để ngươi lắm miệng.
Để ngươi loạn đùa giỡn.
A không, điều đều không có điều đến, liền đã tao ngộ hậu quả xấu.
Vị cô nương này, nếu không chúng ta lại so một lần.
Nếu như lần này ngươi thắng, vậy bản thiếu gia coi như hộ vệ của ngươi một năm.
Bạch Ngôn Hiên ánh mắt loạn quét, đột nhiên thấy được một đống nguyên thạch, trong lòng nổi lên hy vọng ánh dạng đông.
Tuyết Noãn Ca cười cười, không biết Bạch Thiếu ngươi bây giờ có tư cách gì, hướng ta phát ra tranh tài khiêu chiến.
Bạch Ngôn Hiên hiện tại cũng không đổi, hắn điều chỉnh tốt cảm xúc, hai mắt phủ lên mị hoặc ý cười quét về phía hậu viện bộ một đống thét lên nữ quyến. Đối Tuyết Noãn Ca nói, nếu như ta thật hợp lý ngươi một năm bảo tiêu, ngươi có thể chịu được mỗi giây mỗi phân mỗi lúc mỗi ngày mỗi tháng hàng năm một đống lớn ái mộ ta khác phái đối ngươi ác ý ánh mắt sao?
Tuyết Noãn Ca thủy linh hai con ngươi hất lên kéo ra, đây coi là cái gì sự tình, uy hiếp hắn đúng hay không?
Tốt a,
ngươi châu, ngươi thắng.
Vậy liền so tài một chút, hy vọng ngươi đừng hối hận.
Tuyết Noãn Ca đi đến một đống nguyên thạch trước, hắn đối Bạch Ngôn Hiên câu lên một đạo tuyệt sắc khiêu khích tiếu dung.
Bạch Ngôn Hiên nơi nuối lỏng khẩu khí, lần thứ nhất cảm thấy những này ái mộ nàng nữ tử là như thế hữu dụng.
Bất quá, hắn hối hận.
Khả năng sao?
Thật sự là trò cười.
Đổ thạch sẽ người phụ trách phát biểu, tháng này đổ thạch sẽ đã hoàn mỹ kết thúc, cảm ơn mọi người nể mặt đến, ba lạp một đống, có không ít người đã rời đi.
Bởi vì Tuyết Noãn Ca cùng Bạch Ngôn Hiên đối thoại cũng không lớn âm thanh, cho nên người chung quanh cũng không biết giữa các nàng còn có như thế một cái tranh tài, dần dần, người cũng tán bảy tám phần, cuối cùng chỉ còn lại Bạch Ngôn Hiên, Huyền Thiển Thương cùng Tuyết Noãn Ca ba người.
Bạch Thiếu thật đúng là may mắn, đổ thạch sẽ đã tan cuộc, người cũng dần dần rời đi, đợi chút nữa ngươi như thua, lại có thể vô lại.
Tuyết Noãn Ca lời nói này, không thể nghi ngờ là đang giễu cợt hắn nói cái này hai người đổ thạch tranh tài, các tìm một khối nguyên thạch, tiến hành mở thạch, mở ra đồ vật hai tương đối chân quý, ai chiến thắng.
Bạch Ngôn Hiên bên thai có chút đỏ bừng, hừ, cái này là gì?
Hắn đường đường đế đô tứ thiếu một trong, tại sao sẽ là như vậy người?
Bản thiếu gia mới sẽ không vô lại.
Huyền Thiển Thương cảm giác đến hảo hữu của mình đầu biến giống như có chút không dễ dùng lắm, vậy mà tại ngây thơ như vậy vấn đề bên trên tiến hành tranh luận.
Tuyết Noãn Ca nhún vai, đối với hắn tái nhợt vô lực giải thích, biểu thị một mặt không tin.
Tiểu nháo kịch qua đi, hai người bắt đầu nghiêm túc tìm lên nguyên thạch, Tuyết Noãn Ca lại mở ra thấu thị kỹ năng. Có chút hứng hờ liếc nhìn nguyên thạch, dư quang không cẩn thận quét đến Bạch Ngôn Hiên, trêu chọc một câu, nghiêm túc cũng coi như hình người dáng người.
Bạch Ngôn Hiên phản ứng chậm nửa nhịp, nghe được.
Hảo Hưu trầm muộn tiếng cười mới phản ứng được hắn đang nói hắn, ta không chăm chú cũng là hình người dáng người.
Huyền Thiển Thương mặt không thay đổi mặt đơ phá công, thành công quất lấy khỏe miệng, cởi mở bật cười.
Chương 128, thần diệu hát thạch.
Tuyết Noãn Ca làm sâu sắc bên miệng độ cong, nhìn xem cái này ước chừng 16-17 tuổi thiếu niên. Thực tình có chút vì sự thông minh của hắn đáng lo.
Trong không khí một trận trầm mặc về sau, Bạch Ngôn Hiên trí thông minh thượng tuyến, hồi tưởng vừa rồi đối thoại, mới phát hiện mình là cỡ nào không có đầu óc.
Nội tâm của hắn tiểu nhân liều mạng phát điên, hắn thật không phải là người như thế.
Tuyết Noãn Ca liếc nhìn, phát giác cái này đống nguyên thạch phổ biến giá cả đều không cao hơn bao nhiêu.
Bạch Ngôn Hiên tuyên bố, bản thiếu gia muốn khối này.
Người đây.
Tuyết Noãn Ca hướng trong tay hắn khối kia thạch quét tới. Phát giác cái kia khối nguyên thạch mở ra đồ vật giá trị 567 vạn tử kim tệ.
Hắn mi tâm nhăn lại, cái này Bạch Thiếu, mặc dù có chút tiện tiện hay, nhưng đổ thạch phương diện này, xác thực có chút tài năng, cái giá này vị nguyên thạch, tại cái này đống còn lại nguyên thạch bên trong tới nói, đã là số 1 số 2.
Bạch Ngôn Hiên bắt đầu động thủ cắt đá, Tuyết Noãn Ca còn đang gánh đá bên trong, cái sau đi tới đi lui, sau không thể có không tự mình động thủ, đem một chút lớn nguyên thạch móc ra. Nhìn xem có hay không một chút tiểu nhân nguyên thạch giá cả cao nguyên thạch bị che kín.
May mắn chi quang còn trên đầu nàng bao phủ, Tuyết Noãn Ca cật lực đào mở một đống lớn đại nguyên thạch, có được thấu thị kỹ năng hai mắt, rốt cục nhìn thấy một khối lớn chừng bàn tay xảo nguyên thạch, bên cạnh tiêu ký giá cả chính là 598 vạn tử kim tệ.
So Bạch Ngôn Hiên thêm ra 31 vạn tử kim tệ.
Tuyết Noãn Ca ngoắc ngoắc môi, đem tiểu xảo nguyên thạch nâng trên tay, đi đến máy cắt đá bên cạnh, đã nhìn thấy Bạch Nôn Hiên đã cắt đá hoàn tất, bên trong lại là một kiện áo tàng hình, mà Hoàng Khuyết người phụ trách cũng không hề rời đi, cũng liền xung làm lần giám bảo sư. Hoàng Khuyết người phụ trách cũng phi thường vui lòng xung làm lâm thời giám bảo sư, hắn tiến lên một bước, Bạch Thiếu có thể nói là đổ thạch giới quỷ tài, vậy mà mở ra một kiện cấp thấp thần khí áo tàng hình. Cái này áo tàng hình chỗ đặc biệt ở chỗ mặc nó vào, cấp 2 thần hoàng trở xuống người, cũng sẽ không phát hiện hắn tồn tại, cấp 2 thần hoàng trở lên người như phát hiện, công kích của hắn áo tàng hình sẽ từng cái ngăn lại, thẳng đến áo tàng hình pha thoái, mà bị công kích trong lúc đó, xuyên này áo tàng hình người sẽ không nhận một tia tổn thương. Bạch Ngôn Hiên trong mắt xẹt qua vẻ vui sướng, lần này mở ra đồ vật, có thể nói là tinh phẩm chi tinh, hắn xuất ra Hoàng Khuyết lệnh cho người phụ trách, xem xét giá thị trường. Hoàng Khuyết người phụ trách nhìn xem bạch quang lấp lóe, thâu nhập mấy chữ, một trận gợn sóng về sau, phía trên biểu hiện 567 vạn tử kim tệ. Chúc mừng Bạch Thiếu. Hoàng Khuyết người phụ trách cung tay nói, dư quang mắt nhìn Tuyết Noan Ca, phát giác hắn cũng cắt đá hoàn tất. Đó là cái quỷ gì? Tuyết Noan Ca có chút ngộng bức nhìn xem cái này một khối hát tỏa sáng hát thạch, thấp giọng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là tiểu hồ ly thấu thị kỹ năng mất hiệu lực? Chuyện này không có khả năng lắm a. Hoàng Khuyết người phụ trách đem ánh mắt chuyển qua trong tay nàng hát tỏa sáng hát thạch, đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, trong lúc nhất thời cũng đoán không được đó là cái quỷ gì. Cái này, khả năng cha nhìn một chút giá thị trường. Tuyết Noan Ca trông mong hỏi Hoàng Khuyết người phụ trách, cái sau vô tình lắc đầu, vị cô nương này, phi thường thật có lỗi. Xem xét giá thị trường, là cần một cái tên, mà vật trong tay ngươi, tha thứ ta nói thẳng, cũng chưa từng gặp qua, ngoại trừ hát tỏa sáng, nhìn xem, cũng chỉ là một khối hát thạch. Tuyết Noan Ca trầm mặc, trong lòng nhỏ người không lời nhìn trời, đây là có chuyện gì, cái nào khâu sai lầm. Đều do hắn vừa rồi chỉ lo nhìn giá cả, cũng không có nhìn trong này là cái thứ gì. Bạch Ngôn Hiên cùng Huyền Thiện Thương trò chuyện với nhau, hắn xoay người, nhìn xem Tuyết Noan Ca cười cười, thế nào? Mở ra cái gì tới? Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, đem sau lưng cầm hắc thạch tay lại chặt một chút, hắn biết trên đường giá cả rất cao, thế nhưng là nơi này đo không ra thị trường của nó giá cả, không có chứng dùng a. Cũng không thể nói nàng có thấu thị kỹ năng có thể nhìn thấy phía trên tiêu lấy giá cả đi. Bạch Ngôn Hiên nhìn xem hắn không nói lời nào, ánh mắt lóe lên ánh sáng, hắn liền nói đi, cô nương này khẳng định là vận khí mới mở ra song sinh phù liên quả nhị, hiện tại cùng hắn đối đầu, vận khí không có hắn tốt. Vị cô nương này không thể vô lại, ai cho ta xem một chút ngươi mở ra thứ gì, ta thế nhưng là chưa quên, ta như thua, cho ngươi làm bảo tiêu một năm, đương nhiên, ta như thắng, trước mặt hứa hẹn coi như không đếm, xóa bỏ. Bạch Ngôn Hiên cười như cùng một con ăn vụng hồ ly, Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn đắc ý dạng. Bất quá, thua về thua, hắn vẫn là đem ra. Bên trái đặt vào Bạch Ngôn Hiên mở ra áo tàng hình, bên phải đặt vào Tuyết Noãn Ca mở ra hát thạch. Bạch Ngôn Hiên vẫn như cũ híp mắt đối Tuyết Noãn Ca mỉm cười. Không cần thương tâm như vậy, vừa nói vừa di động ánh mắt đặt ở hắc thạch bên trên, thua liền thua thanh âm két két đình chỉ. Cô nãi nãi ngươi chơi ta có phải hay không, ông trời a. Ngươi vậy mà mở đã xuất thần diệu hắc thạch. Bạch Ngôn Hiên cười tao bao biểu lộ cứ như vậy dở khóc dở cười đông lại, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, cô nãi nãi, ngươi thắng, thật. Hoàng Khuyết người phụ trách đối với cái này lạ lẫm lại có chút quen thuộc từ trong lúc nhất thời nghĩ không ra, hắn khiêm tốn hỏi, Bạch Thiếu, cái này thần diệu hắc thạch nơi sản sinh nơi nào? Bạch Ngôn Hiên vừa nhắc tới thần diệu hắc thạch, mi tâm tràn ngập tự hào, kia là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Ta cùng tộc nhân ngồi lên phi thuyền, đi hướng Thương Khung Đại Lục tiến hành một phen du ngoạn. Nơi đó phong cảnh thoải mái, nhiệt độ phù hợp, từng đợt gió thổi tới, đều bí mật mang theo đông hoa mùi thơm ngát. Tuyết Noãn Ca vỗ trán, vô tình đánh gãy, nói điểm chính. Huyền Thiện Thương một mặt tán đồng nàng. Hoàng Khuyết người phụ trách, hắn nghe nghiêm túc như vậy thời gian cũng quá khứ. Nguyên lai nghe đều là nói nhảm. Bạch Ngôn Hiên ánh mắt ưu oán nhìn xem đánh gây hắn lời nói người. Háng giọng một cái, Bạch Ngôn Hiên nói tiếp, lần kia ta đi Thương Khung Đại Lục, cũng là bởi vì bản thiếu gia cần muốn rèn đúc một kiện thần khí, mà Thương Khung Đại Lục thừa thai thần thạch, trong đó thần diệu hắc thạch càng là đỉnh cấp chi thạch. Lúc ấy đi đến, chỉ tìm tới một chút hắc diện thạch, con muỗi cũng là thịt, cực đói không có ai lại so đo, cũng liền bao xuống một nhỏ bỏ núi hắc diện thạch trở về Thương Hoa Đại Lục, tiến hành từng bậc tinh luyện, thời gian một năm. Bản thiếu gia rốt cục để luyện ra lớn chừng quả đấm thần diệu hắc thạch. Dứt lời, Bạch Ngôn Hiên tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn xem Tuyết Noãn Ca, ta rất muốn trên tay ngươi thần diệu hắc thạch, không biết vị cô nương này, ngươi có thể hay không nhịn đau cắt thịt bán cho ta. Huyền Thiện Thương biết mình hảo hữu tại luyện tạo một thanh vừa lòng vừa tay thần khí, tại bí sử bên trên xem xét biết được hắn chế tạo vũ khí gia nhập thần diệu hắc thạch sẽ nâng cao một bước, càng là không tiếc vượt lục viễn đi, cũng muốn tìm tới thần diệu hắc thạch. Nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn Tuyết Noãn Ca, không biết hắn có thể hay không nhả ra đem mở ra thần diệu hắc thạch bán cho Hiên. Tuyết Noãn Ca ném lộng lấy thần diệu hắc thạch, còn tưởng rằng hắn mở ra một khối vô dụng hắc thạch, ai biết Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Bạch Nôn Hiên vậy mà biết khối này thần diệu hắc thạch lai lịch. Được a, bán cho ngươi 500 vạn tử kim tệ. Chương 129, phá liên trì trận. Chuyện này là thật? Bạch Nôn Hiên bán tín bán nghi hỏi lại, thần diệu hắc thạch hắn nhìn đến rất nặng, cũng thực tình hy vọng có thể đạt được, về phần 500 vạn tử kim tệ, tại hắn luyện tạo thần khí trước, đều là một mảnh mây bay. Tự nhiên coi là thật, đem tiền vạch đến thẻ của ta bên trong, cái này thần diệu hắc thạch, về ngươi. Đối với hắn bán tín bán nghi thái độ, Tuyết Đoán Ca cười cười, cũng không có để ở trong lòng, hắn cũng không phải cùng trước mắt nam tử này có thâm cựu đại hận gì, tăng thêm đối phương lại là tứ đại thế gia vọng tộc bên trong bạch tộc chi tử, một khối đối nàng cũng không có bao nhiêu tác dụng thần diệu hắc thạch, bán cho hắn, giao người tốt tình chẳng phải là càng tốt hơn. Bạch Ngôn Hiên tiếp nhận trong tay nàng thẻ, đem mình thẻ cùng nhau lấy ra, giao cho Hoàng Khuyết người phụ trách, đem ta thẻ bên trên 500 vạn tử kim tệ vạch đến hắn thẻ đi lên. Hoàng Khuyết người phụ trách, được rồi, hai vị chờ một lát. Nói xong, hắn quay người xuống dưới lầu một. Bạch Ngôn Hiên hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào trong tay nàng thần diệu hắc thạch nhìn, cuối cùng của cuối cùng, Huyền Thiện Thương có chút chịu không được hảo hữu cái này ngu dại dạng, nói với nàng, vị cô nương này, có thể hay không đem thần diệu hắc thạch cho hắn mượn một mình nhìn hội. Tuyết Noãn Ca sờ mũi một cái, nói thật hắn cũng là rất lúng túng, bị như thế nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm hai tay, cảm giác đều có thiêu đốt nóng cảm giác. Cầm đi đi. Bạch Ngôn Hiên nhìn xem thần diệu hắc thạch đặt ở trước mắt của mình, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thật cho ta cầm trên tay nhìn. Tuyết Noãn Ca đặc biệt im lặng gật đầu, không quan tâm ta thu nhập trong giới chỉ. Muốn muốn ba. Bạch Ngôn Hiên nghe xong, thì còn đến đâu, tranh thủ thời gian nhanh chóng nâng qua thần diệu hắc thạch, giống như đối đại nữ nhân yêu mến đồng dạng, nhẹ nhàng vuốt ve, nóng bỏng hai mắt. Bộ dáng này, nhìn Tuyết Noãn Ca cho là hắn có rất nghiêm trọng nhân cách bệnh tâm thần phân liệt. Khục, cô nương, chớ trách móc. Hiên hắn thở nhỏ tìm thần diệu hắc thạch, thậm chí không tiếc vượt qua hai lục, cũng chỉ là thông qua hắc diện thạch tinh luyện mà thành thần diệu hắc thạch, hiện tại khó tránh khỏi gặp được màu sắc bên trên thành thần diệu hắc thạch, tâm tình kích động là tại chỗ miễn. Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, nghe hắn hơi tái nhợt giải thích, hắn chỉ có thể biểu thị, đây cũng không phải là kích động vấn đề, đây là... Hắn nói không nên lời còn có thể miêu tả từ ngữ. Không biết cô nương dòng họ là... Huyền Thiện Thương ho nhẹ một tiếng. Tận lực đi không nhìn trầm mê si say mê thần diệu hắc thạch hảo hữu, tiếng nói nhất chuyển hoán đề tài để bầu không khí chẳng phải xấu hổ. Tuyết Noãn Ca, Tuyết cô nương thế nhưng là không tiện cáo chi tên đầy đủ. Hắn nhìn Huyền Thiện Thương một chút, tứ đại thế gia vọng tộc hợp thành một lòng, hắn như trở lại phượng tộc, vậy các nàng sớm muộn sẽ chạm mặt, đến lúc đó, lại cáo chi, cũng không muộn. Hoàng Khuyết người phụ trách trở lại lầu 2, đem hai tấm tử kim tạp phân biệt giao đến riêng phần mình trong tay của chủ nhân. Bạch thiếu 500 vạn tử kim tệ đã tính vào cô nương thẻ của ngươi bên trong, nếu có nghi hoặc, có thể đi tra. Tuyết Noãn Ca đem tử kim tạp thả lại Nhật Nguyệt Linh Giới, cười một tiếng, không cần vẽ vời thêm chuyện. Hắn đối Bạch Ngôn Hiên nói, thần diệu hắc thạch đã về ngươi, ngươi có thể chậm rãi thưởng thức, không vội ở hiện tại, còn có, hai cái đổ ước hết hiệu lực à. Huyền Thiện Thương trong mắt xẹt qua một tia chấn kinh, nữ tử này coi là thật đặc biệt, vậy mà không nhân cơ hội này tắc muốn dùng cái gì. Dù sao phía sau bọn họ thế nhưng là tứ đại thế gia vọng tộc tồn tại cường đại. Tuyết Noãn Ca cùng Tiểu Hồ Ly liền lên khế ước truyền âm, hai người các ngươi, đã ăn xong. Đã ăn xong. Tiểu Hồ Ly mềm mềm thanh âm vang dội mà nói. Vậy thì tốt, cùng kính nguyên hai người ngoan ngoãn ngồi, ta bây giờ đi qua tiếp các ngươi. Bạch Ngôn Hiên đưa nàng một phen thu vào trong thai, cũng là một trận kinh ngạc, gặp nàng muốn đi, nhanh lên đem Tuyết Noãn Ca chặn lại, hắn nghẹn đỏ mặt, Tuyết cô nương. Còn có chuyện gì? Tuyết Noãn Ca trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, hai cái đổ ước hết hiệu lực, tiền thạch thanh toán xong, hắn còn ngăn đón hắn làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ lại so một trận. Ta. Bạch Ngôn Hiên cào cái đầu, bộ dáng có chút manh khở, hắn hít thở sâu một hơi, tại hắn kiên nhẫn nhanh lúc dùng hết, chậm rãi mở miệng, nam tử hán đại trượng phu, một lời nói ra, tứ mã nan truy. Ta thua. Liền muốn thực hiện hứa hẹn, không thể nói không giữ lời. Tuyết Noãn Ca buồn cười nhìn xem hắn manh khở bộ dáng, nhịn không được vươn tay sờ làm một chút chán của hắn, nhìn ngươi cũng không có phát sốt. Ta là nghiêm túc. Hai cái đổ ước hết hiệu lực, cứ như vậy. Hắn cũng không muốn ra đường thời điểm bị người đương khỉ nhìn, đương dị loại thảo luận, hiện tại đã có một cái tuổi mục ruột thịt tiểu thư xưng hào đủ các nàng thảo luận. Vậy. Bạch Ngôn Hiên cũng không có ấp úng cái nguyên cớ ra. Tuyết Noãn Ca nhìn hắn nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, trực tiếp vượt qua hắn rời đi. Đi. Huyền Thiện Thương đối ngẩn người Bạch Ngôn Hiên hô câu. Bạch Ngôn Hiên tốt như không nghe đến, nhìn qua Tuyết Noãn Ca rời đi bóng lưng, một mực tại ngẩn người. Vũ Vương phủ. Tuyết Noãn Ca trong phủ đi lại, trông thấy một tòa đứng vững tại hồ sen bên trong đình nghỉ mát, nghĩ đến Nhật Nguyệt không gian bên trong hai cái thích chơi tiểu gia hỏa, liền truyền âm cứ gọi các nàng ra, ai biết lại nghe được làm nàng kinh ngạc trả lời. Tiểu tỷ tỷ, Cửu Linh muốn tu luyện, tận lực đem cái đuôi thứ ba tu luyện được, thứ ba cái đuôi kỹ năng là ẩn nấp nha. Tỷ tỷ, Kính Nguyên cũng muốn tu luyện, ta đã tìm tòi đến thiếu niên bình cảnh. Hai cái tiểu gia hỏa như thế hiểu chuyện một phen, thật sự là khiến Tuyết Noãn Ca trong lòng vui mừng không thôi. Hai cái chỉ biết là thức ăn ngon tiểu gia hỏa vậy mà nói ra chủ động bế quan tu luyện, thật sự là kiện chuyện vui. Được rồi, các ngươi bế quan tu luyện xong, tỷ tỷ mời các ngươi ăn tiệc. Tuyết Noãn Ca dứt lời mấy giây, đã không có nghe được hồi phục, nghĩ đến hai cái tiểu gia hỏa đã che đậy ngoại giới thanh âm. Hắn điểm nhẹ mũi chân đứng ở một mảnh xanh đậm lá sen, để rơi ở giữa đình nghỉ mát bên trên. A, lại có trận pháp. Tuyết Noãn Ca đứng ở mảnh thứ nhất lá sen bên trên, chuẩn bị dẫm lên mảnh thứ hai lá sen, lại phát hiện làm sao cũng điểm không đến lá sen, trong mắt nàng xẹt qua một vòng hân kỳ, chuẩn bị nghiên cứu. Hắn mảnh quan sát kỹ, phát giác cái này ao liên hoa thật đúng là nhiều đến không hết, lớn như vậy ao sen, thịnh phóng đoá đoá sung mãn kiểu diễm liên hoa. Bên ngoài vòng thứ nhất là lá sen, mặc dù cao thấp không đều, rất khó khiến người phát giác. Kiểu diễm sen hoa đua nở nói chung tại đình nghỉ mát 2 đến 5 mét chỗ. Tuyết Noãn Ca nói nhỏ hơi lẩm bẩm, lấy lập lá sen làm trung tâm, lượn quanh một vòng, phát giác đi đến một nửa thời điểm, thấy được vòng thứ hai mấy đóa tiểu diễm liên hoa vây quanh một mảnh không đáng chú ý tiểu liên lá, đại khái lớn chừng bàn tay. Liên là ngươi. Tuyết Noãn Ca con mắt có chút hơi sáng, hướng kia phiến lá sen đạp đi lên, quả không phải, lần này cũng không có đặc không. Như thế từng bước một tìm kiếm quy luật, một khắc đồng hồ thời điểm đều không đủ, hắn đã phá hồ sen trận pháp, thành công leo lên đỉnh nghỉ mát. Như thế một cái trận pháp, chỉ vì trông coi cái này một tàn cuộc. Tuyết Noãn Ca hướng Hắc Kỳ phương hướng ngồi xuống, nhìn chân bóng đá cẩm thạch trên đài đặt vào một cái nho nhỏ bàn cờ. Chương 130, Tam Tẩu sinh khí. Hẳn là đến Hắc Kỳ đi. Tuyết Noãn Ca một tay chống đỡ cái đầu, nhìn xem cái này chưa xuống xong thế cuộc, trong mắt tràn ngập hứng thú chi sắc. Hắn cũng đã lâu không có chạm qua bàn cờ. Tìm không thấy Kỳ Phùng địch thủ người, ai? Tuyết Noãn Ca có chút cảm thán, tại Hắc Tử cùng Bạch Tử ở giữa không ngừng hoán đổi thân phận của mình đi cùng nhau, cuối cùng đúng là Bạch Tử thắng. Vị cô nương này, ngươi là? Đình nghỉ mát bên ngoài, đứng tại một cái ôn nhã như ngọc nam tử, thân thể nhìn có chút suy nhược, nhìn ánh mắt của hắn, tựa hồ đang kinh ngạc có người lại xuất hiện ở đây, mà lại đối phương lại vẫn là một nữ tử. Tuyết Noãn Ca nghe được thanh âm, có chút kích động lông mày, chỉ gặp hắn đi tới, thanh âm có chút kích động cùng kinh ngạc, cái này tàn cuộc, lại bị phá, vẫn là Bạch Tử thắng. Xin hỏi là cô nương tay của ngài bút sao? Ừm. Tuyết Noãn Ca sờ mũi một cái, hào phóng thừa nhận. Có phải hay không ta xấu ván cờ của ngươi? Không, cũng không có. Tương phản bản vương còn đến đa tạ cô nương. Tên nam tử kia có chút kích động ho khan vài tiếng, sắc mặt nhìn càng thêm trắng bệnh, cả người tản ra không khỏe mạnh nhưng lại kiên cường sinh mệnh khí tức. Không có liền tốt. Tuyết Noãn Ca âm thầm lẽ lưỡi, nàng nhìn thấy này cờ tàn cuộc, trong lúc nhất thời không có khống chế lại hai tay. Bất quá nghe hắn tự xưng bản vương, thân thể lại có chút thắng yếu, chẳng lẽ là Phong Yên nói tới Lục hoàng tử? Ngươi là Lục hoàng tử sao? Lục hoàng tử không nghĩ tới nữ tử này vậy mà nhận ra hắn, trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc bộc lộ. Bởi vì hắn tình trạng cơ thể nhân tố, phụ hoàng cũng không có ban thưởng hắn độc lập hoàng phủ, mà là ở lại trong cung, mà hắn rất ít bước ra hoàng cung, cho nên thị đình bách tính sẽ rất ít có người nhận ra hắn cái bệnh này hưởng tử hoàng tử. Chính là bản vương, không biết cô nương ngươi là. Lục hoàng tử còn rất là hiếu kỳ nữ tử trước mắt, không chỉ có pha hắn cùng tam ca răng dở, thay hắn chỗ chấp bạch tử thắng tam ca. Hơn nữa còn có thể xuất nhập trong Vũ Vương phủ, giới tính vẫn là cái nữ. Ta họ Tuyết, tên Noãn Ca. Lục hoàng tử cười lên như cái ánh nắng đại nam hải, Tuyết Noãn Ca. Thật đúng là cái tên dễ nghe. Lục đệ, hô Tam Tẩu. Thế Ngự Hoa cũng bước vào trong lương đình, nhìn xem hai người trước một bước gặp mặt, vừa vặn không cần hắn lại giới thiệu, dư quang quét về phía trên bàn thắng bại đã phân thế cuộc, Lục đệ, chúc mừng ngươi thắng. Tam Tẩu. Một câu như vậy đơn giản bình thản tại Lục hoàng tử trong đầu như là khói hoa đua nở phịch một tiếng. Kém chút bị hù bảy hồn không thấy ba phách. Khu khu, không phải, cái này thế cuộc là ba, tam tẩu phá, bất quá, tam ca, ngươi động tác này thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lục hoàng tử cả người trầm mặc một hồi, cuối cùng từ tam ca có tam tẩu sự thật này bên trong trầm lại. Bất quá trong lòng dư kinh vẫn là không có hơi đi, dù sao chuyện này. Quá bốc lửa. Hắn trái tim nhỏ có chút không tiếp thụ được. Trong lòng hắn Tam ca, từ trước đến nay đều là như là thần để cao cao tại thượng nhân vật, khắp nơi lộ ra phi phàm tôn quý, chỉ có thể xa xa quan sát, gần nhìn đều sợ là tiết độc hắn. Tam ca cho tới nay đều là giữ mình trong sạch, còn tưởng rằng hắn sẽ không đụng vào cũng khinh thường đi đụng vào thất tình lục dục, không nghĩ tới, là bởi vì là không có gặp phải đúng người mới như vậy. Lục hoàng tử, không ngại, gọi ta Noãn ca thuận tiện, cái gì ba không tam tẩu, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Tuyết Noãn ca trông thấy Thế Ngự Hoa, liền nhớ lại mình bị hắn lừa gạt đi Tử Kim tệ, tâm thật lạnh, đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt cho hắn. Lục hoàng tử mắt nhìn mặt không thay đổi Tam ca, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Tam ca bộ dáng này, hắn vẫn là hô tam tẩu thôi. Không ổn không ổn, đời này phân muốn phân rõ, bất quá tam tẩu, ngươi thật lợi hại a. Lại có thể thắng Tam ca, chắc không được có thể đem hắn ăn gắt gao. Lục hoàng tử ánh mắt xẹt qua một tia chế nhạo, đôi mắt nhỏ trâu dùng sức tại trên thân hai người đổi tới đổi lui, nô, nhìn tam tẩu không cho hòa nhã nên tam ca nhìn, chẳng lẽ tam ca gây tam tẩu tức giận. Hắn nhìn phải. Thế Ngự Hoa nhìn nàng đối với mình thần sắc nhàn nhạt, trong lòng máy động, trong lòng giống như đèn kéo quân giống như qua một lần, cũng không phát giác hắn làm cái gì chọc giận nàng không vui sự tình a, ban ngày đi ra thời điểm không còn rất tốt. Thế Ngự Hoa trong lòng tiểu nhân sầu mi khổ kiểm, cũng không biết mình chỗ đó chọc giận nàng không vui, chỉ là trên mặt mặt không biểu tình, cùng trong lòng hoạt động phức tạp tiểu nhân tưởng như hai người. Tuyết Noãn ca đối Lục hoàng tử thân thiết cười cười, liếc nhìn Thế Ngự Hoa thời điểm rõ ràng có chút không vui xa cách, Lục hoàng tử, ngươi lời nói này đều cái gì loạn thất bát tao, cái này tàn cuộc có thể thắng, cũng là bởi vì ngay từ đầu Bạch Tử Thế cục liền rất có phần thắng, có thể thắng được Hắc tử, cũng là chuyện trong dự liệu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lục hoàng tử giảo hoạt chuyển động trong mắt, không bằng tam tẩu cùng tam ca đến một ván, để lục đệ ta mở mang tầm mắt. Thế Ngự Hoa trong mắt cũng là có chút hy vọng nhìn về phía Tuyết Noãn ca, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Nhưng Tuyết Noãn ca là ai, từ trước đến nay đều là không theo lẽ thường ra bài chủ, hắn ngáp một cái, xoa xoa thủy linh hai con ngươi, hai người các ngươi chơi là xong, ta mệt mỏi, về trước phòng. Thế Ngự Hoa thân ảnh cao lớn hơi động một chút. Dễ như trở bàn tay đem đường ngăn cản, hắn đại thủ bao quát, Tuyết Noãn ca cả người cơ hồ dán tại trong ngực hắn, trong mắt của hắn lóe ra thận trọng quan mang, như là đối đại chân bảo ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ngươi tâm tình làm sao không xong? Ai chọc giận ngươi không vui? Lục hoàng tử nhìn xem Tam ca cả người bộc phát mãnh liệt hormone khí tức, liền bá đạo như vậy đem người ôm vào trong ngực, ai u hắn trái tim nhỏ có chút chịu không nổi, tranh thủ thời gian cầm tay nhỏ tay che lên. Chỉ là, Lục hoàng tử, ánh mắt ngươi hai cái địa phương làm sao không che chắn một chút. Tuyết Noãn ca nhìn thẳng trong ao mở kiểu diễm liên hoa, mấp máy hoa anh đảo cánh ngôi, tránh ra. Thế Ngự Hoa trước kia không hiểu lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển lời này, hiện tại hắn xem như lĩnh ngộ một chút, cả cá nhân trên người phát ra nhàn nhạt thủy khuất khí tức, ai chọc giận ngươi không vui. Ta đi đánh hắn. Tuyết Noãn ca mi tâm giãn ra một tia, thủy linh hai con ngươi đối với hắn chớp chớp, nghiêng cổ nhìn chăm chú hắn, thật chứ? Hắn thật đúng là nghĩ nhìn xem bản thân hắn đánh mình là như thế nào một bức tranh. Thế Ngự Hoa gặp nàng nói chuyện không có lãnh đạm như vậy, tranh thủ thời gian gật đầu, thật. Tuyết Noãn ca giảo hoạt mà cười cười, vậy ngươi đem chính ngươi đánh một trận đi. Ta nhìn. Thế Ngự Hoa còn nghe không hiểu lời này, đã nhìn thấy Lục hoàng tử phốc phốc một chút cười ra tiếng, hắn đoán chuẩn không sai, quả nhiên là Tam ca đem tam tẩu cho làm cho tức giận. Thế Ngự Hoa kéo ra khỏe miệng, hắn không biết mình chỗ đó sai. Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận mình không có sai, dư quang quét đến cười trên nỗi đau của người khác Lục hoàng tử, hắn thản nhiên nói, thế tinh an. Lục hoàng tử nghe được Tam ca ngay cả tên mang họ hô tên hắn, tranh thủ thời gian thu liễm khỏe miệng, đưa tay đem miệng che lại túi lầu xuống, chỉ là hai vai liều mạng run run. Không hiểu vui cảm giác. Đánh nha, không phải nói ai chọc ta không vui ngươi liền đi đánh hắn sao. Tuyết Noãn ca ngẩng đầu lên, có chút đắc ý tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ cứ như vậy bị Thế Ngự Hoa đập vào mắt bên trong. Chương 131, hắn chịu canh. Người không đau lòng ta sao? Hắn nháy câu người mắt phượng, cùng Tuyết Noãn ca đối đầu. Thế Tĩnh An ở một bên nhìn xem, hơi kinh ngạc Tam ca tại Tam tẩu trước mặt, thậm chí ngay cả tôn xưng đều bỏ đi, đổi thành ta. Như vậy, xin hỏi Vũ Vương, nếu như ngươi có được một gốc phù liên quả nhị bị người lấy 500 tử kim tệ lừa gạt đi, ngươi sẽ không đau lòng vì mình. Nếu là ngày trước, Tuyết Noãn ca nhìn xem hắn bộ dáng này, nói không chính xác lại sẽ mềm lòng một phen. Nhưng bây giờ hắn bị lừa gạt hai chữ giống như thủy triều bao quanh, trong lòng một ngụm nuốt khí không trên không dưới, làm sao có thể dễ dàng như vậy mềm lòng, bỏ qua cho hắn. Đào danh, tam tẩu, là ai hèn như vậy a? Bất quá đây cũng là nêu ví dụ không tồn tại trong cuộc sống hiện thực a. Không phải làm sao lại có như thế người ngu xuẩn tồn tại. Thế Ngự Hoa còn chưa lên tiếng, Thế Tĩnh An nghe xong cả người liền nổ. Vô ý thức mở miệng phản bác. Cái này mới mở miệng, thế nhưng là đem hai người đều đắc tội. Thế Ngự Hoa cùng Tuyết Noãn Ca hai người liếc nhau, có chút thâm ý nhìn về phía Thế Tĩnh An, nhìn cái sau sợ hãi trong lòng, hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng nghĩ lại giống như cũng không có nói bậy. Nhưng lại hình như cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ. Tĩnh An, thân thể ngươi suy nhược, về trước cung trong thôi, không phải phụ hoàng đến lo lắng ngươi, hôm nay ngươi vừa đến, bất quá là vì cái này tàn cuộc thắng bại, hiện tại đã phá kết quả đã định, ngươi cũng không cần thiết lưu lại thời gian lâu như vậy. Thế Ngự Hoa lạnh nhạt đạo, biểu lộ không khác. Thế Tĩnh An sờ mũi một cái, trong lòng âm thầm nhả rãnh, lo lắng thân thể của hắn là có thể nghĩ cùng Tam Tẩu một mình nhiều chút mới là thật đi. Không nghĩ tới có trời hắn cũng có thể nhìn thấy Tam Ca như thế yêu thương một nữ tử. Kia, Tam Ca Tam Tẩu, Tĩnh An lui xuống trước đi. Thế Tĩnh An nói xong, bó lấy trên người áo choàng, thân rất như trúc rời đi. Ừm. Tuyết Noãn Ca từ trong cổ họng phát ra một cái âm điệu. Ngươi đều biết. Thế Ngự Hoa sờ mũi một cái, thanh liếu thanh tiếng nói, để che giấu một chút sự trột dạ của mình. Nguyên lai ngươi còn muốn một mực đem ta che tại trống bên trong. Tuyết Noãn Ca con mắt trừng trừng, trong lòng cảm giác không thoải mái lại nổi lên. Ta cũng không nghĩ vẫn giấu kín, cái này ngươi sớm muộn đều sẽ biết, ta chỉ là một mực tại tìm một cái thích hợp thời cơ đem chuyện này nói một chút. Chỉ là cái gì? Không có việc gì, Tiểu Tuyết Nhi, ngươi dự định như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Thế Ngự Hoa nếu là bán được manh đến, nhưng là rất khó có người khó đủ ngăn cản được. Tuyết Noãn Ca thở dài, còn có thể thế nào tha thứ, sự tình đều đi qua. Hắn chỉ là đối với lừa gạt cái này từ loại cảm giác này cảm thấy không thoải mái a. Người ăn cơm tối không? Tuyết Noãn Ca không có ý định tại cùng hắn dây dưa lời này để, tiếng nói nhất chuyển, hỏi đến hắn. Thế Ngự Hoa gặp nàng cũng không có trả lời, mà là đổi một đề tài, cảm thấy hơi trầm xuống, trong lúc nhất thời có chút đoán không ra hắn suy nghĩ gì. Còn không có ăn, đang chờ ngươi. Ta đã ăn rồi, ngươi nhanh đi ăn đi, ta là thật hơi mệt chút, nghĩ trở về phòng nghỉ ngơi. Ta cùng ngươi. Thế Ngự Hoa nhìn nàng lời nói không giống làm bộ, mím môi một cái mở miệng nói ra. Ngươi không ăn cơm rồi. Tuyết Noãn Ca thanh âm xách cao một chút, mi tâm cao lại, có chút không đồng ý hắn bộ dạng này. Ăn cơm nào có cùng ngươi nghỉ ngơi trọng yếu. Thế Ngự Hoa bên miệng câu lên một cái kinh diễm độ cong, bắt được Tuyết Noãn Ca có một nháy mắt ngu ngơ bộ dáng, càng là sâu hơn tiếu dung. Thật sự là yêu chết hắn bộ này bách biến bộ dáng. Tuyết Noãn Ca thở dài, ra ngoài đi, ta cùng ngươi ăn cơm chiều. Thân thể có chút mệt nhọc là thật, thế nhưng là hắn lại không vào được ngủ. Hắn không phải quên những cái kia không vui sự tình, chỉ là đều lựa chọn tha thứ. Chỉ nguyện lần lượt tha thứ, có thể đổi lấy kết quả tốt. Thế Ngự Hoa không nói gì, ôm chặt hắn eo thon ở giữa đại thủ ngưng kết linh lực đầy, từng mảnh lá sen ở trong nước chảy ngưng tụ thành một con đường. Nhìn Tuyết Noãn Ca gọi là một cái hâm mộ, âm thầm nắm chặt song quyền, nhất định phải cố gắng tu luyện, muốn tại cái này đế đều là thiên tài vân dũng địa phương xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa. Hai người trở lại phủ trong nội viện, Tuyết Noãn Ca ngoái nhìn một cái, phát giác lớn như vậy hồ sen đã khôi phục mới đầu bộ dáng. Cái này là làm sao làm được? Muốn học? Hôn ta một cái liền dạy ngươi. Thế Ngự Hoa như là hồ ly cong lên con ngươi, trầm thấp tiếng cười tại trong sân truyền ra. Còn biết xấu hổ hay không rồi? Mới quen ngươi thời điểm bộ dáng, cùng hiện tại quả thực tưởng như hai người. Tuyết Noãn Ca thật có chút hoài nghi trước mắt Thế Ngự Hoa có phải hay không bị người đánh cháo. Không phải làm sao lại trở nên vô sỉ như vậy không muốn mặt. Động một chút lại hoặc là a đát. Thế Ngự Hoa đối mặt nàng chất vấn cười không nói, thuần thục dắt tay của nàng đi ăn cơm. Trên đường đi gặp không ít tỷ nữ, thị vệ, đều phi thường nhu thuận. Hoa hội nhìn chủ nhân ánh mắt, đang kêu vương ra thời điểm vẫn không quên nói ngọt hô một tiếng, vương phi. Tuyết Noãn Ca vốn nắn phía trước một hai cái tỷ nữ dạng này gọi, Thế Ngự Hoa đối mặt các nàng quăng tới cầu cứu ánh mắt đều là coi thường. Mặt mũi tràn đầy cưng chiều tiếu dung nhìn xem hắn tại hôn nắn. Như thế một màn, hai cái tỷ nữ lại cái gì đều hiểu, vương gia dạng này, là đã chấp nhận dạng này cách gọi, vậy các nàng là phụng vương gia làm chủ, tự nhiên muốn làm chút vương gia thuận tâm sự tình, nói chút vương gia yêu nghe. Cho nên, về sau, Tuyết Noãn Ca là mắt trợn trắng lười nhác hôn nắn. Thanh bạch danh dự của nàng, cũng cứ như vậy không có. Nhưng Tuyết Noãn Ca cũng không biết, ngoại trừ Thế Ngự Hoa, những người khác là nhìn không thấy dung mạo của nàng. Liền xem như vừa rồi Lục Hoàng tử, cũng chỉ có thể mơ hồ thấy được nàng hình dáng. Lục Hoàng tử tự nhiên là biết cái này mê vụ thuật là ai thi triển, cũng làm như cái gì cũng không biết. Thế Ngự Hoa làm như vậy, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Còn chưa đi đến nhà ăn, liền đã nghe được một đại cổ mùi thơm của thức ăn, Tuyết Noãn Ca ngửi ngửi mùi thơm, tại Hoàng Khuyết lâu các thời điểm cố lấy cùng tứ đại thế gia vọng tộc người quần nhau, trở lại trong sương phòng, ăn đồ vật cũng là cực ít, lúc đầu không bụng đói, bây giờ lại mơ hồ có chút đói ý. Hai người nhập ngồi, Thế Ngự Hoa cầm lấy một cái bát, múc một chén canh cho nàng, thử một chút có được hay không uống. Ánh mắt của hắn lộ ra một tia hy vọng cùng cẩn thận. Tuyết Noãn Ca nho nhỏ nhấp miệng, chi tiết nói, hương vị có chút mặn, bất quá tổng thể tới nói vẫn là có thể. Thế Ngự Hoa mặc dù không nghe thấy ca ngợi của nàng, nhưng trong lòng cuối cùng là có một tia an ủi. Đây là hắn lần thứ nhất xuống bếp chậm lửa nấu canh cho người ta uống, cho nên giữa trưa hắn gọi hắn đi ra thời điểm, hắn nhịn xuống tâm cự tuyệt không đi, càng nhiều là bởi vì cái này canh. Một vị tóc trắng hơn phân nửa lão bá đi đến, trên tay còn cầm cuối cùng một món ăn, hắn hít mắt, nhìn sẽ Tuyết Noãn Ca trong chén canh, vương phi đây là uống vương gia tự thân vì ngươi chậm lửa chịu canh rồi. Tuyết Noãn Ca trong mắt xẹt qua không thể tưởng tượng nổi, túi đầu xuống nhìn xem chén kia canh, sau đó lại một bộ bán tín bán nghi biểu lộ hỏi thăm hắn. Thế Ngự Hoa lần thứ nhất cảm thấy mình mặt là có chút nóng hổi, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem vạch trần chân tướng sự thật người, Diệp Bá. Diệp Bá chính là vũ quản gia của vương phủ, đồng thời cũng là từ nhỏ chiếu cố Thế Ngự Hoa đến lớn người. Chương 132, lấy nàng chi danh. Ngươi vậy mà lại nấu canh. Người nơi này ngoại trừ sẽ tu luyện, cùng hoa hạ người cổ đại không khác, tuân theo đều là quân tử tránh xa nhà bếp không nghĩ tới một mình hắn vương gia, vậy mà cũng sẽ đích thân xuống bếp. Thế Ngự Hoa vành thai đỏ bừng, duy trì trầm mặc không nói lời nào. Ha ha, vương phi, vương gia đây là thẹn thùng. Diệp Ba đem đồ ăn buông xuống, khoe miệng mỉm cười lui qua một bên. Tuyết Noãn Ca nhìn xem hắn cũng không nghĩ trách cứ Diệp Ba ý tứ, xem ra hẳn là tại cái này vương phủ địa vị rất nặng người. Hắn thuận Diệp Bá, cũng trêu ghẹo hắn, làm sao giữ yên lặng, sẽ không phải giống Diệp Bá nói như vậy, ngươi thẹn thùng nha. Thế Ngự Hoa đại thủ chụp lên mái tóc của nàng, phủ nhận nói, bản vương sẽ thẹn thùng. Tuyết Noãn Ca nhìn hắn một mặt ngạo kiều chết không thừa nhận bộ dáng, tay bụng mặt vụng trống tiếu, vâng vâng vâng, sẽ không thẹn thùng, ngươi là vương gia ngươi nói tính. Diệp Bá cũng cười theo, hai mắt lộ ra vẻ sắc bén nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, ngầm gật đầu. Tiểu nha đầu này, các phương diện nhìn đều là rất không tệ, chỉ là cái này tu vi cao thấp, lại có chút đoán không ra. Thế Ngự Hoa. Sau bữa ăn, Tuyết Noãn Ca trở lại trong phòng, Thế Ngự Hoa cũng cùng đi theo tiến đến, hắn lơ đãng ngựa khí hỏi, cái nhà này ở nhưng quen thuộc. Tuyết Noãn Ca sững sờ, hắn từ trước đến nay đối những yêu cầu này không quá cao, chỉ muốn sạch sẽ gọn gàng là được, rất tốt. Thế Ngự Hoa một đêm bởi vì canh bực mình tâm tình, đang nghe hắn cái này hài lòng sau khi trả lời, cả người trong nháy mắt cảm thấy viên mãn, thần sắc khí sảng. Cái viện này, là hắn hơn một tháng trước về đế đô phân phó, hết thể dựa theo hắn thích thanh lịch phong cách đến bố trí trang trí, liền ngay cả viện lạc danh tự, cũng là lấy nàng chi danh mệnh danh, ấm phòng. Cái này cho ngươi. Thế Ngự Hoa xuất ra một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh, Tuyết Noãn Ca có chút ấn tượng, nhưng cái này so phong ảnh Thế Lăng cái kia tinh xảo đẹp mắt nhiều, đây là cái gì? Đây là thiên nhãn ghi chép, đưa vào linh lực liền có thể đối thoại, ghi âm, phát hình ảnh, còn có thể bày tổ nói chuyện phiếm. Tuyết Noãn Ca nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc, chức năng này hoàn toàn liền là hiện đại điện thoại kiến thức cơ bản có thể mà. Thế Ngự Hoa xuất ra hắn thiên nhãn ghi chép, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, luôn cảm giác hai cái thiên nhãn ghi chép trái góc trên bên phải có một cái tương đối vi diệu đồ hình, hợp lại như cái hình trái tim. Tuyết Noãn Ca cảm thấy có chút quái dị, nhưng không có hỏi nhiều, vạn nhất đây chỉ là một trùng hợp, là hắn tự mình đa tình làm sao bây giờ. Thế Ngự Hoa dư quang quét hắn một chút, phát giác hắn biểu lộ cũng đều thỏa. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn xem hai cái thiên nhãn ghi chép, giật mình lỏng mấy giây, cái này xảo diệu thiết kế, là chính hắn tự tay thu được đi. Không biết vì cái gì, xưa nay không mảnh chuyện không muốn làm, đến trước mặt nàng, liền rất tự nhiên làm. Thật giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Dùng như thế nào? Tuyết Noãn Ca lấy lại tinh thần, hỏi hắn. Thế Ngự Hoa, tích một giọt máu đi lên, sẽ tự động trở thành của ngươi vật sở hữu. Tuyết Noãn Ca gật đầu, dựa theo hắn nói tới tới làm. Giọt máu đi lên về sau, thiên nhãn ghi chép ở trong mắt nàng phát sinh biến hóa, phía trên biểu hiện, có chút cùng điện thoại ăn khớp, hắn quen thuộc mấy cái khóa, liền sẽ dùng. Quen thuộc xong. Ngươi không phải đang nhìn. Thế Ngự Hoa giải thích, thiên nhãn ghi chép là của ngươi vật sở hữu, chỉ có thể chính ngươi nhìn, người khác muốn nhìn, trừ phi ở phía trên thiết trí quyền hạn. Tuyết Noãn Ca ngữ nghẹn, nguyên lai là dạng này. Của ngươi tử kim tạp có thể cùng trời mắt ghi chép khóa lại, về sau sử dụng tử kim tạp mỗi tiêu phí một bút. Doanh thu ra sổ sách chuyển khoản tin tức, cũng sẽ ở thiên nhãn ghi chép nơi này biểu hiện, chỉ là một năm sẽ khấu trừ một cái tử kim tệ. Tuyết Noãn Ca sau khi nghe xong, cái này không phải liền là hoa hạ thẻ ngân hàng khai thông tin nhắn phục vụ mà. Như thế nào khóa lại? Ở phía trên thiết trí ta có thể nhìn thiên nhãn của ngươi ghi chép. Tuyết Noãn Ca làm theo, như cái bé ngoan đồng dạng nhìn xem hắn, xin chỉ thị một bước như thế nào. Thế Ngự Hoa nhìn hiếm có cái này mềm manh một mặt, nhịn không được hôn gò má nàng, bảo nàng xuất ra Tử Kim Tạp vẫn không quên đưa nàng số thẻ ghi xuống, chơi đùa một trận, liền đem Thiên Nhãn ghi chép cùng Tử Kim Tạp đưa trả cho hắn. Tốt. Tuyết Noãn Ca đem Tử Kim Tạp thả lại Nhật Nguyệt Linh giới, Thiên Nhãn ghi chép vang lên một trận êm thai tiếng chuông, hắn nhìn về phía màn hình, phía trên biểu hiện số dư còn lại 200 vạn Tử Kim tệ, đã khấu trừ 1 đồng Tử Kim tệ. Thế Ngự Hoa lại cầm qua nàng Thiên Nhãn ghi chép, không biết tại đưa vào cái gì, lại đưa trả cho hắn. Tuyết Noãn Ca mắt nhìn màn hình, mới phát giác phía trên người liên hệ, tiêu ký lấy hắn duy nhất danh tự, Thế Ngự Hoa. Sợ ngươi nhàm chán, ta đã đem ngươi kéo vào G giúp chặt bên trong, ngươi đồng ý là xong, bên trong đều là ngươi nhận biết, Vân Yên, Tinh An, Phong Yên. Tuyết Noãn Ca nghe xong những người này danh tự, nhãn tình sáng lên, cái này Thiên Nhãn ghi chép G giúp chặt, cũng là một cái duy trì quan hệ công cụ. Hắn điểm đồng ý, đi vào thảo luận tổ đã nhìn thấy Vân Yên cùng Tịnh An nói chuyện chính này, ngẫu nhiên như vậy 10 câu bên trong, Phong Yên cũng sẽ hồi phục một câu. Thế Tịnh An vừa nhìn thấy có tân nhân tiến đến, Thiên Nhãn ghi chép trước hắn nhãn tỉnh sáng lên, tranh thủ thời gian 333 đánh chữ, có phải hay không tam tẩu tiến đến nha. Phía dưới Thế Vân Yên thần tốc hồi phục, nữ thần tiến bảy ha ha ha. Giản Phong Yên ngay tại đập nát dược thảo, nghe thấy đinh một tiếng vang, hắn hứng hở thói quen quét mắt, lại trông thấy quen thuộc chữ. Tuyết Noãn Ca bị Thế Ngự Hoa mời đồng ý tiến thảo luận tổ. Hắn đập nát dược thảo tay dừng lại, hô hấp có chút nhiễu loạn, hắn cầm lấy Thiên Nhãn ghi chép, ngón tay thon dài nhanh chóng đánh ra mấy chữ gửi đi đến trên màn hình lớn, Noãn Ca đi vào đế đô sao. Thế Tĩnh An ảm, Thế Vân Yên một mặt ngạc nhiên, lần thứ nhất thấy gió khói nhanh như vậy hồi phục tin tức đâu. Thế Vân Yên bưng lấy Thiên Nhãn ghi chép cười ra tiếng, nhất định là bởi vì nhà ta nữ thần mị lực nguyên nhân. Tuyết Noãn Ca mắt nhìn tin tức, còn không có hồi phục. Liền bị Thế Ngự Hoa thúc giục đi tắm rửa bông xuống Thiên Nhãn ghi chép. Nhanh đi rửa mặt một phen, Minh Thiên Phượng tộc muốn người đến. Thế Ngự Hoa thanh âm một lần nữa vang lên, hắn ngồi xuống, không biết từ chỗ nào lại biến ra một bộ đồ uống trà đến, bắt đầu cảnh đẹp ý vui pha trà. Tuyết Noãn Ca sắc mặt ngưng tụ, hắn mấp máy môi, dường như khích lệ dường như châm chọc nói, quả nhiên là Phượng gia bản tộc, tin tức này nhưng thật linh thông. Tứ đại thế gia vọng tộc từ trước đến nay hợp thành một lòng, một bộ tộc biết đến tin tức, mặt khác tam tộc cũng sẽ không quá muộn biết được, ta đoán, tứ đại thế gia vọng tộc người, đã biết được ngươi đi vào đế đô. Thế Ngự Hoa đem đế đô bốn tộc cơ bản tin tức cáo chi hắn, nghe ngữ khí của nàng, Tiểu Tuyết Nhi giống như đối phượng tộc có chút hiểu lầm cảm giác. Ta đã biết. Tuyết Noãn Ca gật đầu, cầm đầy đủ quần áo đi hướng bể tắm. Thế Ngự Hoa nhìn nàng lần này thứ gì đều chuẩn bị xong, ánh mắt lóe lên một chút mất mát, ai, xem ra trải qua sự tình lần trước, Tiểu Tuyết Nhi đối với hắn thật đúng là phòng vô cùng. Hắn cũng sẽ không thật đem hắn ăn, Thế Ngự Hoa trong lòng có chút nhà rãnh. Tuyết Noãn Ca như nghe được câu này, khẳng định cười lạnh một mặt không tin, thật sao? Vậy ngươi giống như sói nóng bỏng ánh mắt lại là chuyện gì xảy ra? Chương 133, Phượng tộc người tới. Hôm sau, sáng sớm. Trên bàn gỗ trưng bày các loại tinh xảo bánh ngọt, liền đợi đến người đến nhấm nháp. Thế Ngự Hoa cùng Tuyết Noãn Ca hai người, nắm tay đi vào bên cạnh sảnh, hai hàng thị nữ thấy thế, tiến lên hành lễ, nô tỳ bái kiến vương gia. Vương Phi. Lùi ra đi. Vâng. Tuyết Noãn Ca thủ ngồi xuống trước, cầm khăn mặt xoa xoa tay, Thế Ngự Hoa kẹp lên một khối bánh quế, đặt ở miệng nàng bên cạnh, nếm thử hương vị như thế nào. Hắn cũng không già mồm, mở ra ăn vào trong miệng, có chút mồm miệng không rõ, ăn thật ngon. Đợi nàng ăn xong một khối, Thế Ngự Hoa lại kẹp lên một khối dụ bánh hấp xốp cho nàng, đến, há miệng. Tuyết Noãn Ca nháy mắt mấy cái, ngươi làm sao không ăn đâu. Nói cho hết lời. Bên miệng dụ bánh hấp xốp cũng nhấp một hớp nhỏ. Thế Ngự Hoa đưa nàng ăn để thừa dụ bánh hấp xốp thả vào trong miệng, trước cho ăn no ngươi, ta lại ăn. Tuyết Noãn Ca, vì cái gì lời này nghe luôn cảm thấy chỗ đó có chút không đúng. Diệp Bà gõ cửa một cái, tiến lên cung kính hành lễ, vương gia, phượng tộc người tới. Tuyết Noãn Ca ăn bánh ngọt dừng lại, dưới hai tay ý thức nắm chặt nắm đấm, dưới bàn tay của hắn cầm ngược hắn tiểu xảo nắm đấm, buông lỏng, hết thệ có ta. Hắn sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Cuối cùng vẫn buông ra quyền thủ. Ân, đã đáp ứng cùng hắn kết giao, liền nên thử tin tưởng hắn, không thể một khi bị gian cắn, 10 năm sợ dây thừng. Thế Ngự Hoa, chuyển. Diệp Ba Dư quang quét mắt Tuyết Noãn Ca, hắn túi lầu xuống, vâng. Mơ hồ cảm giác, lần này phượng tộc người tới, cùng tiểu nha đầu này, không nhỏ liên hệ. Không một lát nữa, phượng tộc người liền được đưa tới vào, Tuyết Noãn Ca lạnh nhạt ngẩng đầu, nhíu nhíu mày, xem ra Diệp Bá mang vào người, là vị người quen biết cũ. Người đến chính là tại Lạc Nhật Trấn, tiến hành đế đô thi đấu chi thi đấu lúc, trọng tài một trong phượng lão. Vị lão giả này, nếu nàng nhớ không lầm, lúc trước hắn từng vì hắn nói chuyện qua, phân biệt hộ qua. Phượng tộc trưởng lão, bái kiến Vũ Vương. Phượng Lao tiến lên một bước, ung dung không vội chào một cái, sau đó nhìn về phía Tuyết Noan Ca, trong mắt có chút cẩn thận từng ly từng tí cùng không tự chủ run rộng, hoan nên thất tiểu thư về nhà. Tuyết Noan Ca không để ý hắn, vẫn như cũ vui sướng ăn trong chén bánh ngọt. Thế Ngự Hoa gặp nàng bộ dáng này, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, bất quá cũng thế, nhà hắn tiểu Tuyết Nhi ăn no hiện tại phải đặt ở vị thứ nhất. Phượng Lao hồi lâu không thấy đáp lại, hắn ngẩng đầu, nhìn xem hắn ăn đang vui, giống như không biết trong miệng hắn thất tiểu thư, nói là hắn. Bên miệng hắn tràn ngập cười khổ, có chút chát chát ý tại trong miệng sinh ra, Phượng Lao hầu kết trên dưới nhấp nhô lật một cái, hơi khép hở lấy hai mắt, lại lần nữa cúi đầu. Thôi, đây đều là bọn hắn phượng tộc, thiếu nàng. Tuyết Noan Ca càng ăn càng cảm thấy trong miệng mỹ vị bánh ngọt vô vị, hắn để đũa xuống, tại yên tĩnh không gian có vẻ hơi thanh thúy. Hắn hít sâu, thôi, có một số việc, không thể một mực thoát tránh, là thời điểm muốn đối mặt. Tuyết Noan Ca, ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi đến đế đô mục đích. Thế Ngự Hoa tại hắn mi tâm lưu lại một hôn, đi thôi, hết thảy có ta, gặp nguy hiểm, cho ta phát thiên nhãn ghi chép. Tuyết Noan Ca thư thái cười một tiếng, đúng vậy a, hết thảy có bên cạnh cái nam nhân này đâu. Đi thôi. Hắn đứng dậy, trải qua Phượng Lao bên cạnh, nhìn hắn một cái. Phượng Lao đại vui, còn tưởng rằng hắn còn phải đợi một trận thời gian. Thế Ngự Hoa đưa mắt nhìn thân ảnh của nàng rời đi, Diệp Bá sờ sờ sợi râu, vương gia, vị cô nương này, nên không phải là lúc trước lưu truyền sôi sùng sục. Ừm. Diệp Bá trong mắt chợt hiện kinh hãi, lại là vị kia trong truyền thuyết tuổi mục tiểu thư. Nhưng thấy thế nào, cũng không giống. Không nói tu vi, liền nói phần này từ trong ra ngoài tán phát khí chất cao quý, cũng không phải là bình thường thế gia tiểu thư có thể so sánh. Về phần cái này dung mạo, vương gia dùng thuật pháp che khuất, hắn thật đúng là nhìn không rõ ràng, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái hình dáng. Gia Vũ Vương Phủ, đứng ngoài cửa có chừng 10 tên thị vệ, trông thấy Phượng Lao ra, tôn kính kêu lên, Phượng Lão. Vị này liền là thất tiểu thư, còn không tranh thủ thời gian hành lễ. Thất tiểu thư. Tuyết Noan Ca ngước mắt, cười nhạo một phen, những người này, xem ra đều là không thế nào kính trọng hắn vị này dòng chính tiểu thư. Bất quá cũng thế, hắn chỉ là một vị tuổi mục tiểu thư tại ngày này mới cường giả vân dũng đế đô, những người này sẽ như vậy khác biệt đối đãi, cũng không phải là không có đạo lý. Được rồi, hắn không cùng những người này so đo quá nhiều, tiểu gì cũng sẽ từng cái đòi lại. Phượng Lao đối Tuyết Noan Ca xấu hổ cười một tiếng, trong ánh mắt hiện không vui chi ý nhìn xem 10 tên thị vệ, có chút lấy lòng mà nói, thất tiểu thư, mời lên tiểu. Không được, cho ta một con ngựa liền có thể. Cái này 10 tên thị vệ cái này thái độ. Hắn đáng sợ lên kiệu về sau, đến cái tả hữu điên đảo. Thật đúng là coi mình là 8 năm trước thiên tài dòng chính tiểu thư, tuổi mục liền là tuổi mục, đây là không thể thay đổi sự thật. 10 vị thị vệ bên trong, ở giữa có vị bất mãn mở miệng nói thầm. Tuyết Noan Ca trong mắt xẹt qua lạnh lẽo chi sắc, hắn nhàn nhạt câu lên khóe môi, ánh mắt nhìn thẳng nói lời này thị vệ, ngươi rất bất mãn ta. Tên thị vệ kia sững sờ, không nghĩ tới hắn có thể nghe thấy lời hắn nói, hắn mím môi, nhịn không được tiếp tục phát ra tiếng, tràn đầy ngạo khí. Chẳng lẽ ta nói không phải sự thật? Không biết ngươi làm cái gì thuật pháp, thậm chí ngay cả mặt đều che chắn, ta xem là nhận không ra người đi. Tuyết Noan Ca còn chưa lên tiếng, Phượng Lao mở trừng hai mắt, mang theo tức giận mở miệng, bản trưởng lão còn ở nơi này, há lại cho ngươi như vậy vô lễ đối đại thất tiểu thư. Hôm nay bắt đầu, ngươi bị trục xuất phượng tộc. Phượng Lao đại tay hất lên tay áo, đem mình ngựa nhường lại cho Tuyết Noan Ca, sắc mặt ôn hòa, con ngựa này có chút liệt, cẩn thận một chút. Tên thị vệ kia hiển nhiên sững sờ. Trong đầu đột nhiên thanh tỉnh, mới phát giác mình nói lời gì không nên nói, hắn vội vàng quỳ xuống, khổ âm thanh cầu khẩn, Phượng Lão, ta sai rồi, tha ta một lần, ta lãnh phạt có thể thực hiện. Tuyết Noan Ca gặp hắn cháu trai này dạng, rêu cợt nói, còn tưởng rằng như vậy có cốt khí, nguyên lai cũng chính là như thế cháu trai. Quỳ xuống thị vệ nghẹn đỏ mặt, không có đi phản bác nàng, hắn còn tưởng rằng, Phượng Lão chỉ là mặt ngoài đối vị này tuổi mục tiểu thư tốt, nhìn hắn đang nghẹn. Hắn mới phát ra tiếng nghĩ đến giáo huấn một chút vị này không biết trời cao đất rộng tiểu thư, ai biết kết cục lại là dạng này. Như thế một trận nhỏ nháo kịch, không có người nào để ở trong lòng, Phượng Lao phế đi thị vệ kia một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, xem như giết gà kính lợi, còn lại mấy vị thị vệ âm thầm liếc nhau, đều biết Phượng Lao cái này cách làm là vì ai. Bọn hắn cũng không dám tại dở trò, thái độ đối với Tuyết Noãn Ca cũng như đối Phượng Lao, tất cung tất kính, có thật lòng không thực lòng, duy trì mặt ngoài. Cái này cũng không biết. Một đoàn người hướng phượng tộc bước đi, trải qua náo nhiệt phố xá, một đám người đều tự giác vây xem, nhìn thấy cố kiệu dấu hiệu là phượng tộc, mọi người trong lòng nhao nhao suy đoán, có phải hay không vị kia 8 năm không thấy tuổi mục tiểu thư trở về. Tuyết Noãn Ca cưỡi ngựa tiến lên, quần áo một thân xương mù tử tố y tương đối là ít nổi danh, tăng thêm dung mạo không nhìn thấy, cũng không có cái gì người lưu ý hắn. Chương 134, Tôn nữ Noãn Ca. Dù sao, trong lòng mọi người nghĩ, tiểu thư mà khẳng định ngồi trong tiệu. Thật tình không biết, này tiệu là không tiệu. Tứ đại thế gia vọng tộc, phân biệt ở vào đế đô đông, tây, nam, phương bắc hướng. Đông chi Thanh Long, tây chi Bạch Hổ, nam chi Chu Tước, bắc chi Huyền Vũ. Bởi vì có tứ đại thần thú thủ hộ, cố tọa lạc vị trí liền trở thành nguyệt tộc phía đông, bạch tộc phía tây, phượng tộc phía nam, huyền tộc phía bắc. Tuyết Noãn Ca trên ngựa trầm tư, xem ra đang đánh cược thạch sẽ, hắn liền may mắn quen biết bạch tộc Bạch Nôn Hiên, huyền tộc Huyền Thiện Thương. Thất tiểu thư, đến, mời xuống ngựa. Phượng Lao dắt ngựa của nàng, thân tình trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Tuyết Noãn Ca lấy lại tinh thần, khép mắt nhìn phía trước, rườm rà hoa văn cổ lão đại môn có chút rộng mở. Đại môn ngay phía trên treo một cái bảng hiệu, điêu khắc hữu lực hai cái chữ to, Phượng tộc. Một cái giả dặn không dây dưa dài dòng tư thế xuống ngựa, thanh âm thản nhiên nói, ừm. Phượng Lao tiến lên một bước, hai tên thị vệ cung tất lấy thân thể, hành lễ nói, Phượng Ngũ trưởng lão. Sau nghiêng qua mắt Tuyết Noãn Ca, có chút chần chờ thăm dò hô câu, thất tiểu thư. Tuyết Noãn Ca nhìn hai thị vệ một chút, bởi vì hắn là sinh mệnh hệ linh giả, cho nên có thể đủ nhìn thấu thực lực của đối phương. Hướng hai thị vệ nơi đan điền quét tới, liền biết hai cái thị vệ là linh tông thực lực. Có chút tiểu kinh quái lạ, quả nhiên là phượng gia bản tộc, ngay cả cái giữ cửa, thực lực đều phi phàm. Tuyết Noãn Ca đi theo hắn bước vào phượng tộc đại môn, đập vào mi mắt là các loại cổ phác lâu đình việt lạc, tinh xảo không mất phong nhã. Trên đường đi, hai người không có dư thừa đối thoại, Phượng Ngũ trưởng lão một mực kiên nhẫn giảng chuyện bình thường nghi, tỉ như nói vườn hoa ở đâu đỉnh hồ ở đâu, cái này không thể đi kia là cấm địa vân vân. Nô tỳ bái kiến Phượng Ngũ trưởng lão, thất tiểu thư. Lại một đợt thị nữ hướng Tuyết Noãn Ca đi tới, xem ra hắn cái này dòng chính tuổi mục tiểu thư trở về phượng tộc, lão tộc trưởng đã lên tiếng cáo chi. Tuyết Noãn Ca trong lòng không biết là tư vị gì, hai mắt có chút chạy không, thẳng đến Phượng Ngũ trưởng lão tại bên thai nàng thấp hô lần thứ năm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn. Phượng Ngũ trưởng lão chỉ chính sảnh, thất tiểu thư, lão tộc trưởng chờ đã lâu. Tuyết Noãn Ca giật mình, đi đến nhìn lại. Hô hấp có chút gấp rút, không đến đế đô trước đó, tới phượng tộc về sau cũng không cảm giác nhiều lắm, nhưng chân chính phải đối mặt thời điểm, trong lòng vẫn là sẽ sinh ra mấy phần khẩn trương chi tình. Đăng nhập để đỡ cờ chuyện. Ừm, đi thôi. Hai người hướng chính sảnh phòng viện chậm rãi đi đến, Phượng Ngũ trưởng lao hướng chủ vị hai người hành lễ, liền tìm tới vị trí của mình nhập ngồi. Hắn vừa vào ngồi, chỉ còn Tuyết Noãn Ca một người lẻ loi trơ trọi đứng ở chính giữa, một thân xương mù tử tô y y. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể có vẻ hơi không hợp nhau, rõ ràng trướng mắt. Có thể ngồi tại cái này chính sảnh phòng trong nội viện, đều là phượng tộc chen mồm vào được trưởng lão, đứng tại hai bên, thì là phượng tộc ruột thịt tiểu bối. Tuyết Noãn Ca thẳng tắp cái eo, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, mắt nhìn phía trước, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tại sao không thấy được mặt của nàng đâu? Ruột thịt tiểu bối bên trong có người mở miệng phát ra tiếng, gây nên mọi người ánh mắt tò mò. Là đâu, thật đúng là không nhìn thấy, ta xoa nhẹ nhiều lần mắt. Tuyết Noãn Ca hơi nhíu mày, nghĩ đến thấy không rõ gò má nàng, là thế ngự hoa thủ bút. Khu khu. Phượng Ngũ trưởng lão ánh mắt nghiêm khắc quét về phía ruột thịt tiểu bối, lập tức liền cấm âm thanh. Chủ vị một vị lão nhân, hai mắt tràn ngập sắc bén quan mang, quét về phía ở giữa một đạo xương mù tử tố y thân ảnh lúc, hắn toàn bộ thân thể có chút run rẩy, cánh môi có chút run rẩy, cuối cùng chậm rãi phun ra mấy chữ, bảo bối tôn nữ của ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không nói gì với nhau. Nhìn về phía ở giữa nhỏ nhắn xinh xắn bất khuất thân ảnh, hai mắt xẹt qua đủ kiểu vẻ phức tạp. Lúc trước, thay mặt vị tộc trưởng đem vị này thất tiểu thư trục xuất phượng tộc, lưu vong đến xa xôi tiểu phân chi phượng gia. Bây giờ, lão tộc trưởng cùng lão phu nhân hai người sớm xuất quan, hiểu rõ tình hình thực tế sau không nói hai lời liền phái Ngũ trưởng lão đi mời người hồi tộc. Tuyết Noãn Ca thính lực tốt, tự nhiên nghe được hắn, tôn nữ bà bối. Thân thể của nàng có chút cứng ngắc, trí nhớ xa xôi bên trong. Nhớ mang máng có song ấm áp hữu lực đại thủ, ôm hắn nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ hướng nói, tôn nữ bà bối. Hắn trong mắt, cánh bướm tiệp vũ che chắn tất cả thần sắc. Chủ vị trên tay phải một vị lão phu nhân đứng lên, run thân thể đi đến Tuyết Noãn Ca trước mặt, ánh mắt từ ái mang theo nước mắt nhẹ nhàng kêu, Noãn Ca, bà bối tôn nữ của ta à. Người chịu khổ. Nói xong, Tuyết Noãn Ca còn chưa kịp phản ứng, liền bị trước mắt lão phu nhân ôm vào trong ngực. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, cứ như vậy để tùy ôm. Đáy lòng trô ỉ lại cảm giác, xa lạ cảm giác quen thuộc giống như nước thủy triều, hướng hắn vọt tới, không khỏi, hắn cái mũi co chua xót, trong lúc nhất thời không có đi phản kháng cái này ôm. Hồi lâu, Tuyết Noãn Ca đưa nàng đẩy ra, hắn lui một bước, trầm mặc không nói. Cùng nó nói là trầm mặc không nói, còn không bằng nói, hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cùng hắn trong nhận thức biết hết thảy, cũng không giống nhau. Chẳng lẽ không nên là cả đám bài xích hắn, lấy nàng cái này tuổi mục dòng chính tiểu thư lấy làm hổ thẹn a? Tuyết Noãn Ca tâm, có chút hơi loạn. Không biết là nguyên nhân gì, vừa khuôn mặt vẫn là mơ hồ một mảnh Tuyết Noãn Ca, lập tức biến thanh minh. Mọi người thấy thế, trong lòng hít vào một hơi. Từng người trên mặt hiện lên chấn kinh sắc. Tốt một cái phong hoa mỹ mạo nữ hải nhi. Mặc dù vẫn còn có chút ngây thơ chưa thoát, nhưng tin tưởng qua không được bao lâu, khẳng định sẽ kinh diễm nở rộ khuynh thành dung nhan. Lão phu nhân sửng sốt, nước mắt từ trên mặt trượt xuống, làm sao cũng ngăn không được, ta Noãn Ca à, đây là cùng mãi mãi lạnh nhạt sao. Lão tộc trưởng cũng từ chủ vị đi xuống, ngồi các trưởng lão cũng cùng nhau đứng lên. Tiểu thất, đây là ta phạm sai lầm, ngươi không cần cho sắc mặt lão tộc trưởng cùng lão phu nhân. Một vị trung niên nam nhân chậm rãi tiến lên mấy bước, mở miệng nói ra, ngựa khí tràn đầy tang thương có một chút hối hận. Lúc trước mới vừa lên vị làm thay mặt vị tộc trưởng, làm sự tình khó tránh khỏi có chút tuổi trẻ khinh cuồng, không hiểu được nắm phân tức, 8 năm trước trong hoàng cung một trận kiểm tra thiên phú, vốn là lòng tin tràn đầy tràn ngập hy vọng, ai biết Phượng Noãn Ca vậy mà ra ngoài ý định bên ngoài. Trong cơn tức giận, bị lửa giận che đậy hai mắt, trở lại trong tộc hắn liền đem Phượng Noãn Ca cách ly ra tại trong tiểu viện. Không cho phép cùng những đứa trẻ khác chơi đùa. Nhốt đại khái một tuần lễ, hắn phân phó người đem Phượng Noãn Ca mang ra, mang chút lòng chờ mong vào vận may, nghĩ đến khảo nghiệm lại khẽ đảo. Ai biết ngay tại cùng ngày tối hôm trước, mưa rào tầm tã, lôi đình phách thiên cái địa, ngày thứ hai liền có người cáo chi Phượng Noãn Ca bị sét đánh, y sư chẩn đoán được hắn đã là ngu dại ngốc. Lúc ấy hắn trong lòng có chút hối hận, nhưng bất đắc dĩ càng nhiều hơn chính là buồn bực ý. Càng là lửa giận công tâm phía dưới, trực tiếp đưa nàng trục xuất Phượng tộc tùy ý lưu vong đi một cái xa xôi tích xa tiểu phân chi đi. Nhưng dù cho dạng này, sau đó hắn hàng năm sẽ còn là phái người đưa đi đại lượng châu báu ngọc thạch thuốc bổ, sẽ phái người đi quan tâm hắn. Hắn bề bộn nhiều việc Phượng tộc sự tình, không có quá nhiều thời gian đi qua hỏi nàng, dần dà cũng liền quên lặng chút. Chương 135, đến chậm chân tướng. Đến cùng một câu, đều là 8 năm trước hắn quá mức xúc động, mới có 8 năm sau hôm nay cục diện này sinh ra. Trách ngươi có thể tạo được cái tác dụng gì? Có thể đền bù những năm này ta sở thụ qua cực khổ. Tuyết Noãn Ca đáy mắt tràn đầy nồng hậu dày đặc châm trọc, hồn phách của nàng đã hoàn toàn dung hợp, nói cách khác vô luận là tại Hoa Hạ vẫn là tại Thương Hoa, hai đời ký ức đều sống sót. Chỉ là ước hồn tại Hoa Hạ, Thương Hoa chỗ nhớ sự tình ít đến thương cảm, trừ phi là một chút khắc cốt minh tâm, xúc động linh hồn sự tình mới có thể nhớ kỹ. Nhưng gần nhất hắn phát giác, hồn về Thương Hoa thời gian càng dài, bản thể ký ức liền càng phát ra rõ ràng. Hắn biết, trong trí nhớ thụ hết tất cả khuất nhục chủ tớ hai người, chủ chính là hắn. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, đối với Phượng tộc thất vọng sợ hãi, đối với tiểu phân chi Phượng gia bất lực cứu hận, đây hết thể cảm xúc, nàng đều thân thể sẽ đến. Bởi vì, A Tuyết là hắn, Tuyết Noãn Ca cũng là hắn. Cả hai vốn là một thể. Trung niên nam nhân có chút sững sờ, hắn vô ý thức phản bác, cực khổ. Làm sao lại, ta để thường quản gia phân phó tiểu phân chi gia chủ. Nhất định phải ăn ngon tốt ở nuôi ngươi, đồng thời hàng năm đều cho ngươi chỗ tiểu phân chi cấp cho thuộc về dòng chính tiểu thư lộc đồng, hơn nữa còn ban thưởng đại lượng vàng bạc châu báu. Tuyết Noãn Ca cười ha ha, ngươi chỗ nói rất ngon tốt ở, liền là ở ngay cả bách tính nhà cũng không sánh bằng phá viện, à, nói là phá viện đều là dễ nghe, bất quá chỉ là hai gian phá gian phòng, một gian chủ phòng một gian bộ phòng, múc meo chăn mền khuyết giác ghế, còn có mỗi bữa bọn hắn ăn để thừa thả sau một ngày thiêu cơm, ăn một bữa màn thầu đều xem như mỹ vị tiệc. Bàng chi tiểu thư nhàn rỗi liền đến phá viện tìm ta chủ tớ hai người xuất khí, động một chút thì là một trận đánh đập, đây cũng là, trong miệng ngươi ăn ngon tốt ở cung cấp. Về phần như lời ngươi nói vàng bạc châu báu, thuộc về dòng chính tiểu thư hàng năm lộc đồng, ân, ta tính toán, một tháng 10 cái tiền bạc, có khi sẽ còn hà khắc trụ, nghe nói cả tháng 7 chỉ có 4 cái đồng tệ, cũng coi như một năm một cái tử kim tệ đi, nguyên lai dòng chính tiểu thư bổng lộc như thế cao đâu. Nước suối gió mát rung động thanh thúy dễ nghe êm thai tiếng nói chậm rãi rơi, một phen khiến lòng của mọi người hồ chấn động, cái gì? Dòng chính tiểu thư lộc đồng một năm chỉ có một cái tử kim tệ. Trời! Một cái tử kim tệ tại đế đô chi thành tới nói, căn bản liền không coi là cái gì. Nói câu hiện thực lời khó nghe, đế đô chi thành mặc dù phồn hoa vô cùng, nhưng cũng là sẽ tên ăn mày tồn tại, mà những này dưới nhất tầng người một ngày làm sao cũng có thể xin đến một cái tử kim tệ trở lên. Đây có phải hay không là nói? Bọn hắn Phượng tộc dòng chính tiểu thư còn so ra kém tên khất cái ven đường. Người ở chỗ này đều là dòng chính chi gia, biết được sự thật này, trong lòng đều có cơn tức giận tùy tâm mà đãng. Thật sự là khinh người quá đáng. Trung niên nam nhân rõ ràng đã ngu ngơ tại nguyên chỗ, hắn động môi dưới cánh, có chút mở ra, thiên ngôn vạn ngữ thẩm nghị lối ra, nhưng thật giống như có đồ vật gì ngăn chặn. Lão phu nhân từ Tuyết Đoán Ca mở miệng nói lên chữ thứ nhất thời điểm, tâm liền đã sinh ra dự cảm không tốt, càng nghe tiếp, lòng của nàng liền càng bi thương, tức giận, đau lòng. Lão tộc trưởng mở trừng hai mắt, thuộc về thượng vị giả khí thế phát tán ra, ép tất cả mọi người có chút thở không nổi, đặc biệt là ruột thịt tiểu bối, căn bản tiểu ngăn cản không nổi hắn uy áp. Từng cái sắc mặt tái nhợt không chịu nổi, phảng phất một giây sau muốn ngã sắp xuống. Vẫn là lão phu nhân thận trọng phát giác, vội vàng nắm chặt lão tộc trưởng tay, ánh mắt có chút trách cứ, đủ rồi, những hài tử này chịu không nổi. Lão tộc trưởng toàn thân trên dưới phát ra làm người ta sợ hãi lệ khí, làm sao đủ. Đây chính là ta bảo bối nhất cháu gái ngoan. Vậy mà nhận bực này cực khổ. Hắn hiện tại thế nhưng là hận không thể đem người này bắt lại hung hăng giáo huấn một phen. Sau đó để bọn hắn cũng thụ thụ những này cực khổ. Ngũ trưởng lão lúc này tiến lên phía trước nói, lão tộc trưởng, Lạc Nhật trấn tiểu phân chi đã bị ta giải phóng, Phượng đỉnh càng là chết không toàn thây. Hắn chết chưa hết tội. Lão tộc trưởng oán hận chừng một cái Ngũ trưởng lão, thật sự là tức chết hắn. Tuyết Đoan Ca nhìn xem nhị lão hỏa khí như thế lửa, trong lòng không biết là tư vị gì. Trung niên nam nhân lúc này mở miệng, thanh âm tỉnh táo để cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ, thật giống như trước bao táp tập tiết ấu, tùy ý đối bên cạnh một thị nữ nói, đem thưởng quản gia dẫn tới. Bị điểm tên thị nữ có chút ngu ngơ, nhưng vẫn là lĩnh mệnh xuống dưới, chỉ chốc lát sau, thường quản gia liền bị người dẫn vào. Thường quản gia nhìn xem hôm nay cái này chính sảnh đứng người, không có chỗ nào mà không phải là đích chữ lót người cùng trong tộc trưởng lão, càng cơ lại còn có lao tộc trưởng cùng lao phu nhân cũng tại. Hắn hô hấp có chút gấp rút, trong lòng có chút lo lắng bất an vui sướng, vẹn vẹn việc này qua đi hắn cầm đi cùng người bên ngoài nói, cũng cảm thấy phi thường có mặt mũi. Lao tộc trưởng, lão phu nhân, đại trưởng lão. Không biết các ngươi tìm tiểu nhân có chuyện gì. Đại trưởng lão, chính là 8 năm trước thay mặt vị tộc trưởng, nhị lao sau khi xuất quan tìm Tuyết Đoán Ca không đến, liền biết tình hình thực tế, sau liền đem hắn thay mặt vị tộc trưởng biếm xuống dưới, khôi phục đại trưởng lao trước. Đại trưởng lao đôi mắt tối tăm như cùng một cái tuyến qua, hắn thanh tuyến bình thản vô cùng hỏi, ta hỏi ngươi, bị lưu đày tới Lạc Nhật trấn thất tiểu thư Phượng Đoán Ca, thời gian qua như thế nào? Ta để ngươi tự mình đưa đi vàng bạc châu báu cùng lộc đồng có hay không tự mình đưa đến thất tiểu thư trên tay. Là Tuyết Đoán Ca, không phải Phượng Đoán Ca. Đại trưởng lão dừng lại, dự định xem nhẹ hắn cái này vốn nắn. Thường quản gia sắc mặt một nháy mắt kinh hoàng, đây là có chuyện gì, đại trưởng lão làm sao lại vô duyên vô cớ hỏi những chuyện nhỏ nhặt này. Làm sao đột nhiên chú ý tới vị kia tuổi mục tiểu thư. Đến cùng là lão hồ ly, hắn lấy lại bình tĩnh, hồi đại trưởng lão. Những vật này ta có tự mình đưa đến thất tiểu thư trên thân, nhưng từ năm thứ hai bắt đầu, thất tiểu thư liền nói không muốn nhìn thấy tiểu nhân, thế là đồ vật cũng liền nắm cho Phượng Đình, tiểu phân chi gia chủ để hắn chuyển giao cho thất tiểu thư. Thật sao? Ta làm sao không biết? Thường quản gia nheo cặp mắt lại, hắn nhìn chăm chú liếc nhìn Tuyết Đoán Ca, cười cười, đây cũng là thất tiểu thư à. Nhìn xem tại Lạc Nhật trấn qua tháng ngày vẫn là thật dễ chịu. Nói xong còn bày ra đây hết thảy đều là công lao của ta. Chính sảnh viện Lạc cả đám giống như nhìn ngốc ít ánh mắt nhìn xem hắn. Tuyết Đoán Ca cười lành lạnh lấy, đúng vậy a, qua rất tốt. Đại trưởng lão nhìn xem, nộ khí càng sâu, ngươi có biết tội của ngươi không? Thường Thức Châu. Thường quản gia một mặt mẫu bức, vô ý thức mở miệng biện đừng, lão nô tự hỏi cũng không làm gì sai sự tình. Đại trưởng lão suy âm thanh cười một tiếng, trong mắt xẹt qua tinh quang cùng khinh thường, ngươi giấu trên lửa dưới. Đem thuộc về dòng chính tiểu thư bổng lộc cùng bản trưởng lao ban thưởng cho thất tiểu thư vàng bạc châu báu nước riêng, đây có phải hay không là tội? Thường Thức Châu ánh mắt lóe lên bối rối, cái này, đại trưởng lão làm sao lại biết được? Chẳng lẽ là Phượng Đình chỗ cáo mật? Không, cái này cũng không thể. Nếu như Phượng Đình không có mật báo, kia là... Thường Thức Châu nghĩ đi nghĩ lại ổn định cảm xúc, cảm thấy có một cái kết luận, đại trưởng lão, lao nô đi theo bên cạnh ngươi thời gian dài như vậy. Ta là cái gì làm người ngươi không phải không biết. Đại trưởng lão, ngươi thật là oan uổng lão nô a. Chương 136, trở về Phượng tộc. Tuyết Đoán Ca ngáp một cái, thật sự là không muốn vì những sự tình này hao phí quá nhiều tinh lực, nghe cái này thao thao bất tuyệt giải thích, tránh không được lại được qua một trận thời gian. Hắn trực tiếp từ Nhật Nguyệt Linh giới xuất ra một cái thiên nhãn thủy tinh cầu, ánh mắt nhìn chừng hạ hắn đưa vào linh lực, trực tiếp nhất đơn giản thô bạo gọn gàng mà linh hoạt hữu lực ngươi chứng cứ hiện ra tại trong mắt mọi người. Thiên nhãn thủy tinh cầu dần dần phóng đại, nội dung bên trong bắt đầu rõ ràng, chính là Tuyết Đoán Ca vừa hồn về hôm đó, bị Dung Ma Ma roi hung hăng đánh đập chẳng cảnh, mọi người thấy kia áo trắng nhuốm máu, nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng không có chỗ nào mà không phải là rung động. Hình tượng nhất chuyển, chính là Tuyết Noãn Ca cùng Phượng Ảnh giúp vào phá viện thời gian, an màn thầu trên mặt dương tràn thỏa mãn tiếu dung. Lão phu nhân che mặt nghẹn ngào khóc giống, không có dũng khí xuống chút nữa nhìn, tràn ngập nộ khí một kích đem thiên nhãn thủy tinh cầu đánh nát. Đám người lại là giật mình, có thể đem thiên nhãn thủy tinh cầu đánh nát, thực lực này. Lão tộc trưởng thần sắc căm trầm, không nói gì nhưng thân bên trên tán phát thượng vị giả khí tức, không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho người ở chỗ này, hắn rất tức giận, mười phần khí. Đại trưởng lão lửa giận phất tay áo, nhìn xem mặt xám như cho Thường Thức Châu, có biết tội. Thường Thức Châu đôi mắt cũng không ngẩng lên được, biết tội. Hắn liên tục cười khổ, sự thật ở trước mắt, đã bất lực giữ lại đi nói cái gì. Lão tộc trưởng tiến lên, hủy Thường Thức Châu một thân vũ lực, hủy bỏ tu vi, cũng tuyên bố đem hắn từ Phượng tộc buộc phổ bên trong loại bỏ danh tự, bao quát người nhà của hắn, từ đây cùng Phượng tộc lại không liên hệ. Thường Thức Châu nhẫn nhịn không được như vậy thay đổi rất nhanh, trực tiếp cắn lưỡi tự sát chết đi. Đại trưởng lao ánh mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, dù sao cũng là đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy lão nhân, cũng không nghĩ tới vậy mà lại rơi vào kết quả như vậy. Noãn ca, Noãn ca, cháu gái của ta a. Lão phu nhân khóc thở không ra hơi, nhìn Tuyết Noãn ca mi tâm cao lại, mấp máy môi, để tùy ôm, lần này cũng không tiếp tục đẩy ra. Lão tộc trưởng nhìn xem, trong lòng có chút vui mừng, không có đẩy ra bạn già, đây là một cái tốt dự triệu. A Mạc, vẫn là ngươi tiếp tục chủ trì Phượng tộc bên trong sự tình a. Đại trưởng lão toàn thân chấn động, trong mắt nói, vâng. Hắn phân phó, nhanh chóng xuống dưới đem Thu Liên Các thu thập xong, làm thất tiểu thư phòng các. Lão phu nhân buông ra Tuyết Noãn ca, ánh mắt tràn ngập chịu mến, tôn nữ bà bối, liền lưu lại bồi bồi lao thái bà, tại Phượng tộc an tâm ở lại đi. Phải biết nơi này thủy chung là nhà của ngươi. Ngươi Phượng Noãn ca vĩnh viễn nhà, trước kia không vui chuyện tương tâm, về sau chúng ta nhất định gấp bội đối xin chào, thủ hộ ngươi, ủng hộ ngươi. Tuyết Noãn ca mí môi, nhìn qua ánh mắt của nàng, trong lúc nhất thời nói không nên lời cự tuyệt, cứ như vậy bị định xuống dưới, kỳ thật hắn có trở lại nghị Phượng tộc, nhưng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, cùng trong tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn là hai thái cực. Theo lão tộc trưởng tan họp thủ thế, mọi người cũng giải tán lập tức, đối với vị này về tộc thất tiểu thư, trong lòng đều là tràn ngập thương tiếc. Bởi vì ngũ trưởng lão tại thiên nhãn ghi chép trưởng lão thảo luận tổ nói, thất tiểu thư là dựa vào thực lực tham gia đi hướng đế đô Phượng tộc thi đấu chi thi đấu lĩnh gọi tên chán tiến đến Phượng tộc, là quang minh chính đại về nhà. Kỳ thật, coi như không có một màn này, nàng đều là muốn tới Phượng tộc, là đương nhiên. Bất quá, thất tiểu thư, đại khái là khổ nhất dòng chính tiểu thư, không có cái thứ hai a. Bị con thứ chi thứ tiến hành như vậy ức hiếp đánh đập, dù cho hắn không thể tu luyện, nhưng cũng dung không được con thứ chi thứ như vậy vũ nhục. Đại trưởng lão cũng là tại trưởng lão thảo luận tổ, đương ngũ trưởng lão nói, thất tiểu thư trên thân là có linh lực, một máy mắt, hắn phảng phất già nua mấy chục tuổi, đều là lỗi của hắn, sáng tạo ra Phượng tộc một tôn quý ruột thịt tiểu thư thụ như vậy khuất đục. Bất kể như thế nào, Tuyết Noãn ca xem như bị người lưu lại, lão tộc trưởng mở miệng nói, Noãn ca, là A Mạc 8 năm trước đã làm sai chuyện trước đây, nhưng cũng may hắn vẫn là có lý trí, cũng không có đưa ngươi dòng chính linh bài rời đi, phía trên còn khắc lấy tên của ngươi, là Phượng Noãn ca. Qua mấy ngày tại trong tộc sẽ tuyên bố, ngươi cũng không cần lại theo họ mẹ. Tên chữ vẫn là tên trước kia, Phượng Noãn ca. Tuyết Noãn ca cuối cùng mở miệng nói chuyện, hắn bình thản như nước, không cần, ta thích theo họ mẹ. Lão tộc trưởng bó lấy mi tâm, nhưng dạng này, không phù hợp quy củ. Tuyết Noãn ca lạnh giọng đánh gãy, như muốn ta về Phượng tộc ở, cũng không cần như thế xoắn suýt dòng họ, ta vẫn là họ Tuyết. Lão tộc trưởng còn muốn nói thêm gì nữa, liền bị lão phu nhân trừng mắt nhìn, không vui nói, làm cái gì, theo họ mẹ liền theo họ mẹ, quy định là chết người là sống. Ta chỉ cần bảo bối tôn nữ của ta tại. Ngươi nếu là đem hắn bước đi, ta và ngươi không xong. Lão tộc trưởng hậm hực, hắn liền nói một chút, bạn già ngươi đừng quá kích động. Nhìn hắn không có lại nói tiếp, lão phu nhân lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, lại kéo qua Tuyết Noãn ca mu bàn tay vỗ vỗ, Noãn ca, cơm trưa còn chưa ăn đi. Đến, theo giúp ta lão thái bà này ăn một bữa. Tuyết Noãn ca rất muốn nói không liền đã bị lão phu nhân lôi đi, hắn căn bản tiểu không phản kháng được. Dù sao lão phu nhân cũng là cường giả cái này một hàng dựa sát vào. Lão tộc trưởng ở phía sau nhìn xem, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, thần sắc có chút thất vọng mất mát. Thiên nhi, là cha không có thay ngươi chiếu cố tốt tôn nhi Noãn ca. Tại mê vụ thuật biến mất sau nhìn thấy Tuyết Noãn ca gương mặt kia, để hắn trong nháy mắt không cần suy nghĩ liền nghĩ tới mình đã chết đi nhi tử, Phượng Dự Thiên. Đi cái chỗ kia lâu như vậy đều không có một cái tin tức, nhị lao đã đợi lại đợi, về sau thật sự là thất vọng, dứt khoát liền đối ngoại tuyên bố. thiên tài dự thiên tử vong. Lão tộc trưởng cùng lão phu nhân phòng các là tại Phượng tộc một chỗ tương đối thanh lũ nhã nhặn lầu các. Nơi này ngại ít có người quấy rầy, cũng không có quá nhiều người dám tới quấy rầy, ruột thịt tiểu bối không dám tới, sợ lão tộc trưởng thân bên trên tán phát không giận tự uy khí tức, nhân vật cấp bậc trưởng lão không có đại sự cũng sẽ không bái phỏng. Lâu mà lâu biết, nhị lão tìm tòi đến tu luyện bình cảnh, liền lựa chọn bế quan. Lão tộc trưởng, lão phu nhân, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Một vị lão nô tiến lên tôn kính nói, cung lấy hai tay, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Lão Chu, những này nghi thức xã giao thôi đi, đây là thất tiểu thư, khi còn bé thường xuyên đến U Tĩnh Các. Lão tộc trưởng giới thiệu Tuyết Đoan Ca, ba người đi vào trong sảnh, chậm rãi nhập ngồi. Lão Chu kinh ngạc giật mình, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, giống như thật là thất tiểu thư, nữ lớn 18 biến, lập tức có chút không nhận ra, bất quá cái này giữa lông mày thần vận, ngược lại là càng lúc càng giống Dự Thiên thiếu gia. Tuyết Đoan Ca dừng một chút, lần thứ nhất từ trong miệng người khác nhắc lên phụ thân. Hắn bất động thanh sắc hỏi một câu, không biết cha ta là một người thế nào. Lão phu nhân ánh mắt có chút trách cứ quét về phía Lão Chu, đây không phải muốn gây nên hắn tôn nữ bảo bối nước mắt sao. Lão Chu tự nhiên thu đến Lão phu người trách cứ ánh mắt, mong muốn lấy thất tiểu thư tràn ngập hy vọng ánh mắt, hắn kiên trì nói, Dự Thiên thiếu gia năm đó thế nhưng là đế đô lợi hại nhất, chói mắt nhất, có thiên phú nhất thiên tài. Nói lên cái này, thanh âm hắn bên trong không có chỗ nào mà không phải là tự hào, vì thiếu gia nhà mình có thành tựu cảm thấy tự hào. Chương 137, hợp tác vui vẻ. Dự Thiên thiếu gia thiên sinh thông minh, tuệ căn hơn người, thiện dài hơn nhiều kỹ năng, cầm kỳ thư họa, có thể văn, có thể võ. Càng là năm đó đế đô vạn chúng thiên kim tiểu thư chọn lựa đầu tiên kén vợ kén chồng đối tượng. Lao Chu ánh mắt lóe lên một tia buồn vô cớ, đáng tiếc ca. Tốt tốt, chuyện cũ ít chút sách. Đến, Loan ca, nếm thử cái này. Lão phu nhân tay có chút khẽ run, đem một khối thơm ngào ngạt thịt gà đến hắn trong chén, ánh mắt xẹt qua một tia cẩn thận từng ly từng tí. Tuyết Đoan Ca cúi đầu nhìn xem trong chén thịt gà, thở dài, cuối cùng vẫn đem buông xuống đũa cầm lên, nhẹ nhàng nhấm nháp lên thịt gà tới. Lão phu nhân trong mắt lấp lóe nước mắt, lão tộc trưởng thấy thế, bất động thanh sắc vì nàng lau nước mắt, trong lòng vui mừng không thôi. Hai người bọn họ sau khi xuất quan, đem Tuyết Đoan Ca cái này 8 năm trước sau đều điều tra toàn bộ, trong lòng là phi thường thống hận mình. Vì cái gì lúc trước bế quan trước, không có phải bàn giao rõ ràng nhất định phải hảo hảo đối nàng. Dừng lại bình thản cơm chưa như vậy kết thúc. Chu gia gia, ngươi là muốn ra cửa sao? Thuận tiện mang ta một cái. Tuyết Đoan Ca mặt mỉm cười, không tiểu không nóng nảy hỏi. Thông qua cái này ngắn ngủi một canh giờ ở chung, hắn cũng thả lỏng trong lòng bên trong giới cuống, có thể rất tốt cùng nhị lao trò chuyện, đương nhiên, chỉ giới hạn ở như thế tầm 2-3 người. Lời này rơi đến mọi người trong thai, lão Chu liền thu được một đợt mắt đao công kích. Trong lòng của hắn cười khổ, thất tiểu thư cái này âm thanh Chu gia gia thế nhưng là đem lão tộc trưởng cho ghen ghét chết. Thất tiểu thư, ngươi vẫn là giống lão tộc trưởng đồng dạng, gọi ta lão Chu là xong. Dù sao lão tộc trưởng cường giả chi tức, hắn bộ xương giả này chịu không nổi a. Tuyết Đoan Ca cười một tiếng, đối lão tộc trưởng, lão phu nhân gật gật đầu, gia gia, mãi mãi, ta đi trước. Trong nháy mắt, lão Chu cảm thấy thể xác tinh thần thần thanh khí sảng. Lão tộc trưởng cùng lão phu nhân liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, còn có một tia lệ quang hiện hiện. Đi thôi, về sớm một chút, đêm nay tứ đại thế gia vọng tộc người tề tụ ăn cơm. Con tưởng rằng muốn chờ một đoạn thời gian, mới có thể nghe được hắn nói. Tuyết Đoan Ca thân ảnh cũng là dừng lại, gật đầu, hắn lắc đầu cười khẽ, không nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy buông xuống khúc mắc, trong lòng tảng đá lớn bất kể nói thế nào, cũng tiêu tán rất nhiều. Lão Chu dẫn hắn đi một đầu đường tắt, lúc rời đi không có gây nên phượng tộc người chú ý. Tuyết Đoan Ca vẫn là mặc trên người bộ kia sương mù tử tô y y, hắn xuất ra một đầu lụa mỏng đem mỹ lệ dung nhan che lại. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, phải thật tốt dạo chơi đầu này phồn hoa Lâm An đường phố. Đường phố phồn hoa, không thể thiếu gào to âm thanh, nơi này đường đi muốn so mặt trời lặn tiểu trấn đường đi muốn rộng bên trên rất nhiều. Khí đoàn tạp kỹ biểu diễn, các loại kỳ dị đẹp mắt tiểu sức phẩm, rực rỡ muôn màu. A, đúng rồi. Tuyết Đoan Ca dùng tay vỗ xuống mình tiểu ngạch đầu. Tại sao lại quên phòng đấu giá sự tình? Tìm tới Hoàng Khuyết phòng đấu giá, đỉnh lấy liệt dương hắn ngẩng đầu nhìn kim quang lóng lánh bảng hiệu, chuẩn bị cất bước đi vào. Thật có lỗi, hôm nay phòng đấu giá cũng không đấu giá hoạt động. Canh giữ ở hai bên thị vệ tay cản lại, đem Tuyết Đoan Ca cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn thần sắc có chút không vui, nhìn xem tình huống này cùng lần thứ nhất tiến vào Lạc Nhật trấn phòng đấu giá đồng dạng, lúng lấy mi tâm, ta có cái gì bán? Phiền phức mời rời bước đến bên cạnh đăng ký ngươi muốn bán đấu giá vật phẩm. Tuyết Đoan Ca hướng hắn đập phương hướng xem xét, đi tới, đi vào trong phòng, mới phát giác bên trong không có mấy người. bỏ ra bán vật phẩm. Người nói chuyện trên mặt lễ phép tiếu dung, như một xuân phong.
Ừm, nghĩ tại Hoàng Khuyết phòng đấu giá tiến hành đấu giá.
Nam tử có chút nhíu mày, thần sắc hơi kinh ngạc, cô nương là muốn đem vật phẩm tiến hành đấu giá.
Không sai.
Tuyết Noãn Ca gật gật đầu, đem tẩy tủy đan cùng rũ linh dược tề đem ra, đây là ta muốn bán đấu giá tẩy tủy đan, rũ linh dược tề, công tử có thể giám định một phen.
Nghe được cái này hai cái danh tử, nam tử trên mặt bày ra thần tình nghiêm túc, phi thường nghiêm túc nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, cô nương nhưng biết, Hoàng Khuyết phòng đấu giá đối với trêu đùa người, từ trước đến nay đều là không lại nương tay.
Tuyết Noãn Ca có chút hất lên lông mày, tự nhiên.
Nam tử hô hấp có chút nhiễu loạn, hắn có chút khẩn trương thận trọng nâng lên tẩy tủy đan đan bình. Phi thường ôn nhu đổ ra một viên tẩy tùy đan, đây là Tuyết Noãn Ca nhìn hắn bộ này không có lực bộ dáng trợ lực giúp hắn đổ ra.
Ngươi làm gì như thế đại lực, nếu là đem tẩy tùy đan đập thành mảnh vỡ làm sao bây giờ?
Nam tử nội trừng nữ tử trước mắt, đây chính là tẩy tùy đan, hắn lại là lần đầu tiên tự tay sở, khoảng cách gần quan sát.
Muốn cầm nhẹ để nhẹ biết hay không?
Tuyết Noãn Ca kéo ra khỏe miệng, người này đầu óc sẽ không có vấn đề gì a?
Nam tử một lát sau, rốt cục phát giác mình giống như có chút thất thố. Hắn đưa tay đặt ở bên miệng ho nhẹ, cô nương, ngươi lại chờ một chút, cái này tẩy tủy đàn cùng rũ linh dược tề ta muốn triệu lao đến giám định một chút, vừa vặn hắn mấy ngày nay trở về đế đô.
Rũ linh dược tề thanh danh tại đế đô quyền quý vòng chuyên gia, nhưng phổ biến quần chúng vẫn là không biết cái gì là dược tề, chỉ biết là có đan dược cái này nói chuyện.
Triệu lao trở về Hoàng Khuyết phòng đấu giá về sau, có đã nói với hắn rũ linh dược tề, cũng làm cho hắn lưu cái tâm nhãn, nói nếu có người tới cửa yêu cầu đập bán dược tề loại. Nhất định muốn nói cho hắn biết,
sợ có người sẽ dĩ giả loạn chân.
Tuyết Noãn Ca có chút nhíu mày, Triệu lão,
không phải là hắn nghĩ như vậy a?
Không bao lâu, nam tử dẫn một vị cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm nam tử đến đây, Tuyết Noãn Ca trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc, cái này không phải là Triệu lão a?
Thanh âm nam tử có chút áy náy, là như vậy, Triệu lão sau khi trở về liền bế quan chế thuốc, không có thời gian gặp khách người.
Tuyết Noãn Ca chỉ phía sau hắn thiếu niên nhanh nhẹn, vậy vị này.
Vị này là Nguyệt tộc công tử, cũng là chúng ta Hoàng Khuyết phòng đấu giá một trong cổ quyền người, hắn cũng là một giám định sư.
Tuyết Noãn Ca nhìn tên kia Nguyệt tộc công tử, không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, vừa hắn thị giác thoảng qua một đạo rào hoạt tiếu dung.
Vậy liền giám định đi.
Nguyệt tộc công tử cầm lấy tẩy tủy đàn cùng rũ linh dược tề, tùy ý nhìn mấy lần, như có điều suy nghĩ nhìn xem Tuyết Noãn Ca, mặt mỉm cười, đây đương nhiên là thật.
Có thể đấu giá?
Đương nhiên có thể, dựa theo phòng đấu giá chúng ta quy định. Rút ra 4 thành phí tổn.
Tuyết Noãn Ca đánh gãy, 1 thành.
Nguyệt tộc công tử.
Chỉ gặp nàng nói tiếp, phòng đấu giá chiếm 1 phần 10, ta chiếm 9 thành.
Trước một người đứng đầu nam tử mở miệng nói, ách, vị cô nương này, muốn hay không ác như vậy, 1 thành, có phải hay không có chút.
Tuyết Noãn Ca câu lên một vòng lạnh nhạt tiếu dung, tẩy tủy đan thứ quý giá như thế, trăm năm cũng không từng hiện thế, bây giờ xuất hiện tại đế đô chi thành, sợ là sẽ phải nhấc lên không ít phong ba a.
Hoàng Khuyết phòng đấu giá như thả ra phong thanh, ta nghĩ ở trong đó lợi ích.
Hắn không hề tiếp tục nói, bởi vì hắn biết, trước mặt hai vị nam tử sẽ không hiểu lời nàng nói.
Tốt. Ta đồng ý.
Nguyệt tộc công tử câu lên một vòng tiếu dung, duỗi dài tay, Nguyệt Tuyên Trạch, hợp tác vui vẻ.
Tuyết Noãn Ca giãn ra một cái tiếu dung, về nắm tay của hắn, Tuyết Noãn Ca, hợp tác vui vẻ.
Chương 138, hai người gặp mặt.
Giải quyết bán đấu giá sự tình, Tuyết Noãn Ca tâm tình coi như không tệ.
Hắn đi đến Vũ Vương Phủ, vừa vặn gặp được đi ra ngoài Diệp Bá.
Diệp Bá.
Tuyết Noãn Ca mở miệng nói chuyện, Diệp Bá trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nghe thanh âm này, nhưng không phải liền là buổi sáng hôm nay bị mang về Phượng tộc tiểu nha đầu mà.
Không nghĩ tới Phượng thất tiểu thư vậy mà sinh như thế thủy linh động lòng người.
Vũ Vương Phủ không tính đang nháo thị bên trong, nhưng cũng sợ bị quá khứ thị phi hữu tâm người nghe thấy, cũng không có hô Vương Phi.
Chỗ đó, Thế Ngự Hoa hắn ở đây sao?
Tuyết Noãn Ca khiêm tốn đáp lại. Trên mặt bưng vừa vặn đẹp mắt tiếu dung.
Diệp Bá chi tiết nói tới, vương gia à, tại ngươi bị phượng tộc mang về sau, liền bị ly hoàng cho tuyên vào trong cung.
A, tốt à.
Tuyết Noãn Ca thở dài, lúc đầu muốn tìm phượng ảnh, nhìn xem tiểu nha đầu kia, tại đế đô tiếp cận 2 tháng sinh hoạt, qua như thế nào, lại quên mình không có giản phong yên phương thức liên lạc.
Rơi vào đường cùng, chỉ có thể tới trước tìm Thế Ngự Hoa, để hắn mang nàng đi tìm giản phong yên, không nghĩ tới, gặp phải Diệp Bá. Được cho biết bị ly hoàng tuyên tiến cung bên trong.
Nhưng mà, một sau khi thức tỉnh Tuyết Noãn Ca đầu óc đoán chừng không dùng được, quên thiên nhãn ghi chép cái này tồn tại.
Diệp Bá nhìn hắn thở dài bộ dáng, có điểm giống tìm không thấy người trong lòng có chút thất vọng bộ dáng, trong mắt có chút ý cười, tìm vương gia thế nhưng là có chuyện gì, ta cũng không biết vương gia lúc nào trở về,
ngươi có muốn hay không tiến đến trong phủ ngồi một chút, uống chén trà làm chân hầu chờ hắn. Dứt lời, Diệp Bá xuất ra một cái thiên nhãn ghi chép, Tuyết Noãn Ca nhìn xem, não hải linh quang lóe lên, đúng à, hắn không phải có cái thiên nhãn ghi chép, bên trong có cái thảo luận tổ, còn có phong yên phương thức liên lạc. Không có có chuyện gì khẩn yếu, phiền phức Diệp Bá. Tuyết Noãn Ca thôi thôi tay, trong mắt có chút áy náy, vội vàng nhường ra đường đi. Ha ha, Phượng Thất tiểu thư không cần thiết cùng ta như thế trách móc. Diệp Bá mỉm cười mà đạo, trong lời nói có hàm ý, trong mắt xẹt qua một tia thâm ý, bước nhanh mà rời đi. Tuyết Noãn Ca gặp hắn đi càng ngày càng xa, xuất ra thiên nhãn ghi chép ấn mở thảo luận tổ, phát giác bảy bên trong Vân Yên cùng Tịnh An chính đang tán gẫu, còn có một đầu đến từ Tử Kim tạp tin tức. Hắn ấn mở tin tức, thẻ chủ Tuyết Noãn Ca, và hôm nay năm lần cổ lâu chuông nhạc vang lên lúc đi vào một bút 520 vạn Tử Kim tệ. Hắn ngẩn người, nhìn thấy tin tức này, trong đầu cái thứ nhất hiện hiện người liền là Thế Ngự Hoa, 520 vạn Tử Kim tệ. Nhớ tới hoa hạ con số ngôn ngữ, nam, ta, hai, yêu, số không, ngươi. Phát một cái tin tức cho hắn, ngươi cho ta. Qua hồi lâu, cũng không có gặp hồi phục, hắn nghĩ thầm, hiện tại hắn hẳn là đang bận đi. Thiên nhãn ghi chép thảo luận tổ, hai người chính nói chuyện lửa nóng. Thế Vân Yên, lúc nào Vũ ca ca có thể mang ta xuất cung chơi? Thế Tĩnh An, ta cũng có thể mang ngươi ra ngoài. Thế Vân Yên phát cái dấu chấm hỏi, biểu thị tràn đầy không tin. Thế Tĩnh An, chớ xem thường ta nha. Tuyết Noãn Ca cũng tham gia náo nhiệt, khu khụ. Thế Vân Yên, ba. Ngao 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 nữ thần ngươi rốt cục nói chuyện, còn tưởng rằng ngươi cũng giống Vũ ca ca bọn hắn đồng dạng trầm mặc không nói đâu. Thế Tĩnh An, tam tẩu hoan nên tam tẩu tiến đến chúng ta cái này tiểu gia đình. Giản Phong Yên nhìn lên trời mắt ghi chép thảo luận tổ đối thoại tin tức, đồng nhiên ánh mắt trầm xuống, động tác trên tay ngừng lại, nắm lên để ở một bên thiên nhãn ghi chép, lục hoàng tử, Noãn Ca là một vị chưa xuất các hoàng hoa khuê nữ tiểu thư. Thế Tĩnh An cầm thiên nhãn ghi chép, bên cạnh đặt vào một bát phát ra nồng đậm đắng chát vị thuốc đông y, hắn giật mình lỏng mấy giây, không biết Giản Phong Yên là nghĩ biểu đạt ý gì. Luôn cảm giác là lạ. Tuyết Noãn Ca nhìn thấy Giản Phong Yên phát biểu, lập tức trả lời hắn, Phong Yên, ngươi ở đâu? Ta nghĩ tới xem một chút phượng ảnh. Thế Vân Yên cũng cảm thấy Giản Phong Yên có chút là lạ, làm sao nữ thần vừa nói, hắn liền lập tức dây trả lời hơi thở đâu. Chẳng lẽ đều là trùng hợp? Thế Vân Yên nói chuyện riêng Thế Tĩnh An. Ngươi nói, Tiêu Giao Y Tiên sẽ không thích bên trên nhà ta nữ thần rồi. Thế Tĩnh An nghi hoặc trả lời, nói thế nào? Chỗ đó nhìn ra được. Thế Vân Yên cắn cắn môi dưới, có chút đắng buồn bực minh tưởng, nói như thế nào đây, luôn cảm giác Tiêu Giao Y Tiên đối với chúng ta nhà nữ thần tâm tư thật không đơn giản. Thế Tĩnh An, tam tẩu đẹp như vậy, tam ca đều vì nàng mê người, người khác có thể không thích. Thế Vân Yên nâng cầm lên bộ dáng nghiêm túc tự hỏi, khoan hay nói, nhà nàng nữ thần ưu tú như vậy thông minh. Còn có được như vậy dung nhan tuyệt thế. Giản Phong Yên nói chuyện riêng Tuyết Noãn Ca, cũng đưa nàng thêm vì người liên hệ một, phượng ảnh hiện tại tại ta chỗ này đang giúp ta chọn lựa dược liệu, ngươi ở đâu? Ta quá khứ tìm ngươi. Tuyết Noãn Ca trong lòng cảm kích Giản Phong Yên có thể giúp nàng chiếu cố phượng ảnh, hiện tại muốn về người, cũng không thể để cho người ta tự thân lên môn, thế là nàng nói, ngươi vẫn là nói cho địa chỉ ta, ta đi tìm ngươi. Cách màn hình đều có thể cảm giác được Giản Phong Yên không cho cự tuyệt lời nói. Đem ngươi bây giờ địa phương định vị phát cho ta, ta trong cốc, ngươi là tìm không được. Liên tục sửa chưa nói, vẫn là Tuyết Noãn Ca trước bại hạ trận, ta tại Hoàng Khuyết lâu cách chờ ngươi. Giản Phong Yên nhìn thấy cái tin này, nhịp tim có chút không tự giác tăng tốc, đây là muốn gặp nàng sao, sắp 2 tháng, hắn. Còn tốt chứ? Thu liễm một chút trong lòng phù động tình cảm, hắn đem trên tay công việc toàn bộ ngừng lại, đi ra trong viện, trông thấy ngay tại cẩn củ phơi dược liệu phượng ảnh, ôn hòa tiếng nói chậm rãi nói. Noãn Ca đi vào đế đô, bây giờ nói muốn gặp ngươi, ngươi theo ta ra ngoài đi. Phượng ảnh trong tay bưng lấy chưa khô dược liệu, nghe được lời hắn nói, cả người đều nhảy dựng lên, đem dược liệu làm cho đầy đất đều là, nhưng bây giờ hắn không lo được thuốc dưới đất tài, hắn mừng rỡ như điên hỏi lại, Y Lìa Tiên, ngươi không có lửa gạt Phượng ảnh à? Tiểu thư thật đến đế đô sao? Giản Phong Yên trên mặt ôn hòa mỉm cười, không có lửa ngươi. Phượng ảnh trong mắt lóe ra lệ quang, tiểu thư, ngươi rốt cuộc đã đến. Ngươi có biết hay không phượng ảnh có mơ tưởng niệm tình ngươi nghĩ đều nhanh không ngủ yên giấc. Hoàng Khuyết lâu các. Tuyết Noãn Ca tuyển một cái một chữ xương phòng, ở bên trong ngồi, phát thiên nhãn ghi chép cho Giản Phong Yên, sau đó gọi món ăn, lặng lặng chờ đợi hai người đến. Không biết tiểu nha đầu này có muốn hay không hắn đâu. Cũng không biết hắn qua như thế nào. Chắc hẳn lấy Phong Yên điều kiện, nhất định có thể đem phượng ảnh chiếu cố rất tốt. Tuyết Noãn Ca lâm vào trầm tư, đang nghe một đạo thanh âm quen thuộc mới hồi phục tinh thần lại, tiểu thư. Phượng ảnh rất muốn ngài. Hắn nhìn về phía môn phương hướng, đã nhìn thấy Phượng Ảnh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong mắt có chút nước mắt hiện hiện, không sai nha, Phượng Ảnh, cái này mới rời khỏi tiểu thư hơn một tháng, thân thể này khôi phục đều nhanh rất nhiều. Tuyết Noãn Ca trêu ghẹo hắn, thấy được nàng hành lễ, hắn thuận thế cho một cái ôm Phượng Ảnh. Tiểu thư vẫn là như vậy xấu, chỉ biết khi dễ Phượng Ảnh. Phượng Ảnh ngồi xuống, biết hắn chán ghét những này nghi thức xã giao. Noãn Ca, đã lâu không gặp. Giản Phong Yên mỉm cười, ôn hòa mà nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Phong Yên vẫn là như vậy tuấn thiếu. Tuyết Noãn Ca lẻ lưỡi, tiếp tục trêu ghẹo hắn. Chương 139, ban đêm tộc kiến. Giản Phong Yên tắt tiếng cười, để tùy chế nhạo ngữ khí. Tiểu thư, ngươi chừng nào thì đi vào đế đô? Tuyết Noãn Ca trầm ngâm, cũng liền cái này một ngày hai ngày. Tiểu thư vất vả, ngươi đi vào đế đô sau vẫn luôn tại Phượng tộc ở lại sao? Phượng Ảnh trên mặt treo đầy tiếu dung, có thể lại một lần nữa trông thấy tiểu thư, thật thật vui vẻ đâu. Cũng không phải là, ta tại trong Vũ Vương phủ ngủ lại. Giản Phong Yên từ tiến xương phòng đến nay, bên miệng một mực ngậm lấy như có như không ấm tiếu, nghe được hắn câu nói này, trên tay tẩy chén trà động tác dừng lại. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì liền bị một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt, gõ gõ. Tuyết Noãn Ca, tiến. Tiểu nhị nghe được đồng ý âm thanh, đẩy cửa vào, đem một chút trà bánh buông xuống, liền lui thân mà ra. Đến, Tiểu Ảnh nếm một ngụm bánh quế. Tuyết Noãn Ca kẹp lên một khối bánh quế để vào hắn trong chén, ánh mắt ra hiệu hắn nếm thử. Nhiều khi, hắn tiểu gì cũng sẽ đem Phượng Ảnh xem như một người muội muội mà đối đãi. Tiểu thư đối Phượng Ảnh thật tốt. Phượng Ảnh khuôn mặt đỏ bừng, ngốc ngốc cong mở mắt. Tiểu thư không cho hắn lấy nô tỳ tự xưng, nhưng nhiều năm đến sâu tận xương tủy nô tính, cũng không phải là một sớm một chiều nói đổi liền có thể sửa đổi tới. Hắn nói không nên lời ta chỉ có thể tính danh lấy xưng. Noãn Ca thật là bất công. Giản Phong Yên khôi phục trong lòng tạp nhạp cảm xúc, bên miệng y nguyên ôn hòa treo tiếu dung, trong mắt xẹt qua một đạo nhàn nhạt ưu hoán. Ai nha, Tiêu Giao Y tiên không thương tâm, ta cho ngươi kẹp một khối. Tuyết Noãn Ca toe toét tiếu, kẹp hạch đào bánh ngọt để vào hắn trong chén. Giản Phong Yên nhìn xem trong chén bánh ngọt, trong cảm giác tâm bị lấp đầy, ấm áp, cảm giác rất thoải mái ở trong lòng lưu lững lờ trôi qua. Hôm nay tới đây đế đô, trên đường nhưng có cái gì không thuận lợi sự tình? Giản Phong Yên lơ đãng hỏi một chút. Tuyết Noãn Ca cả người đều nổ, không chờ một lúc cả người lại chỗ này xuống dưới. Phượng Ảnh thấy thế, tiểu thư, ngươi thế nào? Tuyết Noãn Ca vuốt vuốt tóc, ngươi khoan hay nói, ta khó khăn gặp phải cũng không nên quá nhiều, đầu tiên là ngủ lại đột nhiên bị người ám sát trốn vào Lạc Nhật Sâm Lâm, vốn cho rằng vô sự ai biết muốn rời khỏi Lạc Nhật Sâm Lâm lúc, nhìn thấu một tuần kịch lại bị đuổi giết, trốn đến Hoa Trấn, lại có một thất sát thủ sớm đã vận sức chờ phát động. Ai, cũng không biết chọc tới ai, cái này đều cái gì thủ cái gì oán. Giản Phong Yên từ trước đến nay ấm và bình thản con ngươi hiện lên một vòng tức giận, hắn như thế vân đạm phong khinh trần thuật, quá trình khẳng định là cái này trái lại gấp trăm lần. Như vậy đơn bạc một cái nhỏ thân thể, truy sát nàng người, khẳng định biết được hắn thực lực của người này, cho nên phái đi sát thủ chỉ sợ là chỉ mạnh không yếu. Tiểu thư, ngươi chịu khổ, quái Phượng Ảnh không thể cùng ngươi cảm động lây. Phượng Ảnh hốc mắt hồng hồng, tránh dưới bàn nhỏ tay nắm thật chặt nắm đấm, đáng chết, hắn muốn nguyền rủa những người này đều chết không yên lành. Ta hiện tại đây không phải đã không sao. Tuyết Noãn Ca không nhìn được nhất hắn bộ này muốn khóc bộ dáng, vội vàng an ủi, tựa như một người đại tỷ tỷ đang chiếu cố tiểu muội muội. Noãn Ca, đợi chút nữa ăn xong cái này bánh ngọt, ngươi theo ta về một chuyến trụ sở của ta, ta giúp ngươi làm một cái toàn thân kiểm tra. Tuyết Noãn Ca nghe trong lòng rất ấm, nguyên lai đây chính là có bằng hữu cảm giác ga. Bất quá, hắn lắc lư đầu, cự tuyệt hảo ý của hắn, ta không có việc gì, ta thân thể của mình ta biết, mà lại, đêm nay ta còn muốn về Phượng tộc ăn cơm. Giản Phong Yên rủ xuống tầm mắt, che khuất trong mắt chợt lóe lên ảm đạm. Gõ gõ. Ngoài cửa gõ lên một tràng tiếng gõ cửa, nghe được cho phép mới đẩy cửa vào. Thất tiểu thư, tộc trưởng phân phó chúng ta xin theo chúng ta hồi tộc, chuẩn bị sẵn sàng tham gia đêm nay tiệc tối. Một vị nữ tử không kiêu ngạo không tự ti hành lễ, khắp khuôn mặt là vẻ tôn kính, không có một tia thấm giả. Làm sao nhanh như vậy, hiện tại bất quá 3 giờ chiều, tiệc tối làm sao cũng muốn 7 giờ mới bắt đầu a. Tuyết Noãn Ca dò xét nữ tử trước mắt, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Cái này nô tỳ không biết, còn xin thất tiểu thư rời bước theo chúng ta hồi tộc. Tuyết Noãn Ca kẹp khối móng ngựa bánh ngọt để vào trong miệng tinh tế nhấm nháp, nuốt sau hắn cầm lấy một bên khăn mặt lau miệng, đối trước mắt như một xuân phong nam tử ấy này nói, Phong Yên, lần sau lại tụ họp, hôm nay làm phiền ngươi. Noãn Ca sự tình, sẽ không phiền phức. Giản Phong Yên gặp nàng muốn đi, cũng không có phải ở lại chỗ này ý tứ, lần này xuất gốc. Cũng chỉ là bởi vì hắn. Phượng Ảnh ở chỗ này cảm ơn Tiêu Giao Ý Tiên gần hơn một tháng chiếu cố. Phượng Ảnh hướng Giản Phong Yên đi một cái to lớn lễ, thần sắc nghiêm túc mà cung kính. Đến đây mời Tuyết Đoan Ca hồi tộc nữ tử, nghe được Tiêu Giao Y tiên thầm ngước mắt nhìn về phía hắn, lại nhìn một chút một bên 8 năm sau về tộc thất tiểu thư, ánh mắt lóe lên kinh ngạc. Vậy mà thật là Tiêu Giao Y tiên, vạn kim khó mời Tiêu Giao Y tiên. Nhìn hắn bộ dáng, giống như cùng thất tiểu thư rất quen thuộc, không khỏi trong lòng đối vị này về tộc thất tiểu thư rất là hiếu kỳ. Bốn quốc đô muốn lễ nhượng 3 phần Tiêu Giao Y tiên, vậy mà cùng vị này quan có tuổi mục tên thất tiểu thư đi gần. Đi thôi. Tuyết Đoan Ca nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nữ tử trong lòng không hiểu siết chặt, quay người dẫn đường. Phượng Ảnh vội vàng đi theo Tuyết Đoan Ca đằng sau. Giản Phong Yên quyến luyến ánh mắt tại không nhìn thấy hắn thân ảnh lúc, chậm rãi thu hồi, ấn xuống một cái linh đăng, để cho người ta tiến đến tính tiền. Tiểu nhị đẩy cửa vào, không biết công tử có dặn dò gì. Tính tiền. Tiểu nhị a âm thanh, hắn vội vàng lui ra ngoài cửa nhìn một chút, phát giác nơi này chính là một chữ xương phòng, lại đi tới hành lễ giải thích nói, vị công tử này, lúc trước vị cô nương kia trên tay nắm giữ tử kim hoàng khuyết lệnh, cho nên cũng không cần trả tiền, hết thảy đều là miễn phí tiêu phí. Giản Phong Yên trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trên mặt bình tĩnh để tiểu nhị rời đi, trong lòng lại nhấc lên sóng cả mãnh liệt. Tử kim hoàng khuyết lệnh, không phải tử cấp hoàng khuyết lệnh. Bên miệng tràn ngập một tia đắng chát, hảo hữu đem tử kim hoàng khuyết lệnh cho nàng, sợ là. Phượng Ảnh theo Tuyết Đoan Ca trở lại phượng tộc, nụ cười trên mặt một mực không có thu liễm, tiểu thư, Phượng Ảnh lại trở lại bên cạnh ngươi, Phượng Ảnh thật vui vẻ thật vui vẻ. Tuyết Đoan Ca cười một tiếng nhìn xem hắn, không nói gì. Bất quá Phượng Ảnh cũng không ngại, vẫn như cũ liễu diễu nói không ngừng, tiểu thư, Phượng Ảnh lại có thể giúp hầu hạ ngươi, thật sự là Phượng Ảnh phúc phận. Tuyết Đoan Ca rốt cục phá công mở miệng, liền biết nói nhiều. Phượng Ảnh hì hì cười ngây ngô. Nữ tử nhìn xem một chủ một buộc ở chung phương thức, trong lòng vừa khiếp sợ một phần, hắn nhớ không lầm, thất tiểu thư lưu thả ra phượng tộc nhỏ phân ra, là bởi vì tu luyện tuổi mục, không thể tập võ tại cái này lấy linh vũ vi tôn thế giới, không nghĩ tới, bên người vậy mà cũng sẽ có một trung tâm nha hoàn. Thật sự là để hắn mở rộng tầm mắt. Tuyết Đoan Ca cùng Phượng Ảnh trở lại phượng tộc bên trong, đã nhìn thấy đại trưởng lão, không đúng, giữa trưa bắt đầu đã là tộc trưởng. Hắn hướng tộc trưởng điểm cái đầu, Phượng Ảnh ở sau lưng nàng, không biết đây là hào người thế nào. Nhưng trên người hắn tán phát túc lạnh chi ý làm nàng run sợ, vội vàng đi cái, lao ra tốt. Tộc trưởng điểm cái đầu, không có đem ánh mắt thả trên người nàng. Chương 140, chọn lựa tỷ nữ. Tiểu thất, của ngươi thu liên các đã thu thập xong, đây là ta cho ngươi chọn lựa ra 8 cái tỷ nữ. Phượng tộc trưởng Phượng Niên Mạc gương mặt nghiêm túc giật ra một cái tiếu dung, nhìn có chút không hài hòa. Nhanh như vậy thu thập xong. Tuyết Đoan Ca trong lời nói có chút vi kinh, cái này hiệu suất làm việc thật là nhanh. Mang ta đi đi. 8 cái tỷ nữ túi đầu biểu lộ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng nghe đến thất tiểu thư đương nhiên, trong lòng vẫn là tránh không được muốn giật nảy cả mình. Vậy mà để tộc trưởng dẫn đường đi thu liên các, hơn nữa còn là tộc trưởng tự mình chọn lựa tỷ nữ, như vậy sủng ái, toàn bộ phượng tộc dòng chính bối người chỉ có trước mắt vị này vừa về tộc tiểu thư hưởng thụ. Phượng Nghiên Mạc mặt mỉm cười, được. Phượng Ảnh cẩn thận từng ly từng tí đi theo tiểu thư sau lưng, nhịn không được nói với nàng, tiểu thư, đây là phượng tộc trưởng lão sao? Tự mình cho ngươi lựa chọn tỷ nữ đâu. Xem ra phượng tộc đối tiểu thư thế nhưng là rất vừa ý. Tuyết Đoan Ca sờ sờ hắn cái đầu nhỏ, nàng lại thế nào nhỏ giọng, vẫn là chạy không khỏi hắn phía trước đi tới Phượng Nghiên Mạc trong thai. Kia là tộc trưởng, liền chớ loạn tưởng, an phận chút. Phượng Ảnh sau khi nghe xong, nhỏ miệng há ra thật to, trong mắt chấn kinh chợt lóe lên. Hắn trong lòng rất cảm khái, tiểu thư đây là hết khổ đi. 8 năm, hắn hầu hạ tiểu thư, cũng có 8 năm. Mấy người đi đến thu liên các. Tuyết Đoan Ca trong mắt xẹt qua vẻ hài lòng, nơi này đình viện bố trí rất là đơn giản, nhưng là chi tiết tương đối tinh xảo, có thể thấy được cái viện này các là dùng tâm tu kiến. Còn hài lòng? Phượng Nghiên Mạc hỏi thăm, phảng phất hắn nói một câu không hài lòng liền lập tức đổi đi tiếp tục chọn lựa đồng dạng. Rất tốt. Tuyết Đoan Ca gật gật đầu, bên trong có một tòa nhà chính, bên trái phòng ăn cơm, còn có một gian thiên phòng, có một cái thư phòng, còn có hai cái gian phòng, bên trong nhìn xem, là cho nha hoàn ở. Ngươi hài lòng liền tốt, đây là ta chọn cho ngươi 8 cái tỷ nữ, về sau liền phụ trách của ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Phượng Nghiên Mạc trong lòng ấy náy xem như giảm thiếu một phần, chỉ cần hắn hài lòng, thích liền tốt, tại vật chất phương diện này, có thể tận lực thỏa mãn liền thỏa mãn. 8 cái tỷ nữ cung kính hành lễ, nô tỳ khấu kiến thất tiểu thư. Tuyết Đoan Ca làm một cái miễn lễ thủ thế, ta yêu thích tiến tĩnh, lưu lại 2 cái tỷ nữ là được. Phượng Nghiên Mạc nhíu mày, có chút không đồng ý, một cái phượng tộc dòng chính tiểu thư. Bên người sao có thể chỉ có 2-3 cái tỷ nữ ít như vậy? Cái này có chút không ổn. Tuyết Đoan Ca thần sắc nhàn nhạt liếc hắn một cái, có gì không ổn? Ta cảm thấy rất tốt. Hắn chỉ hai cái tỷ nữ, quần áo màu xanh cùng trang phục màu lam, các ngươi lưu lại, cái khác cũng không cần. Còn lại sáu cái tỷ nữ không có được tuyển chọn, trong mắt xẹt qua một chút hoảng hốt, trong lòng còn có chút không phẫn. Các nàng hầu hạ ngươi một cái không thể tu luyện tuổi mục tiểu thư đã rất tốt, lại còn chọn ba nhặt bốn. Bất quá, tuổi mục quả nhiên là tuổi mục, đầu óc cũng không tốt làm, một cái dòng chính tiểu thư không có điểm tỷ nữ ở bên người hầu hạ, sẽ còn bị người tưởng rằng không được sủng ái đâu. Phượng Niên Mạc nhìn nàng quật cường bộ dáng, vẫn là thua trận, đem còn lại sáu cái tỷ nữ mang đi, lập tức thu liên các địa phương để chống không ít. Không khí có chút vi diệu an tĩnh lại, bị lưu lại tỷ nữ là một đôi song sinh hoa, thầm liếc mắt nhìn nhau, đều có chút lo lắng bất an. Không biết có phải hay không là các nàng ảo giác, luôn cảm thấy trước mặt vị này thất tiểu thư cùng trong truyền thuyết không giống, trong lúc vô hình cho người ta một loại áp lực. Tuyết Noãn Ca đưa các nàng tiểu động tác thu tại đáy mắt, cũng không nói phá, thần thái tự nhiên mở miệng, hai người các ngươi, năm nay mấy tuổi, danh tự. Hồi thất tiểu thư, nô tỳ năm nay 18 tuổi, tính danh An Nhạc. Nữ tử áo xanh tiến lên một bước, thần sắc trên mặt bình tĩnh, hành lễ tôn kính nói. Hồi thất tiểu thư, nô tỳ năm nay 18 tuổi, tính danh An Âm. Theo sát lấy, cô gái áo lam tiến lên một bước, trên mặt đột hiện hoạt bát, hành lễ tôn kính nói. An Nhạc là muội muội, An Âm là tỷ tỷ. Tuyết Noãn Ca nâng cằm lên, thần sắc có chút lười biếng hỏi thăm, mang theo chắc chắn ngữ khí. An Nhạc trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, tiểu thư đoán đúng rồi. Đem so sánh An Nhạc điềm tĩnh, An Âm liền tương đối hoạt bát sinh động một chút, hắn cười cười, tiểu thư thật đúng là thông minh, cái này đều để ngài đoán trúng, dị vãng người khác nhìn thấy đều sẽ đem ta cho rằng là muội muội. Tuyết Noãn Ca cười một tiếng, hắn có thể nhận ra, đơn thuần trùng hợp a. Phượng Ảnh, An Âm, An Nhạc. Phượng Ảnh tại. Nô tỳ tại. Nô tỳ tại. Tuyết Noãn Ca nhìn về phía Phượng Ảnh, ngươi đi thiên phòng ở đây. Sau đó đem ánh mắt đặt ở song sinh hoa trên thân, An Âm cùng An Nhạc, hai người các ngươi ở tại trong phòng nhỏ, về sau nghe lệnh Phượng Ảnh, mệnh lệnh của nàng liền là mệnh lệnh của ta, nhưng có ý kiến. An Âm An Nhạc liếc nhau, lập tức cúi đầu xuống tôn kính nói, không có ý kiến. Tuyết Noãn Ca hài lòng gật đầu, tốt, các ngươi đi trước trong phòng nhỏ làm quen một chút. Vâng, thất tiểu thư. Chỉ còn hai người tại nguyên chỗ, Phượng Ảnh có chút đáng buồn bực nhìn về phía Tuyết Noãn Ca, tiểu thư, ta cùng các nàng định vị tính chất là giống nhau, mà ta lại có thể vào ở thiên phòng, cái này có thể hay không không ổn. Tuyết Noãn Ca đặc biệt yêu vò tóc của nàng, tốt, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa, để ngươi ở liền ở, ta về phòng trước, ngươi đi cùng An Âm An Nhạc bồi dưỡng một chút tình cảm, làm quen một chút. Phượng Ảnh lĩnh mệnh, cộc 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 hướng An Nhạc An Âm trong phòng đi. Tuyết Noãn Ca đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, lại trông thấy một vị ma ma đi đến, vẻ mặt và yết, hắn hành lễ, thất tiểu thư, lão nô là Phúc ma ma, đây là cho thất tiểu thư chuẩn bị y phục, tộc trưởng nói để ngươi mặc tối nay bên trên. Còn có những này là ngươi thường ngày mặc y phục, lão nô để cho người ta cho ngươi đưa vào trong phòng đi. Phúc ma ma có đầu không sợi thô mà nói, trên người động tác không có nhàn rỗi, đánh cái búng tay liền để sau lưng nàng nô tỳ hành động. Không cần, những vật này ta để Phượng Ảnh đưa vào ta phòng là được, ta không thích xa lạ người tùy ý ra vào ta nhà chính. Phượng Ảnh, ra khuôn đồ. Tuyết Noãn Ca đối song sinh hoa căn phòng nhỏ hô câu. Phượng Ảnh cùng An Âm An Nhạc vừa mới nói không có vài câu, liền nghe được tiểu thư tiếng hô hoán, lập tức ba người liền đi ra ngoài, vội vã đối Phúc ma ma đi cái nghi thức xã giao. Tiểu thư, có dặn dò gì? Ba tên nha hoàn liếc nhau, an ý hỏi. Tuyết Noãn Ca thấy thế, liền biết các nàng trung đụng có thể, hắn chỉ Phúc ma ma sau lưng nha hoàn trên tay nâng đồ vật, mở miệng nói, đem đồ vật đều bỏ vào ta trong phòng. Vâng. Ba tên nha hoàn đi vào Phúc ma ma trước mặt, Phúc ma ma, đồ vật cho ba người chúng ta liền tốt. Phúc ma ma trên mặt xẹt qua một tia nổi giận, cái này thất tiểu thư có cái gì tốt chẳng chứ, giọng nói vậy mà như thế không coi ai ra gì, hắn hảo tâm giúp nàng rút, lại còn thoái thác. Tuyết Noãn Ca, Phúc ma ma. Phúc ma ma trên mặt cùng yết tiếu dung, bởi vì lời nàng nói nụ cười trên mặt cứng ngắc, hắn á âm thanh, cho ngươi. Ba tiểu nha hoàn mắt nhìn Tuyết Noãn Ca, nhanh lên đem hắn bạch sau nha hoàn đồ vật tất cả đều cầm tới. Chương 141, Đại Hồng Y Váy. Tộc trưởng phu nhân yêu cầu ta đưa đồ vật đã đưa đến, người lao nô kia liền giúp thất tiểu thư quét dọn một chút gian phòng. Phúc ma ma cảm giác đến trên mặt cùng yết biểu lộ có chút không nhịn được, cái này thất tiểu thư, thật sự là không biết tốt xấu. Ừm, ta viện này nha hoàn quá ít, sẽ không tiễn các ngươi, Phúc ma ma đi thong thả. Tuyết Noãn Ca tự động xem nhẹ hắn câu nói kia, lạnh nhạt nói. Thế nhưng là trang điểm cũng cần có người hỗ trợ, thất tiểu thư, lão nô trang liền lưu lại giúp ngươi à. Phúc ma ma bị người hạ trục lệnh, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định mặt dạn mày dày đụng lên đi. Phúc ma ma, ta cùng An Nhạc là từ phượng tộc tự mình chọn lựa ra nha hoàn, trang điểm những này bao tại trên người chúng ta liền tốt, cũng không nhọc đến phiền Phúc ma ma. Đã nghe chưa? Phúc ma ma, ngươi có thể đi. Tuyết Noãn Ca đối Phượng Ảnh cùng An Nhạc còn có An Âm nháy mắt, chống đi một cái tay An Âm lĩnh hội ánh mắt của nàng, từng bước hướng Phúc ma ma tới gần. Phúc ma ma cùng một đám nha hoàn chỉ có thể lui ra phía sau, thối lui đến ngoài cửa viện An Âm đi cái nghi thức xã giao. Phúc ma ma gặp lại. Bột một tiếng, đóng cửa lại. Phúc ma ma, hắn đây là bị một cái tuổi mục tiểu thư cự ở ngoài cửa rồi. Lấy lại tinh thần phát giác đây là hiện thực, trên mặt thường đến treo cùng ít biểu lộ có chút cứng ắc, nhìn không hài hòa cảm giác rất mạnh. Hắn giống như không có có đắc tội vị này thất tiểu thư a. Thái độ thật đúng là thiên sinh ác liệt. Quả nhiên là tại sơn thôn tiểu trấn nuôi ra người tới, không có giáo dục còn không hiểu chuyện. Bất quá hắn lại thế nào cầu nhau, Tuyết Noãn Ca cũng không sẽ nhìn thấy, cho nên nàng chỉ có thể tự mình ăn thiệt ngầm. Sau lưng nàng bọn nha hoàn đều cảm giác Phúc ma ma không biết tên nộ khí, đầu ăn ý thấp thấp hơn, để tránh bị đương xuất khí bao. Tuyết Noãn Ca đẩy ra gian phòng của mình, liền để các nàng ba cái thả đồ xuống, đem đêm nay muốn mặc y phục lấy ra. Tiểu thư, cái này y phục thật đẹp, đỏ chót nhan sắc được không tiên diễm, đáng ngưỡng mộ khí đâu. An Nhạc đem y phục lấy ra mở ra, một kiện đỏ chót y phục cứ như vậy hiện ra trong mắt mọi người. An Âm trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, bất quá sau đó hắn nghĩ đến, cái này có thể hay không quá tiên diễm rồi. An Nhạc miết miệng, phản bác nhà mình tỉ tỉ, làm sao lại, ta cảm thấy rất tốt. Mà lại tộc trưởng phu nhân cũng là ưa thích xuyên xiêm y màu đỏ đây này. Tuyết Noãn Ca vuốt vuốt giới chỉ, nghe được một câu nói như vậy, nhíu mày, để tùy nhóm nói tiếp. Phượng Ảnh tại tiểu phân chi phượng gia lớn lên, gặp quen thuộc lục đục với nhau sự tình, cái này không chả buồn rầu vì sao lại đưa một kiện đại hồng y váy tới, nghe được An Nhạc lơ đãng vô tâm một câu, liền cái gì đều hiểu. Tiểu thư, xem ra cái tộc trưởng phu nhân này lai giả bất thiện a, Phượng Ảnh đoán chừng Phúc ma ma như thế chưa từ bỏ ý định phải ở lại chỗ này, sợ là muốn cho Phúc ma ma tự tay vì ngươi mặc vào, sau đó vì ngươi trải một cái cùng nàng tộc trưởng phu nhân trùng hợp tiểu tóc đâu. Như thế một chó máu thường gặp âm như luận bị Phượng Ảnh dùng đơn giản ngữ khí nói ra, An Âm cùng An Nhạc hai tỷ mỗi liếc nhau, có chút tặc lưỡi, không thể nào, cái tộc trưởng phu nhân này hẳn là không như thế xuẩn a. Phương pháp là xuẩn, nhưng có tác dụng là được. Đoán chừng cái tộc trưởng phu nhân này nghe được hắn trở về, lại là lao ra tử cùng mãi mãi sủng ái nhiều hơn, còn có liền là tộc trưởng tự mình chọn lựa nô thì lại an bài viện tử, nghĩ đến cho nàng một hạ mã huy, đến cái phục sức đụng xác. Tại tứ đại thế gia vọng tộc các tộc trưởng cùng dòng chính bối trước mặt tùy ý cho nàng an phận nho nhỏ tội danh, sau đó giao hân nói vài lời sự tình đã vượt qua. Không thể không nói, Tuyết Noãn Ca phân tích rất đúng chỗ. Tiểu Ảnh, có tiến bộ nha. Tuyết Noãn Ca nhếch miệng, đẩy ra một cái đẹp mắt tiểu dung, thấy Phượng Ảnh gọi là một cái xuân tâm dập dờn. A Phi, là như mê như túy. Tiểu thư đều đã nói như vậy, An Âm cùng An Nhạc hai người liếc nhau, tin tưởng những lời này, chỉ là vẫn là tránh không được nghĩ linh tinh. Không nghĩ tới cái tộc trưởng phu nhân này vậy mà là dạng người như vậy, bình thường ngẫu nhiên gặp phải hắn, đều là hiền lành, đương gia chủ mẫu khí thế, không nghĩ tới trong lòng còn có nhiều như vậy cẩn thận mà tính toán. Tuyết Noãn Ca nhìn xem mới nhập hậu cung. A Phi, là tân thu nhập viện bên trong hai tên nha hoàn, trong mắt dò xét chi sắc lấp lóe trôi qua. Hy vọng hai cái nha hoàn này sẽ không để cho hắn thất vọng, dù sao hắn còn chưa thử qua nhìn nhầm. Về sau ở trước mặt ta liền gọi ta là xong. Không cần nô tỳ dài nô tỳ ngắn. Tuyết Noãn Ca mở miệng, Phượng Ảnh tại lời mới vừa nói thời gian, liền ra ngoài múc nước trở về, dùng linh lực ủi nóng nước đổ vào trên chén trà, chứa nước gấm cái chén thả ở trước mặt nàng. Tiểu thư, thử một chút, đây là Tiêu Giao Y tiên dạy Phượng Ảnh một cái tiểu pháp thuật. Hơn một tháng không thấy, Tiểu Ảnh thế nhưng là học xong không ít thứ, xem ra ta phải thi cho thật giỏi lo một phen, muốn hay không đưa ngươi lại thả đi Phong Yên kia đào tạo sâu một phen. Tuyết Noãn Ca nâng chung trà lên nhấp miệng. Khoe miệng mỉm cười, trong mắt rảo hoạt chợt lóe lên. A, không muốn đi. Phượng Ảnh một mặt kêu rên, vừa vẫn là tràn đầy ý cười khuôn mặt nhỏ lập tức sụt xuống, ưu hoán nhìn xem tiểu thư. Tiểu thư vẫn là như vậy xấu, nhưng hắn vẫn là như vậy yêu làm sao bây giờ a a a. An Nhạc nhìn xem Phượng Ảnh cùng tiểu thư chung đụng hình thức, ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ cùng may mắn, hâm mộ có thể dạng này không có gánh vác cùng tiểu thư nói chuyện. May mắn các nàng hai tỷ muội có thể gặp được một cái không có giá đỡ không có lớn tính tiểu thư tiểu thư. Tiểu thư, không mặc tộc trưởng phu nhân đưa tới quần áo, chúng ta bây giờ thời gian ngắn đi cái nào tìm bộ quần áo mới đến, dù sao tối nay là cùng tứ đại thế gia vọng tộc tộc trưởng của các tộc, tộc trưởng phu nhân, thiên tài dòng chính bối ngồi cùng một chỗ ăn cơm. An Âm trong mắt hiện hiện lo lắng, cái tộc trưởng phu nhân này là muốn nhìn tiểu thư xấu mặt, gia định. Bây giờ cách tiệc tối thời gian còn bao lâu? So sánh ba cái nha đầu lo lắng, Tuyết Đoan Ca lộ ra tương đối bình tĩnh, một chén nước gấm uống vào bụng, lại ra hiệu Phượng Ảnh tiếp tục ngược lại. An Nhạc, còn có 2 giờ rưỡi. Trang điểm phải bao lâu? Phượng Ảnh nghĩ nghĩ, hẳn là 1 giờ đi, lại muốn chải đầu, lại muốn lên tốt một cái trang dung, bất quá tiểu thư tới một cái đạm trang liền đã rất hoàn mỹ. An Âm cũng phụ họa, bình thường tới nói bên trên trang là tương đối lâu sự tình, bất quá tiểu thư thiên sinh có được một bộ tuyệt sắc mỹ nhan mỹ lệ bên trên trang nội tình, tự nhiên bên trên trang thời gian liền nhanh hơn người khác nhiều. Còn có nửa giờ, chúng ta đi nơi nào tìm một kiện khí quyển không sốc nổi đẹp mắt nổi bật lên trang tử y phục đến. An Âm trong lòng lo lắng, nhìn xem tiểu thư một thân vụ tử tô y y, cũng không thể cứ như vậy tham gia 4 tộc tiệc tối, không khỏi không ổn. Cái tộc trưởng phu nhân này rõ ràng liền là tại cho tiểu thư ra vai phủ đầu, khó xử tiểu thư của chúng ta nha, như tiểu thư không hiểu những này, khẳng định liền sẽ mặc quần áo vào, nhưng tiểu thư như hiểu nguyên do trong này, chắc chắn sẽ không xuyên, cái này liền sẽ có một cái cục diện lúng túng sinh ra, liền là thời gian ngắn các nàng đi nơi nào tìm kiện y phục đến. Phượng Ảnh đoán trách nói, đối cái này chưa từng gặp mặt tộc trưởng trong lòng phu nhân đã hoán lên. Ba tên nha hoàn trên mặt là lo lắng, vừa lo lắng đêm nay 4 tộc tiệc tối. Tuyết Đoan Ca âm thầm bất động thanh sắc quan sát đến An Âm An Nhạc, phát giác các nàng thần tình trên mặt cũng không làm bộ, trong lòng phòng bị buông xuống một chút. Ta người trong cuộc này cũng còn không có gấp, các người gấp cái gì? Chương 142, chuẩn bị đêm trước. Tuyết Đoan Ca bưng óng ánh sáng long lanh tiểu xảo chén trà, buồn cười nhìn xem hoàng đế không vội thái giám gấp ba tên nha hoàn. An Âm trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tuyết Đoan Ca, tiểu thư, ngươi tại sao có thể làm được bình tĩnh như vậy thần thái tự nhiên? Phảng phất ngươi thật giống như là người ngoài cuộc đồng dạng, phải biết đêm nay ngươi nhưng là nhân vật chính đâu. Tuyết Đoan Ca rút xuống khỏe miệng. Kia không phải đâu. Ta còn phải khóc tang cái mặt. Giống các ngươi vội vã như vậy đến gấp đi nha. An Nhạc bình tĩnh mặt nhạt cũng có chút không bình tĩnh. Tiểu thư, chí ít ngươi đến giống chúng ta gấp gáp như vậy một chút. Tuyết Đoan Ca trầm ngâm mấy giây, hắn ngẩng đầu nhìn ba tên nha hoàn, dạng này. Nói xong, trên mặt thật đúng là hiện hiện mấy phần khoa trương sốt ruột thần sắc. An Âm cùng An Nhạc 2 tỷ mỗi liếc nhau, vì sao lại có một loại cảm giác, trước mắt tiểu thư kỳ thật cũng thật đáng yêu. Phượng Ảnh ở tại Tuyết Đoan Ca bên người thời gian xa xa dài quá các nàng, nhìn thấy tiểu thư bình tĩnh như vậy không có một chút hoảng hốt, hắn cũng liền học tỉnh táo lại, tiểu thư, chẳng lẽ, ngươi có chuẩn bị dùng váy cùng rất tốt kế hoạch. Tuyết Đoan Ca xoa bóp Phượng Ảnh có chút hài nhi mập gương mặt, trong mắt xẹt qua từng tia tán thưởng, không sai nha, tiểu ảnh rốt cục khai khiếu, hiểu được tỉnh táo phân tích. Phượng Ảnh bị tiểu thư một phen làm dở khóc dở cười, cái này đều cái gì đó, còn không phải tiểu thư khôi phục bình thường sau quá mức thông minh, dẫn đến nàng đầu óc thông minh không phát huy được tác dụng. Ân, sự thật chính là như vậy. An Nhạc tính tình vốn chính là bình thản, nghe được Phượng Ảnh, lại quan sát tiểu thư thần sắc, khả năng thật là các nàng quá mức sốt ruột, có lẽ tiểu thư thật sự có cái gì biện pháp bù đắp cũng nói không chính xác. Tuyết Đoan Ca cũng không đùa các nàng. Từ Nhật Nguyệt Linh giới xuất ra thế ngự hoa lúc trước vì nàng chuẩn bị y phục, có chừng hơn 10 kiện, đem những này ném ở Phượng Ảnh ba người trước mặt, à, mấy người các ngươi nhìn xem xử lý, giúp ta tùy ý tuyển một bộ là được. Nói xong, hắn quay người bước vào trong phòng, phát giác gian phòng cách phía sau rèm còn có một cái kiểu mini bồn tắm lớn lớn nhỏ ao nước, đại khái có thể chứa đựng 2-3 người dáng vẻ. Bồn tắm lớn bốn nơi hẻo lánh ngay phía trên có một viên thủy sắc ngân bạch kim tiểu châu, cái này nước trong bồn tắm đều là từ 4 khỏa thủy sắc ngân bạch kim tiểu châu bên trong trôi nhập, nước suối kích thạch tiếng nước chảy, trong bồn tắm trong nước bốc hơi nóng. Tuyết Đoan Ca đem trắng non thon dài đầu ngón tay duỗi vào trong nước, cảm thụ một chút nhiệt độ nước, hài lòng lẩm bẩm câu, cái này nhiệt độ vừa vặn phù hợp, thật là thoải mái. Hắn đem vụ tử tố y dỡ xuống, sau đó đến màu trắng áo trong, lộ ra trắng non ưu mỹ đường cong cái cổ cùng vai, nếu có người tại cái này nhìn thấy bộ này cảnh đẹp, chắc chắn tâm thần đại loạn, vì đó nghiêng mê đi. So sánh trong bồn tắm hương diễm hình tượng, Phượng Ảnh ba cái tiểu nha đầu nhìn xem trong ngực hơn 10 kiện y phục liền ngây người mắt. An Nhạc dùng ngón tay ma sát một chút vải vóc, con mắt lập tức sáng lên, hắn đem trong ngực nhạt mực cạn sa gió váy trên bàn mở ra, trong mắt tràn đầy kinh diễm chi sắc, các ngươi nhanh, cái này vải vóc nhu thuận không thể tưởng tượng nổi, thật sự là bên trên thượng thừa chất liệu. An Nhạc tiểu nói này, Phượng Ảnh đem tộc trưởng phu nhân đưa tới đại hồng y váy cũng mở ra so sánh, rõ ràng dùng đầu ngón tay cảm giác hai kiện y phục chất liệu đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, tiểu thư tại sao có thể có tốt như vậy váy? Không phải nói tiểu thư tại tiểu phân chi lớn lên sao? Những địa phương kia vải vóc không thể nói thô ráp, nhưng khẳng định cũng không có đế đô y phục tốt ta. An Âm nuốt một ngụm nước bọt, tiểu ảnh tỷ tỷ, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, các ngươi tại tiểu phân chi, có phải hay không giả heo ăn thịt hổ? Phượng Ảnh đem nghi hoặc ánh mắt rời ở trên người nàng, nói thế nào? Ta cùng An Nhạc hai cái am hiểu nhất chính là hàng dệt, cho nên đối với sợi tổng hợp, từ trước đến nay đều là đặc biệt mẫn cảm, sờ một cái liền có thể cảm giác được cái này vải vóc là thượng thừa, mà lại, cái này nhạt mực cạn xa gió váy xúc cảm từng tia thoải mái hơi lạnh, chỉ sợ là y ngàn các cực phẩm thượng thừa mây miên sợi tơ. Phượng Ảnh nghe sửng sốt một chút, bất quá hắn nghe hiểu rõ một chút, liền là tiểu thư lấy ra y phục, so cái này phượng tộc phu nhân đưa tới còn tốt hơn. Sẽ không phải là Vũ Vương tặng A. Phượng Ảnh thấp giọng lẩm bẩm đạo, không cẩn thận đem trong lòng suy đoán nói ra, An Nhạc trừng to mắt, bình tĩnh như nước gương mặt rốt cục không kèm được, hắn ngạc nhiên, Vũ Vương. Đế đô Vũ Vương. Phượng Ảnh bị thái độ của nàng dọa cho lui một bước, hắn ổn định tâm thần, có chút không hiểu thấu nhìn xem hắn, đúng vậy à, chẳng lẽ cái này bốn nước ngoại trừ Đông Ly quốc Vũ Vương, còn có cái nào là Vũ chữ? Mỗi quốc gia phong vương chữ đừng, đều là độc nhất vô nhị, sẽ không lẫn lộn. Tiểu thư của chúng ta, cùng Vũ Vương rất quen sao. An Nhạc có chút xấu hổ mình vừa rồi quá kích thái độ, dù sao Vũ Vương một mực là trong mắt của nàng nam thần, thần tượng, không thể thay thế đối tượng. Lập tức nghe được có liên quan tới chính mình nam thần tin tức, khó tránh khỏi có chút không bình tĩnh. Phượng Ảnh nghĩ nghĩ, cũng không phải là hiểu quá rõ, không biết. Tiếng nói nhất chuyện, đúng rồi, chúng ta đem thoại để dẫn ra, hiện tại chúng ta chuyện cần làm là giúp tiểu thư chọn lựa y phục. An ấm bưng lấy y phục, yêu thích không buông tay vớt ve, cả người hưng phấn gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng lựa chọn một kiện tím nhạt nhẹ hơn bước mây váy. Đầu này váy đặc điểm ở chỗ sau khi mặc vào, sẽ theo chủ nhân bộ pháp từng bước một đi tới choáng ra một vòng lại vòng gợn sóng bông hoa, nhìn rất là mỹ lệ làm rung động lòng người. Hiện tại liền là chờ đợi đầu này tím nhạt nhẹ hơn bước mây váy bị chủ nhân mặc vào. Tuyết Noãn Ca đơn giản mặc màu trắng tô y y, trên vai bọc một đầu khăn tắm, ở mức lộc tóc dài thỉnh thoảng rớt xuống mấy khỏa giọt nước. Các ngươi, chọn lựa thế nào? An Nhạc An Âm cùng Phượng Ảnh quay đầu lại, đã nhìn thấy một vị cách trần tuyệt sắc nữ tử đứng sau lưng các nàng, rõ ràng là đơn giản tố y đều có thể bị hắn xuyên ra trích tiên khí chất, thật sự là khiến nhân sinh nhìn. Phượng Ảnh đi lên trước, đem tím nhạt bước lên khinh vân váy mở ra cho Tuyết Noãn Ca nhìn, cái sau trong mắt xẹt qua tia hài lòng, hắn gật gật đầu, tốt, liền đầu này đi. Tiểu thư, ngươi nếu không lại tuyển tuyển. An Âm nhìn xem một đống đẹp mắt váy, thật sự là làm nàng sinh lòng đáng tiếc chi tình. Ta tướng tin ánh mắt của các ngươi, cho ta thay đổi đi. Tuyết Noãn Ca ra lệnh một tiếng, Phượng Ảnh theo Tuyết Noãn Ca tiến vào các màn, chuyên tâm vì nàng thoát y thay đổi, miệng bên trong còn thỉnh thoảng ném ra ngoài vài câu nghĩ linh tinh. Tiểu thư, ngươi thật sự là muốn sướng chết Phượng Ảnh. Tại sao có thể dạng này đẹp phá a a? Người trong cuộc bất đắc dĩ sở lấy đầu nhỏ của nàng, tốt, biết, ngươi không cần lặp lại nhiều lần như vậy. Phượng Ảnh ngốc thuần mà cười cười, trong mắt lấp lóe linh động ánh sáng nhạt. Thay xong quần áo, tiếp xuống liền là đến bên trên trang trải cái đẹp mắt kiểu tóc. An Âm An Nhạc phân biệt đứng tại Tuyết Noãn Ca hai bên trái phải bên trên trang, Phượng Ảnh thì đứng ở sau lưng nàng, động tác phi thường nhu hòa lau sạch lấy tóc, trên tay ngưng tụ một cái lục sắc hình quang linh khí cầu, đem đầu tóc chậm rãi ủi làm, bắt đầu trải đâm tóc. Thời gian một chút xíu trôi qua quá khứ, khoảng cách ban đêm mọi người mong đợi bốn tộc tiệc tối cũng chuẩn bị chậm chậm bắt đầu. Tốt. Chương 143, tiệc tối bắt đầu. Tuyết Noãn Ca bướm vũ hai thanh nhỏ tiểu phiến tử giống như tiệp vũ đột nhiên mở ra, hắn nhìn mình trong kiếng, có một nháy mắt hốt bừng tỉnh cùng vị kinh. Tiểu thư, thế nào, hài lòng không? An Âm cười lên có hai cái nho nhỏ lún đồng tiền, vô cùng đáng yêu, hắn nghiêng cổ hỏi. Cái khác hai người trong mắt cũng là tràn ngập hy vọng, trong lòng đều phi thường nghĩ Tuyết Noãn Ca khen khen các nàng. Tuyết Noãn Ca cười cười, mình trong kính là hắn cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua, mỉm cười, càng kinh người. Buổi tối 7 giờ, Phượng tộc đại sảnh đã ngồi đầy người. Lần này Phượng tộc dòng chính thiên kim trở về Phượng tộc, có thể nói là tứ đại thế gia vọng tộc một chuyện vui. Còn lại tam tộc tộc trưởng, cũng là mười phần nghĩ gặp một chút trong truyền thuyết, phế vật dòng chính tiểu thư, nhưng bọn hắn không phải đến chế giễu, mà là đơn thuần hiếu kỳ, bởi vì bọn hắn thế gia vọng tộc ở giữa, là không sẽ tin tưởng ngoại giới lưu ngôn phỉ ngữ. Phượng bà bá, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trước đến nói chuyện chính là Nguyệt tộc thiên tài số 1, Nguyệt Uyên Trạch, đứng bên cạnh Tiểu Nhu tiểu thư, thì là muội muội của hắn, Nguyệt Chi Viện. Phượng Niên Mạc cùng thê tử của hắn cùng một bên cạnh, khuôn mặt tươi cười đón lấy, Phượng Niên Mạc dùng linh lực xem xét Nguyệt Uyên Trạch thực lực, để hắn hơi nhíu mày, ha ha, Uyên Trạch, không sai không sai, hậu sinh khả úy a. Không nghĩ tới, bất quá 18 năm linh, liền đã tu luyện đến thực lực này, cũng coi là xứng đáng thiên tài số một cái danh xưng này. Phượng bà bá, ngươi thật thiên vị nha, chỉ nhìn thấy ca ca tồn tại, không để ý đến viện viện nha. Nguyệt Chi viện tiểu tiếu chớp con mắt, không mất đại gia khuê tú khí chất. Chỗ đó, chi viện cũng là không sai. Phượng Nghiên Mạc đối Nguyệt Chi viện cũng là phi thường yêu thích, tứ đại thế gia vọng tộc bên trong đích chữ lót, không có một cái là làm bọn hắn thất vọng. À, Phượng bà bá, không biết tiểu thất muội muội có hay không tại trận, viện viện rất muốn cùng hắn kết giao một chút, tất cả mọi người là tứ đại thế gia vọng tộc người, phải nhiều hơn quen thuộc một chút. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Phượng tộc phu nhân, hôm nay hắn một mực duy trì vừa vặn Tiếu Dung thất nha đầu vừa trở về, khả năng không hiểu nhiều thời gian quan niệm, ngươi so với nàng lớn tuổi, viện viện, ngươi cần phải nhiều một chút bao tha cho chúng ta vợ con bảy. Phượng Nghiên Mạc hơi cau lại mi tâm, bất quá cũng không có mở miệng. Nguyệt Chi viện cười cười, đương nhiên hội. Hắn đem ánh mắt thả ở đại sảnh bốn phía, hứng hờ tìm kiếm lấy Tuyết Ngoan ca. Bất quá nha đầu này cũng vậy, đều bảy hát, đều còn chưa tới, xem chừng vừa mới trở lại đế đô, tính tình khó tránh khỏi rung tán. Phượng tộc phu nhân thở dài, cả người nhìn giống như tại vì Tuyết Ngoan ca sầu tâm. Uyên Trạch, tới, mau tới đây ngồi. Bạch Ngôn Hiên cùng Huyền Thiện Thương tương đối sớm đến, trong tộc cũng chỉ phân biệt mang theo bọn hắn một người như vậy, hai người kết bạn đi vào Phượng Niên Mạc mấy người trước mặt, đối Phượng Niên Mạc chắp tay, Phượng bà bá, Phượng phu nhân. Nguyệt Uyên Trạch đứng tiếng, vội vàng buông ra Nguyệt Chi viện tay, đi hướng mình hai cái hảo huynh đệ. Phượng Niên Mạc tự nhiên là vui vẻ, hắn vui mừng nhìn xem đích chữ lót người, tán thưởng gật đầu. Nguyệt Chi viện nhìn xem ca ca của mình đi, là được cái lễ, Phượng bà bá, ta chưa hết qua bên kia. Phượng Niên Mạc thôi thôi tay, cười nói, đi thôi. Nguyệt Uyên Trạch bị hai cái huynh đệ lôi kéo ra ngoài, ngồi tại cách đại sảnh không xa trong đỉnh, Bạch Ngôn Hiên đầu tiên mở miệng, Uyên Trạch, ngươi lại có thời gian đến Phượng tộc tiệc tối, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Huyền Thiện Thương khó được đồng ý Bạch Ngôn Hiên, khẽ gật đầu. Nguyệt Uyên Trạch bên miệng treo như có như không tiểu dung, dị thường câu người, bất quá hôm nay Phượng tộc tiệc tối, tới đích chữ lót cũng không nhiều, không phải, không biết đến có bao nhiêu nữ tính vì đó thét lên điên cuồng. Các ngươi nói gì vậy? Nói hình như ta bể bộn nhiều việc đồng dạng. Nguyệt Uyên Trạch nhìn xem mình hai vị hảo hữu, bất đắc dĩ cười lắc đầu, tiếng nói nhất chuyển, hắn nói, tiểu thất là muốn trở về à. Đổi đề tài, hai người cũng liền không đang xoắn suýt hắn bận hay không sự tình, Bạch Ngôn Hiên nghĩ đến 8 năm trước vị kia đáng yêu người, bởi vì không thể tu luyện bị lưu vong, có chút nhàn nhạt đáng tiếc, đúng vậy à, không biết hắn còn nhớ hay không cho chúng ta đâu. Trước kia lúc nhỏ, các nàng tứ đại thế gia vọng tộc mấy đứa bé, không ít cùng một chỗ chơi qua. Chỉ là về sau, bởi vì đi hoàng cung khảo thí thiên phú sự tình, hắn cũng liền cùng bọn hắn, thời gian dần trôi qua đi xa. Khi còn bé nha đầu kia dáng dấp nhưng đẹp, không biết trưởng thành, đến biến thành như thế nào mỹ nhân bại hoại. Bạch Ngôn Hiên cười hát hát nói, trong mắt xẹt qua một tia đối với khi còn bé hoài niệm, khi đó, thật tốt, mặc dù mỗi ngày muốn tu luyện, nhưng ít ra không có hiện tại như vậy áp lực nặng nề. Huyền Thiện Thương ở một bên lặng lặng nghe, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhàn nhạt ánh mắt nhìn phía trước, có chút xa xăm. Không biết đang nhìn người nào. Ca ca, Hiên ca ca, Thương ca ca, các ngươi đang thảo luận sự tình gì đâu, ai lớn lên là cái mỹ nhân bại hoại nha. Nguyệt Chi viện tìm tới nhà mình ca ca, hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian hướng cái đình đi, mơ hồ nghe được bọn hắn đang thảo luận một ít chuyện, cái gì mỹ nhân bại hoại loại hình. Bạch Ngôn Hiên tà tà mà cười cười, có chút ngật khí, nói chúng ta viện viện A. Huyền Thiện Thương ngẩng đầu nhìn một chút hảo hữu của mình lại đang trêu ghẹo không biết thiếu nữ, âm thầm lắc đầu. Đối với nàng một tiếng Thương ca ca lông mày có chút nhíu lên. Quả nhiên, Nguyệt Chi viện đỏ mặt lên, hắn thẹn thùng mắt nhìn Nguyệt Uyên Trạch, tức giận đối Bạch Ngôn Hiên, Hiên ca ca đều tại nói cái gì. Bạch Ngôn Hiên nhìn xem hắn bộ dạng này, tiếp tục trêu ghẹo nói, đang nói viện viện đẹp như vậy, có hứng thú hay không cùng Hiên ca ca cùng một chỗ. Nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật lời nói, Nguyệt Chi viện lại là cho là thật, hắn dậm chân, đi đến đang trầm tư bên trong Nguyệt Uyên Trạch, thuần thục kéo lên tay của hắn, mới không muốn đâu. Viện viện nếu là muốn gả, cũng là muốn gả cho giống ca ca nam nhân như vậy. Ca ca, ngươi nói có đúng hay không? Ừm. Nguyệt Uyên Trạch cũng không có lưu tâm nghe giữa bọn hắn nói chuyện, từ yết hầu phát ra một tiếng mất tiếng. Mau mau nhập ngồi, đêm nay tiệc tối, liền muốn bắt đầu. Phượng Niên Mạc thanh âm truyền vào bọn hắn mọi người trong thai, Nguyệt Chi viện đích nói thầm một câu, không biết tiểu thất muội muội đã tới chưa? Bạch Ngôn Hiên nghe được nàng, tiểu thất còn chưa tới trận. Tiệc tối liền muốn bắt đầu. Không biết đâu. Phượng phu nhân nói, tiểu thất tính tình tán lười, vừa mới trở lại đế đô, khả năng tại lạc hậu tiểu trấn, không có cái gì thời gian quan niệm. Nguyệt Chi viện nói, ba cái thiếu niên nhanh nhẹn không có mở miệng nói chuyện, ngay cả sinh động Bạch Ngôn Hiên cũng chỉ là mang có thâm ý nhìn nàng một cái, không nói gì. Nguyệt Chi viện có chút liền giật mình, chẳng lẽ hắn nói sai cái gì sao? Hắn cắn cắn môi cánh, đi tại ba cái thiếu niên nhanh nhẹn sau lưng. Mấy người bắt đầu nhập ngồi, Phượng Nghiên Mạc nhìn xem một bàn lớn chỉ còn lại một cái không vị, đối bên cạnh phu có người nói, chuyện gì xảy ra?
Tiểu thất đâu?
Còn chưa tới.
Phượng tộc phu trong mắt người xẹt qua không rõ ý vị, thuận theo nói, ta hiện tại hâu người đi gọi tới.
Thất tiểu thư đến.
Đám người không hẹn mà cùng dương mắt mắt, hiện lên vẻ kinh sợ.
Chương 144, nhận biết bốn tộc.
Cái này, không phải là về tộc thất tiểu thư A.